Chương 1422, phát lương chương 1422, phát lương thời gian một nén nhang về sau, các binh nghiệp liền đã phân phối xong, à, cũng không thể nói phân phối xong, còn có 9 người không có phân phối binh nghiệp, 9 người này đều là ba cái sơn trại cao tầng, đại đương gia, nhị đương gia cùng với tam đương gia. Nhược Nam cha nàng Nhược Phong, Hạ Lao Thất, Trương Hổ, ba người bọn họ đều là mỗi người trại chủ của sơn trại, cũng chính là đại đương gia. Vương Hùng, Hạ Lao Cửu, Liêu Bá ba người đều là mỗi người sơn trại nhị đương gia, Hồ Lao Tam, Tiền Báo, Trương Hắc Tử ba người là mỗi người sơn trại tam đương gia. Đại nhân, thế nào không có đọc tên của chúng ta a, chúng ta thuộc về kia một ngũ. Không là chết quân không cần chúng ta a. Hồ Lao Tam là cái không giữ được bình tĩnh, thấy được những người khác phân phối binh nghiệp, duy chỉ có mấy người bọn họ sơn trại đương gia bị rơi xuống, không khỏi ngẩng đầu lên mặt nóng nảy mà hỏi. Đại nhân không là muốn bắt tranh bỏ vỏ a? Trương Hổ sắc mặt âm trầm xuống, cao mày cất giọng hỏi. Hắn hoài nghi Chu Bình An bắt tranh bỏ vỏ, đưa bọn họ những thứ này đương gia đá ra đội ngũ, để cùng nắm giữ bọn họ ba trại thủ hạ. Trương Hổ mặc dù không có đọc qua sách, cũng không biết chữ, nhưng là không trở ngại hắn nghe qua câu chuyện a một màn này để cho hắn liên tưởng đến hắn trước kia nghe câu chuyện, nói thí dụ như Tam Quốc Lưu Tông hàng Tào câu chuyện. Lưu Tông là Lưu Biểu hắn con thứ hai, ở Lưu Biểu sau khi chết thừa kế Kinh Châu, ở Tào Tháo phái binh tấn công Kinh Châu lúc, chủ động đầu hàng Tào Tháo, trên mặt nổi bị Tào Tháo phong làm Thanh Châu thứ sử, thế nhưng là trên thực tế đâu, Tào Tháo phái người đem Lưu Tông cùng mẹ thái phu nhân đưa đến Thanh Châu nhậm chức thời điểm, lại âm thầm ra lệnh vu cấm ở nửa đường đánh chặn đường chi. Còn có gần, câu chuyện của Tiểu Minh Vương. Bản triều thái tổ Chu Nguyên Chương đang cùng Trương Sĩ Thành tiến hành cuối cùng quyết chiến đêm trước. Thái tổ Chu Nguyên Chương lấy lo lắng Tiểu Minh Vương an nguy làm lý do, phái người đem Tiểu Minh Vương từ khoảng cách tiền tuyến Trừ Châu hộ tống tới hậu phương ứng thiên. Ở hộ tống ứng thiên trên đường, ngồi thuyền tới Trường Giang lòng sông thời điểm, tất cả mọi người thuyền đều tốt, duy chỉ có Tiểu Minh Vương ngồi thuyền lật, chết chìm tại chỗ. Như thế một liên tưởng, Trương Hổ cho ra một cái kết luận, một thế lực hướng một cái khác thế lực đầu hàng, dẫn đầu luôn là không có kết quả tốt. Hắn hoài nghi Chu Bình An chính là muốn làm như vậy, trước đem bọn họ đá ra đội ngũ, sau đó giết bọn họ. Như vậy bọn họ thủ hạ sơn tặc rắn mất đầu, cũng liền dễ dàng bị hắn Chu Bình An nắm trong tay. Trương Hổ không khỏi hối hận, vì sao phải chiêu An đầu hàng, hắn lặng lẽ đưa tay đè xuống bên hông cất giấu dao găm, chuẩn bị tới một cái lưới rách cá chết. Ngoại trừ Trương Hổ, Hạ Lao Thất, Hạ Lao Cửu mấy người cũng đề phòng, hoài nghi xem Chu Bình An, âm thầm đề phòng. Ngươi thả cái gì cái dám đâu Hồ Lao Tam, còn ngươi nữa Trương Hổ, ngươi nói bậy cái gì đâu, cái gì vắt tranh bỏ vỏ. Đại nhân nhân nghĩa, hạ là vắt tranh bỏ vỏ người. Nhược Phong mắng một câu Hồ Lao Tam, trừng mắt một cái đám người Trương Hổ. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Nhược Phong trong lòng của hắn cũng có chút lẩm bẩm, lo lắng hắn biết người không rõ, lo lắng Chu Bình An thật muốn bắt tranh bỏ vỏ, thanh trừ bọn họ những thứ này đừng ra, tốt nắm giữ bọn họ thủ hạ. Những người khác phân phối binh nghiệp, duy chỉ có còn lại bọn họ, tình huống này không thể không khiến bọn họ sinh ra lo âu. Ha ha, các ngươi không thuộc về bất kỳ một ngũ. Chu Bình An mỉm cười mắt thấy bọn họ, cười trả lời. Các ngươi không thuộc về bất kỳ một ngũ. Chu Bình An một câu nói này nghe vào Hồ Lao Tam, đám người Trương Hổ trong hai, bất thí vô tình này một đạo sấm sét. Chu Bình An nói chúng ta không thuộc về bất kỳ một ngũ. Đây chẳng phải là nói chúng ta không thuộc về chiếc quân rồi. Chu Bình An hắn quả nhiên là phải đem chúng ta thanh trừ ra chiếc quân thanh trừ chúng ta những thứ này nguyên lai sơn trại đưa ra, nuốt thủ hạ của bọn họ. Vắt tranh bỏ vỏ a. Đây không phải là vắt tranh bỏ vỏ là cái gì? Hồ Lao Tam đám người thốt nhiên biến sắc, Trương Hổ, Hạ Lao Thất hai người trừng mắt Nhược Phong một cái, hối hận nghe Nhược Phong vậy, đầu hàng quy thuận Chu Bình An. Nhược Phong nghe vậy, sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi, cảm giác trong lòng hổ thẹn ở Trương Hổ, Hạ Lao Thất bọn họ trợn mắt phía dưới, hay nay cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Bình An. Mong muốn chất vấn Chu Bình An, tại sao muốn như thế làm? Hồ Lao Tam, Hạ Lao Thất đám người đưa tay đặt tại bên hông, đã làm tốt triệu tập bộ hạ cũ lưới rách cá chết chuẩn bị. Bọn họ liếm máu trên lưới đao lâu ngày, cũng không phải là tắm sạch sẽ cổ mặc người chém giết hàng người. Đang lúc này, Chu Bình An thanh âm lại ở đỉnh đầu bọn họ bên trên vang lên, ha ha, các ngươi không thuộc về bất kỳ một ngũ, bởi vì các ngươi là bản quan nội định bà tổng tiểu đoàn trưởng. A, chúng ta là nội định bà tổng tiểu đoàn trưởng. Hồ Lao Tam, Hạ Lao Thất, Nhược Phong đám người không khỏi kinh ngạc há to miệng, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cái này công chuyện quá gấp. Bọn họ cho là Chu Bình An đưa bọn họ rơi xuống là muốn thanh trừ bọn họ, không nghĩ tới trên thực tế là nội định bọn họ làm bà tổng, tiểu trưởng. Bà tổng, tiểu trưởng, cũng không phải là không thuộc về bất kỳ một ngũ. Đây là chỉ huy a. Nguyên lai là bọn họ trách lầm Chu Bình An. Nguyên lai là bọn họ lấy lòng tiểu nhân độ Chu Bình An quân tử chi bộ. Giờ khắc này, Hồ Lao Tam bọn họ không khỏi có chút đỏ mặt, vì bọn họ lời nói mới rồi, vì bọn họ ý tưởng cảm thấy đỏ mặt, có chút xấu hổ. Thế nào, Hồ Lao Tam các ngươi có thành kiến? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Hồ Lao Tam đám người. Trêu ghẹo nói, ha ha ha, không, không, đại nhân nói, tiểu nhân thế nào sẽ có ý kiến đâu, ha ha ha. Hồ Lao Tam sờ chán, cười ngây ngô không dứt. Được rồi, đã các ngươi không kịp đợi, vậy bản quan trước hết tuyên bố, Nhược Phong là người thứ nhất quy hàng bản quan trại chủ, lại giúp bản quan thuyết phục Hạ Lao Thất, Trương Hổ hai cái đừng ra, dơ trại tìm tới, cho nên bổ nhiệm làm thứ nhất doanh tiểu đoàn trưởng, Hạ Lao Thất, Trương Hổ các ngươi khí ám đầu mình, dơ trại tìm tới bản quan bổ nhiệm các ngươi vì tiểu đoàn 2 tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 3 tiểu đoàn phó, lấy tiểu đoàn phó chức vụ chủ quản tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3. Đối đãi các ngươi lập nên công lao, lại chuyển thăng làm tiểu đoàn trưởng, Vương Hùng, Hạ Lao Cửu, Liêu Bá, Hồ Lao Tam, Tiền Báo, Trương Hắc Tử các ngươi 6 người đều bị bà tổng. Đối với lần này, các ngươi nhưng có ý kiến? Chu Bình An tuyên bố nhược phòng, Hạ Lao Thất, Hồ Lao Tam đám người bổ nhiệm, mỉm cười hỏi thăm bọn họ nhưng có ý kiến. Đa tạ đại nhân phong thưởng, chúng ta không có ý kiến. Nhược Phong, Hạ Lao Thất, Hồ Lao Tam đám người quỳ xuống đất nói cảm ơn. Hạ Lao Thất, Trương Hổ hai người mặc dù cùng Nhược Phong vậy, đều là sơn trại trại chủ, nhưng là bọn họ so Nhược Phong quy hàng mượn một chút, huống chi Nhược Phong còn nói hàng bọn họ, lập được công lao, Nhược Phong làm tiểu đoàn trưởng, bọn họ làm tiểu đoàn phó, bọn họ cảm thấy chuyện đương nhiên. Huống chi, bọn họ mặc dù làm tiểu đoàn phó, so Nhược Phong thấp nửa cấp, nhưng là lại cùng Nhược Phong vậy, cũng quản lý một tiểu đoàn, thực quyền kỳ thực vậy, đối với lần này bọn họ càng là tâm phục khẩu phục. Cho tới Vương Hùng, Hồ Lao Tam bọn họ 6 người, bọn họ là sơn trại nhị đương gia, tam đương gia, so đại đương gia thấp một cấp, quá bình thường à, làm một bà tổng, trong lòng bọn họ rất vừa ý hơn nữa theo bọn họ nghĩ, Chu Bình An bổ nhiệm rất chiếu cố, rất nâng đỡ bọn họ há lại sẽ có thành kiến. Chương 1423, phân phối binh nghiệp chương 1423, phân phối binh nghiệp Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Cường, Lưu Đại Truy, Lưu Đại Phủ, Lưu Đại Thương. Chu Bình An lại đều có thuộc hạ. Lưu Mục đám người tiến lên bài kiến. Các ngươi thân là tổng thất phẩm tiểu kỳ, cũng dẫn tiểu đoàn trưởng trước. Chu Bình An trước mặt mọi người tuyên bố Lưu Mục bọn họ bổ nhiệm. Tuân lệnh, đa tạ công tử. Lưu Mục đám người quỳ tạ nhận lệnh. Chu Bình An tuyên bố tiểu đoàn trưởng, bà tổng bổ nhiệm về sau, đưa mắt nhìn sang sắp hàng chờ đợi binh nghiệp đám người, lớn tiếng tuyên bố, các ngươi các ngũ trưởng, các trạm canh gác tiểu trưởng, bản quan không còn trực tiếp bổ nhiệm, từ các ngươi tỉ thí quyết định. Các ngũ trong người mạnh nhất tạm đảm nhiệm ngũ trưởng trước, các trạm canh gác ngũ trưởng trong người mạnh nhất tạm đảm nhiệm tiểu trưởng trước. Một mười ngày sau, bản quan sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo sát khảo hạch, các ngũ ngũ trưởng phải biết các ngũ binh sĩ tình huống, mộ mạnh mộ yếu, mộ ở mộ hướng, mộ chăm chỉ mộ biến nhác, thở một cái giữa, một kẻ không tặng, vừa thấy giữa, đổi tên đều biết. Các trạm canh gác tiểu trưởng vẫn, người hợp lệ chuyển chính, không đạt chuẩn người thoái vị nhượng hiền. Tỷ thí quyết định, dựa vào bản lãnh làm ngũ trưởng, tiểu trưởng. Quả đấm của người nào cứng rắn ai làm ngũ trưởng, tiểu trưởng, như vậy lại công bằng bất quá, đại gia cũng đều chịu phục. Đại nhân anh minh, đa tạ đại nhân cấp chúng ta cơ hội này. Chu Bình An tuyên bố lựa chọn và bổ nhiệm ngũ trưởng, thiếu trưởng phương pháp về sau, các ngũ đám người phản ứng mãnh liệt, từng cái một kích động không thôi. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính, cơ hội đang ở trước mắt các ngươi, có thể hay không nắm chặt liền xem các ngươi bản lãnh của mình. Chu Bình An khuyến khích đám người một phen, tiếp theo lại nghiêm mặt nói, bất quá, bản quan nhấn mạnh một chút, bọn ngươi ngày sau đều là đồng đội huynh đệ, một nồi cơm trong ăn cơm, một tiểu đoàn trong trứng ngủ, một trên chiến trường kể vai chiến đấu. Tỷ thí cạnh tranh ngũ trưởng, thiếu trưởng, nhớ lấy điểm đến là dừng, không được cố ý gây thương tích tính mạng, không phải bản quan sẽ không khinh suất tha thứ. Bọn ngươi nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Các ngũ đám người rối rít ứng tiếng. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính. Đại nhân lời nói này thật có lực, ta đây cả người nhiệt huyết đều muốn sôi trào, ta đây nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, trước tranh cái ngũ trưởng đường đường, có cơ hội, làm cái tiếu trưởng càng tốt hơn, một cái liền quan tông diệu tổ, cũng có mặt thấy quê quan phụ lão. Ta là tốt binh lính, ta phải làm tướng quân. Hôm nay người ngũ trưởng này, ta nhất định phải cố gắng bứt một cái. Các ngũ đám người giống như điên cuồng vậy, từng cái một liếm môi, nhao nhao muốn thử, trong con ngươi đấu ý mười phần. Chu Bình An khiến được phòng, Lưu Mục chờ tân nhiệm mệnh tiểu đoàn trưởng, bà tổng giám sát quản lý chủ trì các ngũ, các trạm canh gác tỉ thí, như vậy ở giám sát quản lý chủ trì đồng thời, còn có thể thuận tiện quen thuộc hiểu một cái tương lai bộ hạ thực lực. Quy Thuận Sơn tặc tổng cộng là 697 người, tổng cộng phân 70 cái ngũ, cuối cùng một ngũ nhân số vì 7 người. Đào Hoa tập nơi trốn cũng đủ lớn, đủ 70 ngũ mỗi người chiếm cứ một khối đất trống, tỉ thí công phu quyền cước. Bắt đầu đi. Chu Bình An ra lệnh một tiếng, các ngũ bắt đầu tỉ thí, Đào Hoa tập trong nháy mắt liền náo nhiệt. Ha ha ha, chư vị các huynh đệ, ta đây đại nhu bất tài, mong muốn làm chúng ta ngũ ngũ trưởng, các ngươi cảm giác ra sao? Thứ nhất ngũ chỗ nơi trốn, Chu Đại Nhu đứng ở trong sân, hoạt động tay chân, cơ cơ cổ, phát ra một trận ầm ầm loảng xoảng âm thanh, cười hắc hắc đối Vương Nhị Cẩu đám người nói: "Ha ha, không như thế nào. Đại Nhu, ngươi muốn làm ngũ trưởng, đám minh đệ chúng ta cũng không muốn làm sao. Ta đại nhân nói rất hay, không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính, chúng ta cũng là tốt binh lính." Vương Nhị Cẩu ha ha một tiếng, không hề yếu thế nhìn về phía Chu Đại Nhu, rõ ràng bày tỏ hắn cũng tương đương ngũ trưởng. Hắc hắc, hai chó nói đúng. Huynh đệ chúng ta đều là tốt binh lính, chúng ta cũng muốn làm ngũ trưởng. Cao Miện đi ra, đối Chu Đại Nhu cười hắc hắc nói, một đôi mắt trong đấu ý mười phần. Không sai, chúng ta cũng tương đương ngũ trưởng. Đường Kim Thiên Hạ này, nào có cái gì công bằng có thể nói à? Không nói khác, chính là chúng ta sơn trại, cũng phải cần có quan hệ mới có thể làm cái tiểu đầu đầu. Chúng ta đầu bằng nhỏ trăm họ nào có cái gì ra mặt cơ hội. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp phải chúng ta đại nhân như vậy minh quan, có như thế một công bằng, dựa vào chính mình thực lực cơ hội vươn lên, chúng ta há lại sẽ buông tha cho? Vương Thiết Trụ, Hạ Gió Bắc đám người đều là không tối lui chút nào, cũng mong muốn cạnh tranh bọn họ cái này ngũ ngũ chuẩn bị. Tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền quyền cước hạ xem hư thực. Quả đấm của người nào cứng rắn, ai tới làm ngũ trưởng. Chu Đại Nhu trà sát quả đấm, nhìn về phía Vương Nhị Cẩu đám người. Vốn là nên như vậy, quả đấm của người nào cứng rắn, ai có thể đánh, ai tới làm chúng ta ngũ ngũ trưởng. Vương Nhị Cẩu chờ đồng nói. Được rồi, các ngươi ngũ cũng đừng tích tích, đội vàng tới rút thăm. Trong tay ta có 10 ký, phàm là rút được giống vậy ký hiệu ký người, bắt cặp tỉ thí quyền cước, thắng được 5 người trở lại ta cái này rút thăm. Giống vậy, rút được giống vậy ký hiệu ký người bắt cặp tỉ thí quyền cước, dĩ nhiên sẽ có một tiểu tử may mắn rút được tốt nhất ký, cái này từng vòng vô ích, trên chiến trường may mắn cũng là một rất trọng yếu nhân tố. thắng được hai người hoàn tù thì thắng được người thua trống, thua cái đó cùng cái trước rút thăm tua trống người may mắn tỉ thí quyền cước, thắng được người kia cùng hoàn tù thì giành thắng lợi người tỉ thí quyền cước, cuối cùng thắng được chính là các ngươi ngũ ngũ trưởng. Các ngươi cũng nghe rõ chưa? Lưu Đại Đao phụ trách giám sát quản lý liền có cái này thứ nhất ngũ, thấy được Chu Đại Nưu đám người ở kia đấu võ miệng, không khỏi lườm bọn họ một cái, lớn tiếng đối bọn họ hô. Nghe rõ ràng. Chu Đại Nưu đám người biết Lưu Đại Đao là tân nhiệm mệnh tiểu đoàn trưởng, đội vàng lớn tiếng lên tiếng. Nghe rõ ràng vậy còn nỡ ra làm gì, còn không đội vàng tới rút thăm. Cái khác ngũ vẫn chờ rút thăm đâu. Lưu Đại Đao thúc giục. Tuân lệnh. Chu Đại Nưu đám người một bên đáp lời, một bên chạy chậm đến tới Lưu Đại Đao nơi này rút thăm. Chu Đại Nưu cũng không thèm nhìn tới, giành trước rút một chi, Vương Nhị Cẩu đám người theo sát này sau, cũng đều tranh trước sợ sau rút một lá thăm. Chu Đại Nưu rút được ký liền muốn xem hắn rút ra chính là cái gì ký, chỉ nhìn một cái liền lúng túng gãi đầu một cái, kịp phản ứng, hắn không biết chữ. Vương Nhị Cẩu mấy người cũng đều giống nhau, cũng đều không biết chữ. Ngốc a, các ngươi không biết chữ, còn sẽ không nhìn a, bút họa vậy chính là giống vậy ký. Ngoài ra, nhớ, cái này là tốt nhất ký, lần sau rút được cái này ký người chính là tua chống người may mắn. Lưu Đại Đao nhìn một cái Chu Đại Nưu đám người cũng không biết chữ, nhất thời mặt cảm giác ưu việt vấn Chu Đại Nưu đám người nói. Bất quá trên thực tế, kỳ thực Lưu Đại Đao cũng không tính sẽ biết chữ, ở Chu Bình An dạy dỗ hạ, cũng chỉ nhận biết viết tên mình cùng với giáp đất Bình Đinh, thượng trung hạ đơn giản như vậy chữ, bất quá không có sao. Hôm nay ký chính là tốt nhất ký bên trên ký chúng thăm hạ ký thăm hạ hạ cái này 5 cái ký, mỗi cái ký có 2 cái, tổng cộng có 10 ký, những thứ này ký hắn vừa đúng đều biết. Hay là Lưu tướng quân thông minh? Chu Đại Nưu đám người khen Lưu Đại Đao một câu, sau đó lẫn nhau so sánh bọn họ ký. Hắc hắc, hai chó, hai ta ký là giống nhau như lúc, tới tới tới, hai ta so một chút. Chu Đại Nưu phát hiện trong tay hắn ký cùng Vương Nhị Cẩu trong tay ký giống nhau như lúc, không khỏi cười hắc hắc đi về phía Vương Nhị Cẩu. Thật đúng là, ha ha, Đại Nưu ngươi hôm nay không may mắn, gặp phải ta, ngươi ngũ trưởng ngọc là làm được đâu. Tốt, vậy thì nhìn một chút là ai ngũ trưởng ngọc làm được đâu. Chu Đại Nưu cả người chiến ý nồng nặc. Vương Nhị Cẩu vẫn. Vương Thiết Trụ, Hạ Gió Bắc mấy người cũng tìm khắp đến mỗi người đối thủ, đều là chiến ý nồng nặc, tỉ thí trực chờ bùng nổ. Chương 1424, vắt tranh bỏ vỏ hồ chương 1424, vắt tranh bỏ vỏ hồ người Chu Đại Nưu như kỳ danh, thân thể cường tráng như trâu, không phải cái loại đó xương mù mập, mà là bền chắc cường tráng. Vì tốt hơn thi triển quyền cước, Chu Đại Nưu kết quả lúc, trước tiên đem áo diệt trừ, buộc ở bên hông, cao to và mỡ, một thân mắc miếu thịt nhìn qua rất có đánh vào thị giác cảm giác, dùng sức ghim một mã bộ, hướng Vương Nhị Cẩu ngoắc ngoắc ngón tay, mặt gây hơn nói, hai chó, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi ra tay trước đi, nếu là ta ra tay trước, sợ là ngươi ngay cả động thủ cơ hội cũng không có. Vương Nhị Cẩu mặc dù không bằng Chu Đại Nưu cường tráng, nhưng cũng không phải là gầy yếu người, bình thường vóc người, hắn cũng giống như Chu Đại Nưu, đem áo cởi xuống, treo lủng lẳng buộc ở bên hông, cả người bắp thịt đường cong rất lưu loát. Vương Nhị Cẩu nghe được Chu Đại Nưu gây hấn ngữ điệu, không nhịn được kéo miệng chê cười lên, "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào để cho ta không có cơ hội xuất thủ, lần này ta còn sẽ để cho ngươi ra tay trước." "Tốt, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, ngươi cũng nên cẩn thận." Nưu ca ta một quyền đưa ngươi kết quả. Chu Đại Nưu không còn khách khí, kêu một tiếng, chân phải dùng sức giẫm một cái, nhất thời như một phát pháo hạng nặng vậy, hướng Vương Nhị Cẩu vào tới, gần tới Vương Nhị Cẩu lúc, Chu Đại Nưu cánh tay từ nay về sau vừa thu lại, mắt nhìn thấy sẽ phải cấp Vương Nhị Cẩu một cái quả đấm, không xem qua nhìn sẽ phải đánh giáp lá cả lúc, Chu Đại Nưu lại đột nhiên một đá chéo quất hướng Vương Nhị Cẩu đầu. Người này xem như vậy, không nghĩ tới còn rất giàu hoạt, trong miệng kêu ăn ta một quyền, hành động bên trên cũng giả bộ ra quyền, thế nhưng là sắp đến cuối cùng lại đột nhiên biến thành một cái đá chéo, thật là người không thể xem bề ngoài. Vương Nhị Cẩu không ngờ Chu Đại Nưu vậy mà dở trò lừa bịp, bất quá, hắn một mực tinh thần cao độ khẩn trương, Chu Đại Nưu cái này nhớ đá chéo mặc dù ra đột nhiên, nhưng là Vương Nhị Cẩu hay là ở lúc mấu chốt đi xuống co rụt lại thân thể tránh ra. Ở co lại thân né tránh thời khắc, Vương Nhị Cẩu còn thuận thế vặn eo một sạch sẽ lưu loát tạo đường thối, Chu Đại Nưu nhất thời bị quét một ngã gục, về phía trước đụng ngã ở. Vương Nhị Cẩu khoe miệng nở nụ cười, nhưng là còn chưa tràn ra, mặt liền xuất hiện một 45 mã chân to. Nguyên lai Chu Đại Nưu bị Vương Nhị Cẩu tạo đường thối quét thời điểm, cố ý ngã nhào xuống đất, thừa dịp Vương Nhị Cẩu cho là đắc thủ, lơ là sơ suất thời điểm, một bọ cạp vây đuôi, câu chân đánh út một cước đạp trúng Vương Nhị Cẩu mặt. Phù phù. Vương Nhị Cẩu ngã xuống đất. Trước mắt một vùng tăm tối, trong bóng tối chợt lóe sáng kim tinh. Dùng câu lưu hành ngữ miêu tả Vương Nhị Cẩu giờ phút này nội tâm ý tưởng chính là, Chu Đại Nưu không nói võ đức, ta sơ sẩy à, không có nhanh chóng. Chu Đại Nưu hai tay nhấn một cái mặt đất, lật người cười ở Vương Nhị Cẩu trên người, đem chóng mặt Vương Nhị Cẩu vững vàng đè xuống đất, động một cái cũng không động được, cười hắc hắc nói, hai chó huynh đệ, đa tạ. Vương Nhị Cẩu cơ cơ đầu, khôi phục tỉnh táo, mặt không cam lòng xem Chu Đại Nưu, cuối cùng thở dài một cái, ngươi dở trò lừa bịp. Bất quá, có câu châm ngôn rất hay, binh bất tiếu trá, ta đây tài nghệ không bằng người, bái phục. Nghe được Vương Nhị Cẩu nhận thua, Chu Đại Nưu lập tức buông ra Vương Nhị Cẩu, đứng dậy khom lưng đưa tay đem Vương Nhị Cẩu kéo lên, thân thủ của ngươi cũng không kém, nếu không phải ta đùa bỡn thủ đoạn, thật đúng là không nhất định có thể bắt được ngươi đây. Chu Đại Nưu bọn họ tổ này là trước hết phân ra thắng bại, cái khác bốn tổ vẫn còn ở kịch liệt trong lúc giao thủ. Ngươi một quyền, ta một cước, quyền quyền đến thịt, bàn chân có lử. Chu Đại Nưu không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân bốn tổ tỉ thí, nhân cơ hội quan sát hắn kế tiếp đối thủ. Chu Bình An cũng ở đây lưu mục, Nhược Phong đám người cùng đi, ở các ngũ tỉ thí nơi trốn tuần tra, quan sát bản thân đám này thuộc hạ. Đối với trong đó có thể đánh, có thể chịu hảo thủ, Chu Bình An im lặng mặc đem tên của bọn họ ghi tạc trong lòng, làm có thể cất nhắc bồi dưỡng tiềm tàng đối tượng, sau này trọng điểm quan sát bồi dưỡng. Chu Bình An tuần tra một vòng, phát hiện những thứ này mới quy thuận thuộc hạ, trên tổng thể thể năng tố chất còn có thể. Dù sao bọn họ đều là thổ phỉ sơn tặc xuất thân, trải qua ngày lại một ngày, năm qua năm cướp bóc chém giết, quan phủ tiêu diệt chém giết các loại, trong bọn họ người yếu đều đã cắt đuổi trở về với cắt đuổi, còn lại đều là tặc trong tinh anh. Trong đó có mấy cái, Chu Bình An ấn tượng rất khắc sâu. Một là gọi Ngông của người, người này nhìn qua dáng vẻ tầm thường, dáng cũng bình thường, nhưng là có một thân công phu cứng, này vật lộn phong cách cũng giống như tên gọi của nó, vượt trội một cuồng dã bá đạo. Đối thủ của hắn là một thể trọng gần 200 cân mập mạp, không phải béo phệ cái chủng loại kia, là lại mập lại trắng cái chủng loại kia, ra quyền ra bàn chân hổ hổ xanh phong. Đối mặt mập mạp quyền cước, Ngông Cuồng cũng là không tránh không né, mập mạp một quyền nện vào Ngông Cuồng trên người, Ngông Cuồng không có cái gì chuyện, mập mạp lại giống như là nện vào tấm thép bên trên vậy, đau nhức mép. Ngông Cuồng không tránh không né, tiếp mập mạp một quyền, cũng cho mập mạp một quyền đi xuống, mập mạp nước chua đều phun ra. Một trận tỉ thí, không huyền niệm chút nào, Ngông Cuồng hoàn toàn nghiền ép mập mạp. Một là gọi Vương Tứ Hỉ người, ngoại hiệu con khỉ, người này dài xấu xí, thân thủ bén nhạy, giống như một con giống như con khỉ. Một trận tỉ thí, đối thủ của hắn gần như không có mò tới treo áo của hắn, hoàn toàn ở vào bị đánh trạng thái, kết quả không cần nói cũng biết, Vương Tứ Hỉ nhẹ nhõm thắng được. Vương Tứ Hỉ là Nhược Phong Sơn trại người, Nhược Phong cấp Chu Bình An giải thích nói, Vương Tứ Hỉ trước kia là cái đầu trộm đuôi cướp, cũng chính là kẻ trộm, thân thủ bén nhạy, lấy tốc độ lớn trông thấy, sức bền cũng mạnh, hắn đi bộ tốc độ không kém ở buôn mã, có thể kéo dài buôn ba một canh giờ. Trừ ngoài ra, hắn còn có thể khiến một tay ám khí phi đao, không nói là bách phát bách trúng, cũng kém không nhiều lắm. Chu Bình An cảm giác cái này Vương Tứ Hỉ có chút giống Thủy Hử chuyện trong Cổ Thượng Tạo Thời Thiên cùng Thần Hành Thái Bảo Đới Tông hợp thể. Ngày sau làm thám báo hay là lính liên lạc hay là lính đặc chủng loại này có thể phát huy hắn ưu thế binh chủng, đều là tài năng đáng vun đắp. Còn có một cái gọi Lý Nguyên Nghiệp người, mặc dù tên lên văn nghệ, bất quá cả người dài giống như trường phi, thân thủ không tầm thường. Chu Bình An nhìn hắn một trận tỉ thí, hắn một chiêu liền sạch sẽ lanh lẹ giải quyết đối thủ. Chu Bình An hỏi một cái Nhược Phong đám người, Hạ Lao Thất nói Lý Nguyên Nghiệp là hắn trong sơn trại người, tổ tiên là bách hộ, bất quá ở hắn thái gia gia kia bối liền bị đoạt trước, đến phụ thân hắn kia đồng lửa đã trở thành tá điển. Đến Lý Nguyên Nghiệp đời này, càng là nhà không phiền nói, lại nhân ở quê hương phạm tội, đắc tội quyền quý, không thể không buôn tàu đại cấu sơn trở thành giặc cướp. Hạ Lao Thất còn nói Lý Nguyên Nghiệp chuyên dùng một cây trượng tám thương sắt, bình thường 4-5 người không gần được hắn thân, ở bọn họ sơn trại là số một số hai hào thủ. Còn có một cái gọi Trương Hùng người, người này vượt trội một mập, một thân man lực kinh người, máu dày công cao. Đối thủ của hắn đều bị hắn lấy lực lượng nghiền ép. Trương Hổ nói Trương Hùng là hắn một bà con xa đường đệ, đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng là khí lực cực kỳ lớn, bọn họ sơn trại có một chục lan lúa, Trương Hùng có thể nhẹ nhõm giơ lên. Chu Bình An thị sát một vòng, trở lại thứ nhất ngũ thời điểm, thứ nhất ngũ ngũ trưởng đã chọn được. Chu Đại Nưu cuối cùng cười đến cuối cùng, bất quá hắn cũng thắng không thoải mái, trên người xanh một miếng tím một khối, trên mặt còn treo màu, nhưng là mặt cao hứng, cười cùng hài tử vậy. Chương 1425, tỷ thí định ngũ trưởng chương 1425, tỷ thí định ngũ trưởng diễn ra hơn nửa canh giờ về sau, bao gồm Chu Đại Nưu ở bên trong 70 cái ngũ ngũ trưởng cũng ra đời, Chu Bình An đưa bọn họ tập trung lại, từng cái một đem tên của bọn họ đánh dấu ở sổ sách trên, ghi chép làm bản giải, cũng trước mặt mọi người chính thức tuyên bố bọn họ ngũ trưởng bổ nhiệm. Chu Đại Nưu chờ 70 cái mới tinh ra lò ngũ trưởng, ở hơn 700 người trước mặt bị Chu Bình An chính thức bổ nhiệm làm ngũ trưởng, từng cái một kích động đỏ mặt tiến hai, nhìn quanh tự nhiên giữa, yêu ngạo, hưng phấn, tâm tình kích động tràn ở nói nên lời, thậm chí có thật nhiều người kích động cao hứng lệ nóng doanh trọng, giờ khắc này bọn họ cả đời cũng không quên được. Bọn họ xuất thân bần hàn, ở hương lý làm người chỗ xem thường, bọn họ đi làm đường, làm sơn tặc, làm người phỉ nổ chơ chẽn. Bây giờ, bọn họ lạc đường biết quay lại, khi ám đầu minh, thành đường đường chính chính chiết quân một viên, lại gặp phải trăm năm khó gặp công bằng tranh cử ngũ trưởng, tiếu trưởng cơ hội, và năng lực trở thành một kẻ cơ tầng sĩ quan, ngũ trưởng. Đừng xem chẳng qua là một chỉ có ngũ trưởng, đối bọn họ mà nói, đây là bọn họ cuộc sống chất biến một bước dài. Như vậy, tâm tình sao một kích động rất giỏi. Dưới trận một đám quy thuận sơn tặc, xem Chu Đại Nưu chờ tân nhiệm ngũ trưởng, từng cái một lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bất quá, tài nghệ không bằng người, bọn họ chịu phục. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi, dựa vào bản thân năng lực, trở thành chúng ta chiết quân cơ tầng sĩ quan, ngũ trưởng. Ngày sau có thể dẫn quân một ngũ, hơn nữa mỗi tháng có thể thêm nhiều dẫn hai tiền bạc tử binh lương. Chu Bình An trước mặt mọi người tuyên bố Chu Đại Nưu đám người tân nhiệm ngũ trưởng bổ nhiệm về sau, đối bọn họ bày tỏ chúc mừng. Đa tạ đại nhân cho chúng ta công bằng cạnh tranh ngũ trưởng cơ hội. Đa tạ đại nhân thưởng thức, bổ nhiệm bọn ta làm bạn giải. Bọn ta lên núi đao xuống biển lửa, đầu rơi máu chảy, thể sống chết đền đáp đại nhân. Chu Đại Nưu đám người từng cái một kích động đỏ mặt tiến hai, giống như là điên cuồng vậy, quỳ dưới đất, ôm quyền thể thần phục Chu Bình An. Lòng quân có thể dùng. Chu Bình An tuần tra một đám tân nhiệm ngũ trưởng, có thể nhìn ra được, bọn họ cái này tịch thoại là thật tâm. Thông qua công bằng tranh cử ngũ trưởng, tiếu trưởng, nắm giữ cơ tầng sĩ quan mục đích, coi như là bước đầu đã tới. Xem từng cái một kích động không thôi ngũ trưởng, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, rồi hai tay ra làm một xin đứng lên động tác, đối bọn họ ân uy tịnh thì nói, chư vị ngũ trưởng mau mau xin đứng lên, đây là các ngươi bằng thực lực bản thân thắng tới, không cần cảm tạ bản quan. Bất quá, bản quan muốn nhấn mạnh chính là, ngũ trưởng chức vừa là vinh dự, càng là trách nhiệm. Tục ngữ nói binh hùng hùng một, tướng hùng hùng một tổ, chư vị tân nhiệm ngũ trưởng, các ngươi trên vai lá gan rất nặng, mỗi người đều muốn gánh vác lên trọng trách tới. các ngươi sẽ đối bản quan phụ trách, càng phải đối các ngươi ngũ binh sĩ phụ trách. Đúng như bản quan mới vừa nói, một 10 ngày sau, bản quan sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo sát khảo hạch, các ngũ trưởng phải biết các ngũ binh sĩ tình huống, mộ mạnh mộ yếu, mộ ở mộ hướng, mộ chăm chỉ mộ biếng nhác, thở một cái giữa, một kẻ không tặng, vừa thấy giữa, đổi tên đều biết. Các trạm canh gác tiếu trưởng vẫn, người hợp lệ chuyển chính, không đạt chuẩn người thoái vị nhượng hiền. Chư vị tân nhiệm ngũ trưởng cũng đều nghe rõ ràng. Nghe rõ ràng, cần tuân đại nhân chi mệnh. Chu Đại Nưu chờ một đám tân nhiệm ngũ trưởng lần nữa kích động quỳ xuống đất nói, Lạc Tuyển chư vị binh sĩ, cũng không cần nản lòng, càng không cần đủ rũ, kế tiếp chăm học khổ luyện, tăng trưởng bản lãnh, ngày sau còn sẽ có cơ hội như thế. Một là chúng ta chiết quân bước đầu quy mô định là 3000 người, mà trước mắt chỉ có hơn 700 người, ngày sau nhất định sẽ còn lại tăng cường quân bị, tăng cường quân bị sau sẽ sinh ra đại lượng ngũ trưởng, tiểu trưởng chống chỗ, những thứ này chống chỗ ưu tiên từ các ngươi trong lựa chọn và bổ nhiệm. Hai là ở chúng ta chiết quân, ngũ trưởng, tiểu trưởng cũng không phải không chút thay đổi, giỏi lên yếu xuống, đây là chúng ta chiết quân tuyển tướng nguyên tắc dùng người. Chu Bình An khuyến khích Chu Đại Nưu chờ tân nhiệm ngũ trưởng về sau, đem ánh mắt nhìn về phía một đám Lạc Tuyển ngũ trưởng chọn lựa binh sĩ, các bọn họ khích lệ bơm hơi nói, sẽ còn tăng cường quân bị à, nhiều gấp ba đâu, ngũ trưởng, tiểu trưởng chống chỗ nhiều hơn, chúng ta còn sẽ có cơ hội. Tốt, ta nhất định chăm học khổ luyện, cố gắng tăng trưởng bản lãnh, lần sau nhất định nổi lên. Ta hai cho thề, nhất định phải khổ luyện bản lãnh, lần sau nhất định phải được tuyển ngũ trưởng, quan tông diệu tổ. Một đám binh sĩ nghe Chu Bình An nói lần sau còn có cơ hội sau, từng cái một kích động không thôi, âm thầm thề muốn chăm học khổ luyện, tăng trưởng bản lãnh, lần sau tăng cường quân bị thời điểm, nhất định phải tranh một ngũ trưởng trở lại Quang Tông Diệu Tổ. Tuân lệnh, chúng ta nhất định chăm học khổ luyện, không phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Một đám Lạc Tuyển binh sĩ rồi rít quỳ xuống đất tỏ thái độ. Chư vị mời lên, bản quan tin tưởng các ngươi. Chu Bình An duỗi hai tay ra, làm ra xin đứng lên động tác. Tạ đại nhân. Mọi người nói tạ. Được rồi, chư vị tân nhiệm ngũ trưởng, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, một nén hương sau khi bắt đầu tiểu trưởng chọn lựa tỉ thí. Chu Bình An hạ lệnh. Tuân lệnh. Chu Đại Nưu đám người ôm quyền trả lời, sau đó trở về các ngũ uống nước điều tức, dưỡng tinh xúc duệ. Một nén hương về sau, tiểu trưởng chọn lựa tỉ thí chính thức bắt đầu, đám người đem chọn lựa nơi trốn vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Ngũ trưởng ngươi mạnh nhất. Ngũ trưởng mạnh mẽ lên. Ngũ trưởng đánh ngã hắn. Ngũ trưởng cẩn thận. Ngũ trưởng, cấp hắn liêu âm tối, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Ngưu ngũ trưởng, chơi hắn, đừng đối dưới tay hắn lưu tình, ngươi không phải một người ở giáp đấu, chúng ta ở thân ngươi sau ủng hộ ngươi. Mỗi cái ngũ trưởng tham gia trận đấu lúc, bọn họ ngũ binh sĩ liền tự phát thành bọn họ rồi đội, trợ uy đoàn, ở ngoài sân giáp cổ họng cấp bọn họ góp phần trợ uy. Vừa đến, ngũ trưởng đều là bằng thực lực bằng thân thủ thật thắng, không phải cái gì quan hệ bà mấy, thương đảng quan hệ, thân hữu quan hệ trở quan hệ hộ, bọn họ tài nghệ không bằng người, bái phục, bọn họ phục bọn họ ngũ trưởng. Thứ hai, nếu như bọn họ ngũ trưởng tranh cử tiểu trưởng thành công vậy, vậy bọn họ ngũ coi như thành tiểu trưởng hệ chính. Ngày sau bọn họ chạm canh gác có cái gì chỗ tốt, tỉ như binh khí áo giáp, hậu cần tiếp liệu, phân phát khao thưởng khoan quan, khẳng định ưu tiên cung ứng bọn họ hệ chính. Cho nên, các ngũ binh sĩ cũng rắc cổ họng, cùng loạn cấp mỗi người bọn họ ngũ trưởng góp phần trợ uy âm thanh từng cơn sóng liên tiếp. Mỗi khi bọn họ ngũ trưởng chiếm ưu lúc, dưới trận bọn họ so trên sân ngũ trưởng còn kích động hơn, tiếng khen như sấm bên tai, nhất là khi bọn họ ngũ trưởng giành thắng lợi về sau, càng là tiếng vỗ tay như sấm động. Mỗi khi bọn họ ngũ trưởng không chiếm ưu lúc, thậm chí bị thua lúc, bọn họ so với bọn họ ngũ trưởng còn khó chịu hơn. Bất quá khi bọn họ ngũ trưởng kết quả lúc, bọn họ cũng ùa lên, ôm ở cùng nhau, an ủi khích lệ, ngũ trưởng, đừng khổ sở, đại nhân đều nói, sau này còn có cơ hội, lần sau làm trở lại. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất vậy, các ngũ đã bước đầu có thuộc về ý thức, có đoàn thể cảm giác. Thấy được một điểm này về sau, Chu Bình An nhỏ bé không thể nhận ra khẽ gật đầu một cái, đối với lần này trong lòng rất là hài lòng. Bóc ra sơn trại ấn ký, in dấu lên chiếc quân ấn ký, đây là chiếc quân thành quân bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Chương 1426, tập trong tinh anh chương 1426, tập trong tinh anh trải qua chừng nửa canh giờ tranh đấu, 18 tên tiểu trưởng cuối cùng ra đời. Chu Đại Nưu may mắn không có thể tiếp tục, hắn vòng thứ 2 tranh đấu tỉ thí gặp phải Ngô Cuồng, tài nghệ không bằng người, bị Ngô Cuồng sạch sẽ lưu loát bắt lại. Chu Bình An coi trọng Ngô Cuồng, Trương Hùng, Lý Nguyên Nghiệp, Vương Tứ Hỉ đám người, trừ Vương Tứ Hỉ trở ra, những người khác nổi lên, giành được tiểu trưởng chức vụ. Vương Tứ Hỉ có chút xui xẻo, hắn vòng thứ 2 tỉ thí gặp phải một kẻ tàn nhẫn, tên là Trương Thiết Hóa. Trương Thiết Hóa nghiên cứu qua Trương Bốn Vui tỉ thí, tự biết bén nhạy kém xa Trương Bốn Vui, trong tỉ thí cố ý lộ ra một chí mạng sơ hở, lựa Trương Bốn Vui tới trước gần người công kích, sau đó không tiếc lấy thương đổi thương, bị thương nặng Trương Bốn Vui tiến tới thắng tiểu trưởng vị. Chúc mừng các ngươi thắng cuối cùng tỉ thí, bản quan chính thức bổ nhiệm các ngươi vì ta chiết quân tiểu trưởng. Ngày sau có thể dẫn quân một trạm canh gác, mỗi tháng binh lương so với ngũ trưởng, lại thêm 3 tiền bạc tử. Chu Bình An đối Ngông Cuồng chờ nổi lên tiểu trưởng biểu thị ra chúc mừng, chính thức bổ nhiệm bọn họ vì tiểu trưởng. Đa tạ đại nhân, bọn ta thể sống chết đền đáp đại nhân ơn chi ngộ. Ngông Cuồng chờ tân nhiệm tiểu trưởng quỳ xuống đất dẫn phong, tỏ thái độ thể sống chết đền đáp Chu Bình An. Chư vị mời lên. Chu Bình An đưa tay làm đứng dậy động tác, sau đó đối tại chỗ tất cả mọi người tuyên bố, đến đây, ta chiết quân ngũ trưởng, tiểu đoàn trưởng đều bổ nhiệm đến nơi, bản quan đơn giản tuyên bố một cái an bài. Dám ở ta chiết quân trước mắt chỉ có hơn 700 người, nhân số chưa đủ, biên chế tạm thời làm một điều chỉnh, mỗi ngũ nhân số vì 10 người không thay đổi, mỗi trạm canh gác hạ hạt 4 ngũ không thay đổi, nhưng mỗi doanh hạ hạt trạm canh gác đếm, tổng số lấy như sau làm chuẩn: chiết quân hạ thiết giám sát doanh, Lưu Mục nhậm tiểu đoàn trưởng, trước mắt tạm dẫn quân một ngũ, phụ trách chiếc quân quân ngũ kỷ giám sát công việc, trừ xử tử hình ngoài, có ý theo quân quy tùy cơ ứng biến quyền lực. Thân vệ doanh, Lưu Đại Đao nhậm tiểu đoàn trưởng, trước mắt tạm dẫn quân một trạm canh gác, phụ trách hộ vệ bản quan an toàn, hạ thiết đầu bếp trại lính, Lưu Đại Thương nhậm tiểu đoàn trưởng, trước mắt tạm dẫn một trạm canh gác, phụ trách toàn quân một ngày ba bữa chờ bếp núc công việc, hạ thiết hậu cần doanh, Lưu Đại Cương nhậm tiểu đoàn trưởng, trước mắt tạm dẫn một trạm canh gác, phụ trách toàn quân lương thảo, vật liệu, trang bị các loại sự nghi, trừ giám sát doanh, thân vệ doanh, đầu bếp, trại lính, hậu cần ngoài doanh trại, còn lại vì bình thường doanh, nhược phòng, hạ lao thất, trương hổ, Lưu Đại Truy, Lưu Đại Phủ, Lưu Đại Thương nhậm tiểu đoàn trưởng, mỗi doanh tạm thời hạ hạt tổng cộng, mỗi tổng tạm thời hạ hạt hai trạm canh gác, toàn bộ chống chỗ đợi ngày sau tăng cường quân bị lúc sẽ đi bổ sung. Tuân lệnh. Đám người đương nhiên sẽ không có thành kiến. Đó lấy, Chu Bình An lại kết hợp chỗ quan sát tình huống, cấp giám sát doanh, thân vệ doanh, đầu bếp trại lính, hậu cần doanh, bình thường doanh phân phối hạ hạt cụ thể trạm canh gác, cung cấp các doanh tiểu đoàn trưởng và tổng một nén hương quen thuộc dưới quyền thời gian. Sau đó, Chu Bình An lại hạ lệnh các trạm canh gác tiểu trưởng đi hậu cần doanh Lưu Đại Cương chỗ nhận các trạm canh gác vũ khí, quân phục, trang nệm, doanh trưởng chờ quân bị. Ngoài ra mỗi ngũ một phần quân quy quân kỷ sổ tay, từ các ngũ ngũ trưởng phụ trách bảo quản, sớm muộn dẫn các ngũ binh sĩ học tập, cần phải bảo đảm người người đọc thuộc lòng. Ngày sau phạm là vi phạm quân kỷ quân quy, nhất luật nghiêm trị không tha. Tuân lệnh. Đám người cùng kêu lên lên tiếng. Các trạm canh gác tiểu trưởng dẫn binh sĩ tiến về Lưu Đại Cương hậu cần doanh nhận vũ khí của bọn họ, quân phục đảng binh chuẩn bị vật liệu. Hoa, quân phục à, đại gia đều là giống nhau như lúc ai, hay là một người hai bộ, hắc hắc, ta cũng có hai bộ quần áo. Mau nhìn, lao tử mặc vào uy vũ không uy vũ. Có phải hay không khí phách chặt? Hắc hắc, đừng nói, thật đúng là người dựa vào y trang, ngươi chó nhi tử đất tắm xiên, cái này quân phục vừa mặc vào, khí chất trong nháy mắt cũng không vậy, cứ làm ớn. Đám người nhận quân phục không kịp chờ đợi thay, cao hứng không cần không cần, bành trệ ở trước mặt mọi người khoe khoang, rất nhiều người đều mặc đi bờ sông tự mình thưởng thức, thấy được trên mặt nước cái bóng, cảm giác mình bành không được. Quân phục trên người bọn họ mặc dù là Lâm Hoài Hầu tài trợ tiểu cũ quân phục, bất quá đều là thay đổi trang phục, cũng rất hoàn hảo, chất lượng cũng đúng chắc, Chu Bình An lại làm người ta giặt đuổi qua, quân phục đều giống như mới vậy. Trừ hai bộ quân phục ngoài, mỗi người còn nhận một giường chăn đệm, mỗi cái ngũ trung dẫn một tiểu đoàn trướng làm nghỉ ngơi đi ngủ chỗ. Cho tới vũ khí, Chu Bình An chỉ là làm Lưu Đại Cương cấp bọn họ phát xuống vũ khí lạnh, mỗi người phát một chi trường mâu, một thanh chiến đao, cũng không có cấp bọn họ phát xuống hỏa súng, một mặt là bọn họ mới quy thuận, vẫn còn ở khảo nghiệm kỳ, mặt khác, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua hỏa súng, còn không có tiến hành hỏa súng huấn luyện, phát xuống cấp bọn họ cũng sẽ không sử dụng. Dĩ nhiên, trừ phía trên những thứ này, mỗi ngũ còn nhận một phần quân kỷ quân quy sổ tay, từ ngũ trưởng bảo quản. Phần này quân kỷ sổ tay tên là bốn hạng luật sát, 18 chém. Cụ thể quân kỷ quân quy là Chu Bình An kết hợp tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý hiện đại quân quy quân kỷ, hạ tín 17 điều cấm luật 54 chém, úy liếu tử quân quy, minh triều đương thời quân quy quân kỷ cùng với tương lai thích kế quang thích ra quân quy quân kỷ, lại kết hợp cụ thể tình huống thực tế, tổng kết ra bốn hạng luật sát, 18 chém. Bốn hạng luật sát là: hết thể hành động nghe chỉ huy, không cầm quần chúng một kim một chỉ, hết thể thu được muốn nhập vào của công, chết rét không hủy đi nhà, chết đói không cướp bóc. 18 chém là chỉ: điểm tướng lúc đầu nối ba trống xong, không tới người chém đầu, người trống không tiến, người kim không ngừng, cờ nâng không nổi, cờ ấn không nằm người, chém đầu, lâm trận gạt tiêu bệnh bệnh người, chém đầu, lâm trận vứt bỏ quân khí người, chém đầu, không nuốt vào quan, khiến không được cấm không chỉ người, chém đầu, giết bình dân mạo nhận công lao, gian nữ giả, chém đầu. Tướng quân Chu Bình An kỷ quy định vô cùng nghiêm khắc, sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì một chi thiết quân phải có luật sát, nghiêm khắc trại lính quản lý chế độ, mới có thể chế tạo sắt thép hùng sư, một mặt khác là dưới quyền tân binh vì sơn tặc thổ phỉ, nhất định phải dùng trọng điển mới có thể quản thúc ở bọn họ. Úy Liếu Tử có lời cổ chi người thiện dụng binh, có thể giết một cánh quân nửa, tiếp theo giết thứ 13, này hạ giết thứ 11. Có thể giết này nửa người, uy thêm Hải Nội, giết 13 người, lực gia tăng hầu, giết 11 người, khiến hành sĩ tốt. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, cũng chính là đạo lý này. Đám người thay đổi quân phục về sau, chính thức bắt đầu quân huấn. Quân huấn hạng thứ nhất là đội ngũ, không sai chính là Chu Bình An tham khảo hiện đại huấn luyện quân sự hạng mục, sửa sang lại trang, chỉnh tề đếm số, đứng nghiêm nghỉ, dừng lại giữa tại chỗ chuyển pháp, tập hợp giải tán, đủ bước đi nghiêm chạy bộ, đội hình biến hóa, sơ tán dày đặc chờ chút. Phía bên phải làm chuẩn. Nhìn kia đâu, phải, phải, biết không? Làm ta kêu phía bên phải làm chuẩn lúc, tiêu chuẩn cơ bản binh bất động, chính là cái đầu tiên ngươi, những người khác bên phải quay đầu, ánh mắt nhìn ngươi người bên phải mã bộ, động tác nhanh một chút, đừng như cái nương môn, chuyển bóc dáng còn lằng nhà lằng nhằng, nhanh chóng quay đầu. Đứng nghiêm. Hai chân thẳng tắp, chớ cùng cái chân vòng kiềng, thẳng tắp. Bụng hơi thu, tự nhiên ưỡn ngực, mắt thấy ngay phía trước. Lưu Đại Đao đám người bị Chu Bình An bổ nhiệm làm quân huấn giáo đầu, bắt đầu đối đám người tiến hành đội ngũ huấn luyện. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tiếp xúc được loại này quân huấn phương thức, giống như hiện đại học sinh lần đầu tiên quân huấn vậy, động tác không mấu chốt, cứng ngắc không được tự nhiên. Lưu Đại Đao đám người không thể không một lần lại một lần cải chính, dĩ nhiên bọn họ cũng không giống hiện đại huấn luyện viên như vậy văn minh, bọn họ một lần lại một lần dùng roi hoặc là côn gỗ phụ trợ trường học. Chương 1427, chọn lựa bổ nhiệm. Chương 1427, chọn lựa bổ nhiệm. Nắng gắt chiếu vào đào hoa tập bên trên, quần sơn sông ngòi tường phản sớn, tạo thành một bộ giang nam đầu mùa đông tranh sơn thủy quấn. Đào hoa tập dưới sườn núi đơn giản bằng phẳng sau rộng trên đất, hơn 700 quân phục thống nhất hán tử ở nắng gắt hạ đổ mồ hôi như mưa đứng nghiêm, nghỉ, đi nghiêm đi. Không biết, còn tưởng rằng mơ trở lại hiện đại quân huấn. Chu Bình An đứng ở dốc cao, xem sườn núi hạ đám người huấn luyện, hơi hơi hi mắt gật gật đầu. Mặc dù động tác của bọn họ còn rất không đúng tiêu chuẩn, đội ngũ cũng còn rất không chỉnh tề, nhưng so ngay từ đầu lúc tiến bộ không ít. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ rất không sai, cơ hồ là trời sinh quân nhân, bản thân ở Giang Chích để hình án sát sứ Ti Nha môn cấp bọn họ huấn luyện mấy cái buổi tối, bọn họ liền nắm giữ động tác mấu chốt, làm lên đội ngũ động tác đến, so với mình cái này ở hiện đại trải qua trung học cơ sở quân huấn, cấp 3 quân huấn, đại học quân huấn cùng với nhìn hơn N duyệt binh video, quân sự tạp chí người còn phải tiêu chuẩn, nội dung huấn luyện cũng đều đến một chút bên trên. Mặc dù là Giang Nam, nhưng là mùa đông cũng là rất lạnh, bất quá nơi trốn bên trên hơn 700 hán tử cũng là từng cái một mồ hôi đầm địa. Trải qua gần một canh giờ cường độ cao huấn luyện, trên người không nghĩ ra mồ hôi cũng khó. Chu Bình An đối biểu hiện của bọn họ không thể lại hài lòng. Cung cấp lao tử đứng ngay ngắn, làm lao tử kêu đứng nghiêm về sau, các ngươi cung cấp lao tử giống như đinh vậy đóng ở trên mặt đất, mau trên đất, không nhúc nhích, đẩy không ngã, tách không cong. Lưu Lao Thất, Trương Thiết Hóa, còn có La Bốn. Cung cấp lao tử đứng bước vàng. Nếu là cái nào lại giỏi vậy động, cấp lao tử đi ra ngoài dọc theo nơi trốn chạy lên ba vòng. Chạy không xong không cho dừng lại nghỉ ngơi, bằng không, nặng đánh 30 đại bản. Quân huấn giáo đầu một trong Lưu Đại Đao trong tay giơ lên một cây cánh tay to đảo một côn, ở 1-2-3 trạm canh gác trong đội tuần tra, thấy được có đứng không thẳng, lộn xộn người, đi lên chính là nặng nghề một gậy. Không nghĩ ra, chúng ta đại nhân anh minh một đời, thế nào lại cứ hồ đồ nhất thời a, ngươi nói chúng ta huấn luyện cái này phiền phức đứng nghiêm, nghỉ, đi nghiêm đi có gì dùng, chẳng lẽ còn có thể đem kẻ địch cấp tươi sống giam chết hay sao? Giam chết? Ha ha, ngươi nói cái gì chuyện hoang đường đâu, trước giờ đều là chết trận kẻ địch, nào có giam chết kẻ địch. Giam chết không thể nào, bất quá ta cảm thấy cười chết còn có thể. Ha ha, ngươi nghĩ à, hai quân đối lũy, ta phạch một cái tử đứng nghiêm đứng thẳng tắp, không nhúc nhích giống như cái bia vậy, địch quân có thể không cao hơn sao? Còn có ta cái này cái gì đi nghiêm đi thật là không được tự nhiên đến nhà bà ngoại đi, địch quân thấy được, đoán chừng có thể cười chết. Cái này cái gì đứng nghiêm, nghỉ, đi nghiêm đi loại, nơi nào nghe nói những quân đội khác huấn luyện qua à? Ta không phải chỉ trích chúng ta đại nhân à, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta đại nhân là văn nhân xuất thần, cử bút làm văn chương nhất định là một tay hảo thủ. Thế nhưng là đối với việc quân, chúng ta đại nhân có thể chính là người ngoài ngành. Nếu là những bộ đội khác thấy được chúng ta huấn luyện cái này cái gì đứng nghiêm, nghỉ, đi nghiêm đi, đoán chừng có thể cười chết. Phòng huấn luyện khẽ hở, thỉnh thoảng có người cảm giảm, đối đội ngũ huấn luyện khá có dị nghị, loại huấn luyện này rườm rà khô khan, bọn họ cũng đều là tự do vùng tồn sơn tặc thổ phỉ xuất thân, chịu không nổi loại này khô khan nhàm chán huấn luyện. Để cho ta xem một chút là ai mông không có giữ cửa, ở đó ném loạn cái rắm, La Bốn, Lưu Lao Thất, Vương Nhị Cầu, Hạ Thiết Đản. Mấy người các ngươi cấp lao tử bước ra khỏi hàng các ngươi thật là lớn gan chó. Cả gan chỉ trích đại nhân. Cấp lao tử vây quanh sân huấn luyện chạy 5 vòng, chạy không xong không cho dừng lại, cái nào dám dừng lại, lao tử gõ nát hắn chân chó. Lưu Đại Đao tuần tra trong, nghe được La Tứ đẳng người chỉ trích huấn luyện, không khỏi giận dữ, đưa bọn họ từng cái một méo đi ra, đầu tiên là một người cấp một gậy, sau đó phạt bọn họ vây lượn sân huấn luyện chạy 10 vòng. 5 vòng. La Bốn nghe vậy, không khỏi kinh hô thành tiếng. Bây giờ là 10 vòng. Lưu Đại Đao lạnh lùng nói. Không phải 5 vòng sao? Thế nào thành 10 vòng rồi? La Bốn sau khi nghe, không khỏi nói lên kháng nghị. 15 vòng. Lưu Đại Đao mở miệng lần nữa. 15. La Bốn kêu lên bị Lưu Lao Thất một cái tát bưng bít ở trong miệng, ngừng lại, Lưu Lao Thất một bên lôi La Bốn lên đường chạy bộ, một bên hung tận mắng, đủ rồi ngươi mẹ nó La Bốn. Lại bước liền biến thành 20 vòng. Chứ Lưu Đại Đao phụ trách 1-2-3 trạm canh gác ngoài, Lưu Mục, Lưu Đại Thương đám người phụ trách cái khác trạm canh gác cũng đều có tình huống tương tự, Vương Tùng đã quen sơn tặc thổ phỉ, gặp gỡ như vậy phiền não nhàm chán đội ngũ huấn luyện, chỉ trích rất nhiều. Chu Bình An cũng chú ý tới tình huống tương tự, chỗ trong huấn luyện trận lúc nghỉ ngơi, đem mọi người tập trung lại. Chư vị, hôm nay biểu hiện rất tốt. Giữa trưa thêm một bữa thịt heo. Chu Bình An đứng ở dốc cao, hướng đám người vỗ tay. Đa tạ đại nhân. Dưới trận mọi người nhất thời hưng phấn, xông vỡ chút ít huấn luyện khô khan cùng mệt mỏi. Ta chú ý tới có không ít người đối với đội ngũ huấn luyện nghi ngờ không hiểu, cảm giác chính là hoang phí thời gian, tốn công vô ích đối với huấn luyện ứng phó chuyện. Chu Bình An ánh mắt quét nhìn đám người, chậm rãi nói. Ở Chu Bình An dưới ánh nhìn chăm chú, La Bốn, Lưu Lao Thất đám người không khỏi chột dạ cúi đầu xuống. Bản quan ở chỗ này giải thích một lần, đến đây một lần, lần sau không được vi lệ. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói. Dưới trận mọi người nhất thời tất cả đều đem ánh mắt tập trung đến Chu Bình An trên người, kỳ thực không chỉ là bốn, Lưu Lao Thất đám người, gần như người ở chỗ này cũng không biết đội ngũ huấn luyện ý nghĩa, không biết giá trị, đối với khô khan nhàm chán đội ngũ huấn luyện, trong lòng đều có tâm tình, chỉ là có chút người nói ý kiến, có ít người không có nói mà thôi. Tướng sĩ lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đội ngũ huấn luyện là các ngươi khóa thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất bài học. Cái này khóa mục đích, một là tạo nên huấn luyện các ngươi uy vũ thẳng tắp hình tượng, hiệp điều nhất trí, đều nhịp động tác. Đừng tưởng rằng đội ngũ vô dụng, chiến tranh không phải là các ngươi trước kia cướp dê béo, đập hầm lò, vừa lên là có thể được việc. Chiến tranh là hai quân đối lũy, là hàng ngàn hàng vạn thậm chí còn mấy trăm ngàn, trên triệu chém giết, vô luận là tấn công hay là phòng ngự, đội ngũ trận hình phi thường trọng yếu. Đây là bảo đảm chiến tranh thắng lợi mấu chốt, giữ vững đội ngũ trận hình mới có thể bảo đảm công kích tính liên tục, phòng ngự tính liên quan. Nếu là rối loạn trận ước, tấn công, cùng phòng ngự cũng sẽ xảy ra vấn đề, tan tác cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu là quân đội tan tác, bọn ngươi tính mạng cũng đem khó giữ được. Hai là bồi dưỡng các ngươi phục tùng mệnh lệnh, chịu khổ chịu cực, kiên cường, liên tục tác chiến chiến đấu tác phong. Đây cũng là cái này lớp trọng yếu nhất mục đích. Một chi quân đội nhất định phải có được phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, kỷ luật nghiêm minh tố chất, mới có tư cách trở thành chân chính quân đội, có sức chiến đấu quân đội. Nói đến đây, bản quan cường điệu một lần nữa, chư vị cũng vững vàng nhớ kỹ, tướng sĩ lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đối với thượng quan ra lệnh, bất kể đúng hay là sai, bất kể các ngươi hiểu còn chưa phải hiểu, chỉ cần thượng quan ra lệnh không vi phạm quốc pháp quân quy, các ngươi nhất định phải phục tùng, tuyệt đối phục tùng vô điều kiện. Chu Bình An đứng ở dốc cao bên trên, ánh mắt sáng quắc quét nhìn đám người, mặt nghiêm túc nói với mọi người nói: "Tuân lệnh." Dưới trận thanh như lôi chấn. Chương 1428, bốn hạng luật sát, 18 chém chương 1428, bốn hạng luật sát, 18 chém đào hoa tập, lúc tới giữa trưa, thái dương treo cao đỉnh đầu, rơi vãi vạn trượng bằng dự. Huấn luyện cho tới trưa chết quân, lấy trạm canh gác làm đơn vị, hiện lên hình tròn ngồi trên chiếu, hình tròn ngay chính giữa đứng chính là Chu Bình An. Chư vị hôm nay buổi sáng biểu hiện rất không sai, đại gia cũng khổ cực. Đầu bếp trại lính đã làm tốt cơm trưa, bản quan hứa hẹn thịt heo cũng đã hầm ở trong nồi. Đang ăn cơm trưa trước, ta dạy chư vị một bài chúng ta chết quân quân ca, chư vị lấy trạm canh gác làm đơn vị chăm chú học tập, phàm là học được trạm canh gác, trước tiên có thể dùng cơm trưa. Không có học được trạm canh gác, cho đến học xong lại vừa đi ăn cơm trưa, nếu là một mực không học được, kia cơm trưa coi như mất đi. À, đúng, thiếu chút nữa nhắc nhở chư vị, thịt heo có hạn, tới trước ăn thịt, sau đến chỉ có thể uống canh. Chu Bình An đứng ở trong đám người giữa, đầu tiên là khen ngợi đám người một phen, sau đó hướng đám người nói lên học hát quân ca yêu cầu. Đám người ngay từ đầu nghe được Chu Bình An nói thịt heo đã hầm ở trong nồi, từng cái một còn hưng phấn hô to uy vũ, bất quá nghe được Chu Bình An yêu cầu bọn họ học hát quân ca mới có thể ăn cơm trưa sau, từng cái một khổ lên mặt. Đại nhân, ngươi để chúng ta hát quân ca, đây không phải là để cho Trường Phi thêu hoa sao? Đó là lòng có dư nhưng lực không đủ a. Đại nhân, chúng ta đều là sơn tặc thổ phỉ xuất thân, chữ to không biết một chữ, ngươi để chúng ta hát quân ca, đây không phải là làm khó chúng ta sao? Hơn nữa, cái này hát quân ca có tác dụng gì? Chúng ta cũng không phải là diêu tỷ, ký viện, hoa khôi, ca hát làm gì dùng a? Đúng thế, bài hát này hát dễ nghe đi nữa có gì dùng a, chúng ta ra chiến trường giết địch, chẳng lẽ còn có thể ca hát đem kẻ địch hát chết sao? Dưới trận người vẻ mặt đau khổ, lộn xộn đoán chết lên. Ca hát có tác dụng gì? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, chư vị biết Lưu Bang Hạng Vũ Sở Hán Chi tranh sao? Nghe qua, nghe qua, ham ăn lười làm Lưu Bang cuối cùng làm hoàng đế, nàng tức phụ cũng lợi hại lắm, một đời độc sau. Sở Bá Vương lão đang tiếp, hắn thế nào không độ ô rằng à, nếu là vượt qua, nói không chừng triều đại cũng đổi nữa nha. Lưu Bang hắn chính là mong muốn cướp Hạng Vũ vợ hắn ngu cơ tới, cho nên mới đem Hạng Vũ cấp cản chết rồi. Đám người lộn xộn trả lời, hiển nhiên cũng nghe qua Sở Hán Chi tranh kể chuyện á giá sự a loại. Chu Bình An khẽ gật đầu, ừm, nếu chư vị biết Lưu Bang Hạng Vũ Sở Hán Chi tranh, vậy hẳn là cũng đã nghe nói qua bốn bề thọ địch câu chuyện này. Dĩ nhiên, chưa từng nghe qua cũng không cần gấp, ta cấp chư vị nói đơn giản một cái. Năm đó Sở Hán Chi tranh định đỉnh cuộc chiến, Lưu Bang điều tập Hàn Tín, Bành Việt chờ đại tướng, xuất lĩnh đại quân đem Hạng Vũ 100.000 binh mã bao vây ở Cai Hạ. Hạng Vũ bị vây, quân mã ngày ngày giảm bớt, lại không thể lấy được tiết liệu, lương thảo cũng càng ngày càng ít. Một ngày đêm khuya, Lưu Bang bày bốn bề thọ địch kế sách, khiến bao vây Cai Hạ Hán quân hát người Sở Ca, cũng chính là Hạng Vũ ổ đất Sở Ca. Cai Hạ trong xoáy trướng ngủ Hạng Vũ bị tiếng hát đánh thức, lắng nghe sau khi, sợ tái mặt, Lưu Bang đã được đến đất Sở sao? Tại sao bộ đội của hắn bên trong người Sở như thế nhiều đây? Nhất thời trong lòng đã đánh mất ý chí chiến đấu, đối hắn sủng ái nhất phi tử khẳng khái bi ca lực bản sơn hề khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua. Truy không trôi qua này nhưng làm sao, ngu này phải làm sao? Hát mấy lần sau khi, hắn sủng phi cũng cùng theo hát, sau đó hai người tương đối không nói, rơi lệ không ngừng. Cuối cùng, hắn sủng phi ngu cơ tự vận ở Hạng Vũ trước ngựa, mà Hạng Vũ anh hùng mặt lộ, mang còn sót lại quân tốt tới Âu Giang, cuối cùng tự vận ở Âu Giang bên. Đây chính là bốn bề thọ địch câu chuyện, các ngươi mới vừa hỏi ca hát có tác dụng gì, đây chính là câu trả lời. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc xem đám người, dõng dạc nói, ca hát có thể ngưng tụ lòng quân, khích lệ sĩ khí, cũng có thể tan rã tinh thần địch nhân, được không qua trường, một ca khúc bù đắp được thiên quân bản mã. Mọi người tại đây đều thụ giáo không dứt. Chúng ta hiểu. Thế nhưng là, chúng ta chữ to không biết, đầu óc cũng không tốt khiến, sợ không học được. Có người lo lắng nói, lấy được không ít người phụ họa. Yên tâm, bản quan dạy các ngươi quân ca, lời ca đơn giản thông tục dễ hiểu, không có cái gì chi hồ giả dã, đều là lời rõ ràng, lời ca cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Chỉ cần các ngươi dụng tâm học, không có không học được. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái nói với mọi người nói, được rồi, bây giờ bản quan bắt đầu dạy các ngươi. Cái này thủ quân ca tên gọi ta là một binh. Ta là một binh. Danh tự này tốt, nghe chính là hát chúng ta. Dưới trận đám người từng cái một hưng phấn không thôi, tò mò không dứt, trơ mắt nhìn Chu Bình An, chờ Chu Bình An dạy bọn họ. Ta là một binh. Đúng vậy, Chu Bình An dạy bọn họ hát quân ca, chính là nước ta dựng nước sơ kỳ cái này thủ chứ danh cách mạng ca khúc Ta là một binh. Đây là một bài thông tục ca khúc, từ Lục Nguyên, Nhạc Luân từ khúc, ra đời ở chiến tranh Triều Tiên bùng nổ sau. Nó một khi ra đời, liền nhanh chóng vang dội toàn Trung Quốc, truyền khắp Thần Châu đại địa, chân trời góc biển. Nó từ khúc đơn giản, nhưng là lại tràn đầy lực lượng, nó từ khúc chất phác, nhưng là lại bắn ra thời đại mạnh nhất âm. Nó ra đời về sau, lấy rời non lấp biển khí thế, khích lệ từng đời một đồng bào cùng tam quân tướng sĩ vì Tân Trung Quốc trước bộ sau kế, dục huyết phân chiến. Chiến tranh Triều Tiên, Tân Trung Quốc trỗi dậy trong lịch trình, bài hát này cống hiến không thể coi thường lực lượng. Dĩ nhiên, Chu Bình An ở tôn trọng nguyên tắc cơ sở bên trên, đối bài hát này lời ca đã làm một ít cho phép thay đổi. Bài hát này nghe thật có lực, giống như ta đại nhân nói như vậy, bài hát này từ đơn giản, ta đây cũng nghe hiểu, Bài hát này nghe xong, ta đây cảm giác ta đây là một binh, lão kiêu ngạo. Mọi người tại đây nghe xong Chu Bình An hát một lần về sau, từng cái một kích động không thôi, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, Chu Bình An dạy một lần về sau, không tới thời gian uống cạn chúng trà, liền có một trạm canh gác giơ tay bày tỏ học xong cái này thủ quân ca. Chu Bình An kiểm tra, để bọn họ làm chúng hát một lần, nhất thời hùng tráng lanh lảnh, rán rỏi mạnh mẽ tiếng hát vang lên. Không sai, các ngươi trạm canh gác đều học xong, không có thật giả lẫn lộn, có thể đi ăn cơm trưa. Chu Bình An gật gật đầu. Đa tạ đại nhân. Một lính gác sĩ ôm quyền nói tạ, đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ trong đi về phía tạm thời phòng ăn, gác ý hướng mọi người nháy mắt ra hiệu, chúng ta giúp các ngươi nếm thử một chút thịt heo mặn nhạt làm sao? Ha ha ha. Đi chết. Cút. Một trận cười mắng. Bài hát này quá sáng sủa trôi chảy, rất nhanh, không tới một khắc đồng hồ công phu, mọi người ở đây liền đều học xong. Ta là một binh. Hùng tráng lanh lảnh, dán giỏi mạnh mẽ tiếng hát vang dội đào hoa tập, tự tôn tự tin cảm giác tự hào cùng với tinh thần trách nhiệm cũng ở đây trong tiếng ca chậm rãi ủ chương 1429. Tướng sĩ lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức chương 1429, tướng sĩ lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức ta là một binh, đến từ trăm họ, tắm gội hoàng ân nặng. Làm đào hoa tập quân ca lênh lảnh thời điểm, ở đông phương xa xôi, biển rộng bên kia, nước ba nước hải rèn hỉ dạ đổ đa mỹ mà sổ dạ nhà treo đèn kết hoa, gia tộc giáo trường xây dựng 20 tòa lôi đài, mỗi tòa lôi đài bên trên đều có hai tên vóc người nhỏ thấp, chân đất võ sĩ cầm trong tay kiếm nhật chém giết, trên lôi đài đỏ sông máu ồ chạy tới dưới lôi đài. Ở trường trận còn xây dựng một thưởng thức đài, mặt sổ dạ gia trưởng ngồi quỳ chân lần hai chỗ ngồi, ân cần châm trà rót rượu chào hỏi một vị mặt độc địa xảo trá chi tướng, vóc người béo tốt như gấu thanh niên. Thanh niên tuổi tác cũng bất quá 20 mấy tuổi, ở mặt sổ dạ nhà gầm, lại thản nhiên ngồi quỳ chân ghế đầu, thưởng thụ mặt sổ dạ gia trưởng ân cần chiêu đãi. Đây là hắn thực lực thể hiện. Vị thanh niên này chính là bây giờ nước hải rèn bảo vệ, giải u rô gì tạ cả nọ bù. Giải u rô gì tạ cả nọ bù hấu tên kế lâu dài sư biên, ngoại hiệu con gấu sứ hải rèn. Hắn là giải u rô gì nhà nước sông phân hệ giải u rô gì chỉ kỳ con trai trưởng. 19 tuổi năm ấy, giải u rô gì bản gia tuyệt tự, giải u rô gì ẹn chết cưới in e y vị vong nhân thừa kế giải u rô gì bản gia. Hắn lấy phân hệ con trai trưởng thừa kế bản gia, tự nhiên đưa tới bản gia rất nhiều gia thần bất mãn. Bất quá ở nước ba tây nước hùng mạnh nhất đại danh u chĩa rô xỉ tạ cả duy trì dưới, giải u rô gì tạ cả nọ bù thành công áp chế gia thần phản đối, trở thành giải u rô gì gia trưởng. Năm trước chống đỡ giải u rô gì tạ cả nọ bù u chĩa rô xỉ tạ cả bị gia thần của hắn sở hạ dù cả tạ giết chết. Giải u rô gì nhà gia thần đất cầu vinh lịch chờ bắt lại cơ hội này, liên hiệp đám người nhân cơ hội khởi sự. Đánh út vây công giới ủ rồ gì tạ cả nọ bù, ôm lập giới ủ rồ gì hệ là gì. Tạ cả nọ bù bị buộc trốn đi chút sau nước, lấy được cả mẹ chị ạ kỳ mò gì tiếp viện, mượn binh thành công trở về hải rèn, đánh bại tạo phản ra thần đất cầu vinh lích chờ liên quân, lưu đẩy giới ủ rồ gì hệ là gì, xác lập đối giới ủ rồ gì nhà quyền khống chế tuyệt đối. Ở giới ủ rồ gì tạ cả nọ bù cố gắng cùng thôi thúc dưới, nguyên bản ở nước ba cựu châu khối này trên đất không hiển sơn không lộ thủy. Lại nhân gia tộc phân liệt mà thế đơn lực bạc giữ ủ rộ gì nhà bồng bột phát triển, dã man điên cùng sinh trưởng, trở thành đủ để cùng bùng gỗ Otomo, Satsuma si mạ dù cũng hùng đại đại mì. Ở nước hải rèn khối này trên đất, giải ủ rộ gì nhà chính là vua không ai. Giải ủ rộ gì nhà là nước hải rèn vua không ai, mặt sổ dạ nhà chẳng qua là nước hải rèn nam, bắc quận mặt sổ dạ hào tộc mà thôi, cùng giải ủ rộ gì nhà không thể sánh bằng. Ngoài ra, bởi vì mặt sổ dạ nhà trong đất vị trí phi thường ưu việt, lâm hải lại có nước ba nổi danh mua bán cảng hy ra đồ, vì vậy thực lực kinh tế rất là hùng hậu. Cũng bởi vì đây, mặt sổ dạ nhà giống như một tảng mỡ dày vậy, một mực bị gần tới có mã ra, nhà mụ dạ chờ cường lực đại danh thèm thuồng. Vì tự vệ, mặt sổ dạ nhà quả quyết thần phục ở nước hải rèn bảo vệ, giải u rô gì nhà lấy được che chở. Giải u rô gì tạ cả nọ bụ là giải u rô gì nhà trỗi dậy người tạo lập, có con gấu sứ hải rèn danh hiệu, năng lực hùng hơi, tự nhiên không tầm thường. Cho nên, mặt sổ dạ gia trưởng ca ngồi ghế thứ, ân cần chiêu đãi. Giải u rô gì tạ cả nọ bụ là hôm qua ứng mặt sổ dạ gia trưởng mời đến mặt sổ dạ nhà. Vì thật tốt chiêu đãi tốt giải ủ rồ gì tạ cả nọ bù, tối hôm qua mà sổ dạ gia trưởng thậm chí đem hắn vang danh nước hài rèn tiếng khen ái thiếp cũng đưa đến giải ủ rồ gì tạ cả nọ bù phòng ngủ hầu hạ. Sáng sớm, mặt sổ dạ gia trưởng nghe được cái thiếp nói giải ủ rồ gì tạ cả nọ bù tối hôm qua hành vũ ba lần về sau, mừng lớn không dứt, tưởng thưởng ái thiếp hoàng kim trăm lượng, khiến cho nghỉ ngơi cho tốt, tối hôm nay tiếp tục cố gắng, thật tốt hầu hạ giải ủ rồ gì tạ cả nọ bù. Joshi, rất tốt, mặt sổ dạ đại nhân, bên phải trên lôi đại vị này võ sĩ thân thủ không tầm thường, ở này dưới đao nhưng lại không có một hiệp chi địch. Giải u rồ gì tạ cả nọ bù uống thôi một chén rượu, đưa tay gật một cái tay phải phương một trên lôi đài võ sĩ, đối mặt sổ dạ ra trưởng nói. Lúc này, trên lôi đài võ sĩ đã thu đao, đối thủ đã hoành thi trên lôi đài, đây đã là hôm nay vị thứ hai hoành thi lôi đài đối thủ. Điện hạ, hắn là cháu của ta, tên là mặt sổ dạ xạ bằng rồ, là ta mặt sổ dạ nhà sắc bén nhất một cây đao. Trên tay hắn đao chính là ta mặt sổ dạ ra tổ tiếng tăm chuyển xa lưỡi đao, tên là mặt sổ dạ kỳ sáng cắt, ta mặt sổ dạ nhà thời đại truyền miệng. Tổ tiên của ta mặt sổ dạ mà từng cầm này lưỡi đao ở biển rộng chém giết một cái kỳ sảm, vì vậy mà được đặt tên. Mặt sổ dạ gia trưởng ân cần cấp giải u rồ gì tạ cả nọ bù rót đầy rượu, giải thích cặn kẽ. Mặt sổ dạ kỳ sảng cắt, giải u rồ gì tạ cả nọ bù khẽ đọc một lần, tựa hồ có chút hứng thú dáng vẻ. Đại minh có câu danh ngôn, bảo đao xứng anh hùng. Mặt sổ dạ xạ bằng rồ không xứng mặt sổ dạ kỳ sảng cắt, ta mặt sổ dạ nhà cũng không có người nhưng xứng mặt sổ dạ kỳ sảng cắt. Mặt sổ dạ kỳ sảng cắt chỉ có ở điện hạ trong tay mới có thể thi triển hết hùng phong, còn mời điện hạ đừng chê mai. Mặt sổ dạ gia trưởng thấy được Zuru gì tạ cả nó bù đối mặt sổ dạ kỳ sạm cắt có hứng thú, liền ân cần không người hiến nào. Ha ha, đa tạ mặt sổ dạ đại nhân ý tốt, chẳng qua là cái này là mặt sổ dạ đại nhân tổ truyền danh nhận, bản công ha có thể lấy thứ yêu thích của người. Zuru gì tạ cả nọ bù cười ha ha. Điện hạ, mặt sổ dạ kỳ sạm cắt ở điện hạ trên tay thi triển hết hùng phong, ở thiên hạ chạy xuống tiếng tâm truyền xa, đây là ta mặt sổ dạ nhà vinh hạnh lớn nhất, ta mặt sổ dạ nhà liệt tổ liệt tông ở dưới cựu tuyển cũng có thể mỉm cười may mắn. Mặt sổ dạ gia trưởng kiên trì nói. Ha ha. Đa tạ mặt sổ dạ đại nhân ý tốt, chẳng qua là bản công trên tay đã có ta giải u rổ gì ra tổ tiếng tâm truyền xa lưới đao. Giải u rổ gì tạ cả nọ bù mỉm cười nói. Ai? Mặt sổ dạ gia trưởng nghe vậy tiếc nuối không dứt. Mặt sổ dạ đại nhân không cần tiếc nuối, ngươi chất mặt sổ dạ xạ bảng rổ rất là không tầm thường, bản công rất thích chi. Đợi này lần này đại minh hành trình trở về sau, có thể khiến này đến giải u rổ gì nhà, đi theo bản công tả hữu, giúp bản công nhất thống hải rèn, bố võ thiên hạ. Kể từ đó, mặt sổ dạ kỵ sám cắt ở này trên tay cũng có thể danh truyền thiên hạ. Giải u rồ gì tạ cả nọ bù khuỵu tay ly rượu, một đôi mắt rắn sáng quắc xem mặt sổ dạ gia trưởng, chậm rãi nói. Ở trong mắt giải u rồ gì tạ cả nọ bù, mặt sổ dạ gia trưởng mừng không kìm nổi, không người cảm tạ không dứt, ta thay xả bằng rồ đa tạ điện hạ. Thấy thế, giải u rồ gì tạ cả nọ bù hơi nhau mắt, mỉm cười đỡ dậy mặt sổ dạ gia trưởng, mặt sổ dạ đại nhân đa lễ. Khải bẩm chúa công, đâm minh lôi đài đã toàn bộ kết thúc, tổng cộng có 560 tên võ sĩ tham gia, trên lôi đài tử vong 120 người, bị thương 180 người, cuối cùng có 100 tên võ sĩ đứng ở cuối cùng. Nhưng vào lúc này, dưới đài mặt sổ dạ nhà một kẻ võ sĩ quỳ gối khán đài trước hướng mặt sổ dạ gia trưởng bẩm báo nói: 560 người lôi đài thi đấu, tử vong 120 người, trong phủ 180 người, như vậy thương vong so đủ thấy chàng này lôi đài thi đấu tàn khốc, cuối cùng thắng được 100 tên võ sĩ nhất định đều là thân thủ không tầm thường, kẻ hung ác. Điện hạ, ngài nhìn. Mặt sổ dạ gia trưởng nhìn về phía Dụ Dụ Di Tạ cả nọ bù. Mặt sổ dạ đại nhân, không bằng theo chi phụ cận, để cho bản công xem thật kỹ một chút cái này 100 tên thắng được hộ sĩ. Dụ Dụ Di Tạ cả nọ bù mỉm cười nói: Thiện. Mau đem xạ bằng rồ đám người kêu trước đến, mời điện hạ kiểm duyệt huấn thoại. Mặt sổ dạ gia trưởng gật đầu nói phải, sau đó nghiêng đầu đối gia thần hạ lệnh. Tuân lệnh. Mặt sổ dạ nhà gia thần võ sĩ nhận lệnh mà đi. Rất nhanh, mặt sổ dạ xạ bằng rồ chờ 100 tên giành thắng lợi võ sĩ đai lưng bội đao đi tới khán đài trước, cung kính ngồi quỳ chân trên đất, hướng trên khán đài giơ ủ rồ dị tạ cả nọ bù cùng mặt sổ dạ gia trưởng dập đầu hành lễ. Chương 1430, ta là một binh chương 1430, ta là một binh giơ ủ rồ dị tạ cả nọ bù vóc người như gấu cường tráng, một đôi mắt giống như rắn độc hẹp dài. Phục sức quý khí bức người, đứng ở khán đài danh giới, tự có một cố kiêu hùng phong thái, khí độ khiến dưới đài quỳ 100 tên võ sĩ không dám ngước mắt. Giải u rồ gì tạ cả nọ bù đứng ở đó, từng cái một quét nhìn dưới đài quỳ võ sĩ, một lát sau đưa tay phải ra làm một xin đứng lên dùng tay ra hiệu, giàu có lực xuyên thấu thanh âm ở một đám võ sĩ đỉnh đầu vang lên. Hai ngày lôi đài sinh tử tranh đấu, bọn ngươi đều đứng ở cuối cùng, có tư cách ở bản công trước mặt thẳng tắp sống lưng. Đều đứng lên đi, bản công ban cho các ngươi thấy công không quỳ chi binh, ngày sau bọn ngươi thấy bản công, không cần quỳ xuống. Đa tạ điện hạ. 100 tên võ sĩ nghe được Zuru gì tạ cả nó bù ban thưởng bọn họ thấy công không quỷ vinh hạnh đặc biệt, từng cái một khuôn mặt kích động chiều hồng. Bọn ngươi lần này lôi đài biểu hiện, bản công đều nhìn ở trong mắt, rất là hài lòng. Cuộc sống một lần, bất quá chỉ có hơn 10 năm, chuyện cũng làm như mộng ảo, có sinh cũng có chết, nếu là tiêu cực tiếp nhận số mạng an bài, vĩnh viễn chẳng qua là một tạp binh. Chỉ có liều chết sống, mới có thể nở rộ hào quang, cuộc sống mới có thể không lưu tiếc nuối. Zuru gì tạ cả nó bù giàu có từ tính thanh niên vang dội ở chúng võ sĩ đỉnh đầu, đưa bọn họ nhiệt huyết trong nháy mắt đốt sôi. Lần này lôi đài tỉ thí mục đích, bọn ngươi đều rõ ràng đi. Giải u rồ gì tạ cả nọ bụ sáng quắc nhìn về phía chúng võ sĩ. Bẩm điện hạ, bọn ta rõ ràng. Chọn lựa tinh nhuệ, tây độ đại minh, thăm dò đại minh hư thực, trinh sát lộ tuyến, vì đại quân cướp bóc đại minh làm chuẩn bị. Mặt sổ dạ xạ bằng rồ chờ võ sĩ trăm miệng một lời trả lời. Giải u rồ gì tạ cả nọ bụ khẽ gật đầu, sau đó lại quét nhìn đám người. Lần này tây độ đại minh, chỉ có các ngươi 100 võ sĩ cùng bản công dưới quyền 50 tên võ sĩ, chỉ có 150 người, bọn ngươi sợ hay không? Không sợ. Mặt sổ dạ xạ bằng rồ đám người đồng nói. Rồ gì? Rất tốt. Quỷ nhát gan trong đôi mắt thường thường có thể thấy được kẻ địch đại quân, mà vũ dung chi sĩ trong mắt thấy được mãi mãi cũng là đi về phía trước đường. Đại Minh mặc dù là đất nước hùng mạnh nhất thế giới, nhưng là bởi vì mấy ngàn năm qua một nhà độc quyền, trung quanh không có có thể cùng chi cạnh tranh, làm chui luyện ra quốc tồn tại, cho nên nó một mình dã man sinh trưởng. Bây giờ nó chặt cây nhiều, cũng dài sai lệch, cây khô trống không, cũng mục nát. Bây giờ nó vô cùng suy yếu, chính là hái này phong phú, ngọt ngào trái cơ hội tốt trời ban. Bọn ngươi chuyến này đường xá dù xa, nhưng đường ở dưới chân. Bọn ngươi chuyến này đường xá dù có đùi gai sinh, nhưng võ sĩ đao nhưng lại đạp bằng trong gai. Giải u rồ gì tạ cả nọ bụ rong rạc đối mặt một đám võ sĩ lớn tiếng. Điện hạ lại nhìn ta chờ biểu hiện, thật không khiến điện hạ thất vọng. Mặt số giả xạ bằng rồ chờ võ sĩ bị cổ động mặt đỏ cổ to, kích động tỏ thái độ nói. Thiện, bọn ngươi chuyến này còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói đến, bản công nhất định thỏa mãn. Giải u rồ gì tạ cả nọ bụ hài lòng gật gật đầu, hướng bọn họ hỏi. Không có. Một thuyền, một đao, đủ. Mặt số giả xạ bằng rồ chờ võ sĩ mặt tự phụ trả lời. Thấy vậy, Giải u rồ gì tạ cả nọ bù mặt hài lòng gật gật đầu, tán thưởng nói, bọn ngươi không phụ võ sĩ danh tiếng. Nạ bệ tì mạ su nạ ổ, các ngươi tới. Giải Vũ Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ đối đứng hầu ở một bên Giải Vũ Tổ Dị nhà 50 tên võ sĩ đều. Chúa công. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ chờ 50 tên võ sĩ ứng tiếng tới trước bài kiến. Nạ Bệ Tỷ Mạ nhà là Giải Vũ Tổ Dị nhà thiết can ôm ơm, Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ là Nạ Bệ Tỷ Mạ nhà bản gia tam tử. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ 10 tuổi lúc bị gia tộc hầu hạ 10 năm 6 tuổi Giải Vũ Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ, có thể nói là mặc chung một quần lớn lên. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ riêng có vũ dụng danh tiếng, chính là này minh trưởng Nạ Bệ Tỷ Mạ Nạ Ổ sẽ cũng không là này đối thủ. Bất quá Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ mặc dù vũ dũng, nhưng là không sợ trưởng nữ lượng, cùng tên hắn vậy Sú Nạ Ổ, vì vậy không bằng này minh trưởng Nạ Bệ Tỷ Mạ Nạ Ổ sẽ có danh tiếng. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ, từ đó khoảnh khắc, các ngươi thuộc về mặt sổ dạ xạ bằng rổ thông soái, thẳng đến Tây Độ Đại Minh trở về. Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ đối Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ hạ lệnh. Nani. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ nghe được Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ làm bọn họ thuộc về mặt sổ dạ xạ bằng rổ thông soái, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Bọn họ thế nhưng là Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ bộ tướng, đại biểu Giải U Tổ Dị nhà, cùng mặt sổ dạ ra bộ đem võ sĩ Tây Đâm Đại Minh, theo lý nên Giải U Tổ Dị nhà làm chủ, chúa công dĩ nhiên khiến bọn họ thuộc về mặt sổ dạ ra bộ đem thông soái. Thế nào, bản cũng vậy, ngươi cũng không nghe sao? Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ híp mắt lại, trầm giọng nói, không dám vi phạm chúa công lệnh, Sú Nạ Ổ nhận lệnh. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ dập đầu nhận lệnh, sau đó hướng mặt sổ dạ xạ bằng rồ không người nói, xạ bằng rồ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ đem cẩn tuân ngài khiến chỉ. Không được, vạn vạn không được, còn mời điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sú Nạ Ổ quân riêng có kiếm hào danh sừng, xạ bằng rồ thúc ngựa không kịp, đâu có tư cách thống soái Sú Nạ Ổ quân. Nay Tây Đâm Đại Minh chuyến đi, nguy hiểm nặng nề. Đại Minh quan quân mặc dù suy nhược, nhưng là người đông thế mạnh, cũng không thiếu khó chơi võ sĩ, chỉ có nhất vũ dũng người mới có thể đem người đột phá Đại Minh quan quân bao vây chặn đánh, hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Sú Nạ Ổ quân chính là thống soái chi không có hai nhân tuyển. Mặt sổ dạ gia trưởng sốt ruột đi lên phía trước, liên tiếp quát tay, kiên trì mời Giải Vũ Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đổi nhiệm Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ vì Tây Đâm thống soái. Điện hạ, hôm qua ta từng cùng tướng quân Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ từng có so tài, là tướng quân Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ bại tướng dưới tay. Hôm nay điện hạ làm ta cái này bại tướng dưới tay thống soái tướng quân Sú Nạ Ổ, xạ bằng rồ không mặt mũi nào nhận lệnh, còn mời điện hạ giáng tội. Mặt sổ dạ xạ bằng rồ quỳ xuống đất dập đầu giải từ nói, các ngươi ai? Nếu như thế, vậy thì tạm thời khiến Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ thống soái Tây Đâm Đại Minh chuyến đi, xạ bằng rồ ngươi làm phó soái. Sú Nạ Ổ, ngươi lại nghe kỹ, ngươi rủ vũ dung sưng hùng, nhưng là bất thiện nhũ lượng, lần này Tây Đâm Đại Minh chuyến đi, ngươi tuy là thống soái, nhưng muốn mọi việc nhờ xạ bằng rồ chỉ bảo, nghe theo xạ bằng rồ đề nghị. Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ ở mặt sổ dạ gia trưởng cùng mặt sổ dạ xạ bằng rồ gián luôn hạ, mặt làm khó thở dài, thu hồi thành danh, đổi nhiệm Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ làm thống soái, cố ý giao phó Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ nghe theo mặt sổ dạ xạ bằng rồ đề nghị. Tuân lệnh. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ cùng mặt sổ dạ xạ bằng rồ chờ võ sĩ nhận lệnh. Thiện. Bản công nói xong, mời mặt sổ dạ đại nhân huân chi. Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ nghiêng đầu nhìn về phía mặt sổ dạ gia trưởng. Điện hạ lời nói đại thiện, ta cũng không đầu voi đuôi chuột. Mặt sổ dạ gia trưởng khoát tay một cái, từ chối nói. Nếu như thế, vậy các ngươi đi xuống làm quen một chút, đợi giờ lành đến về sau, dương buồm lên đường Đại Minh. Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ gật đầu một cái nói. Ước chừng trung trả thời gian về sau, mặt sổ dạ nhà một cái gia thần tới trước bẩm báo, bẩm chúa công, điện hạ, giờ lành đã đến. Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ cùng mặt sổ dạ gia trưởng nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, đem Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ, mặt sổ dạ xạ bằng rổ đám người khai ra, mỗi người ban thưởng một chén rượu, hai người cùng nhau bưng ly rượu, tính hướng Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ đám người, chén rượu này xong, bọn ngươi liền dương buồm khởi hành. Biển rộng sóng biết hạo đãng, Đại Minh giàu có bát ngát, hết thảy đều ở bọn ngươi dưới chân. Chúng ta ở Hải Dẹn, chờ đợi bọn ngươi khải hoàn trở về, ngày sau đại quân cướp bóc Đại Minh, bọn ngươi chính là lớn nhất công thần. Mời điện hạ, chúa công chờ đợi chúng ta trở về. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sú Nạ Ổ, mặt sổ dạ xạ bằng rồ đám người uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, khí dạ đổ cả ngoài hai chiếc ba khấu quan thuyền dương buồn khởi hành chương 1431, Đâm Minh lôi chương 1431, Đâm Minh lôi hỉ dạ đổ bến cảng một tòa ba tầng lầu gỗ bên trên, vị trí gần cửa sổ. Mặt sổ dạ gia trưởng cùng Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ tương đối ngồi quỳ chân, giữa hai người bày một trương bàn nhỏ, phía trên để một vò sake. Mặt sổ dạ nhà võ sĩ đem mới câu đi lên cá chắp đen, cá vược chờ hải sản đưa ra. Mặt sổ dạ nhà đầu bếp hiện trường nấu ăn hải sản. Mặt sổ dạ nhà thị nữ trần chuối chân ngọc đem hải sản nấu ăn bưng đến mặt sổ dạ gia trưởng cùng Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ hai người bàn nhỏ bên trên. Mặt sổ dạ gia trưởng cùng Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra xa xa mặt biển. Lúc này biển rộng, khí thế bằng bạc, trong biển giống như có áp dao náo biển vậy. Cuốn lên hết đợt này đến đợt khác cao mấy mét sóng biển, điên cuồng chụp về phía bờ biển, kinh thiên động địa tiếng rít giống như là áp dao gào thét vậy. Xa xa, hai chiếc quan thuyền từ từ biến thành hai cái điểm đen, tiếp theo giống như bị biển rộng cắn nuốt vậy, không thấy tung tích. Không thấy được hai chiếc quan thuyền bóng dáng về sau, mặt sổ dạ gia trưởng cùng Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ mới lần lượt thu hồi ánh mắt. Điện hạ, mời thưởng thức. Đây là chúng ta mặt sổ dạ nhà nổi danh nhất đầu bếp, hải sản nấu ăn chính là nhất tuyệt. Mặt sổ dạ gia trưởng cấp Giải U Tổ Dị Tạ Cả Nọ Bụ chân một ly sake, mời này thưởng thức mặt sổ dạ nhà đầu bếp nấu ăn. Mặt sổ dạ nhà đầu bếp nguyên là tướng quân mạc phủ ạ sĩ cả gạ rổ xì hạt trong phủ đầu bếp. Mặt sổ dạ gia trưởng một lần tình cờ cứu một mệnh, lúc này mới đem mời được mặt sổ dạ nhà đảm nhiệm bếp trưởng. mỗi có khách quý tới, Mặt Sổ Dạ gia trưởng cũng sẽ mời này ra tay nấu ăn chiêu đãi, sung sướng đều chiếm được khách quý khen ngợi. Đây cũng là Mặt Sổ Dạ gia trưởng nhất kiêu ngạo mấy món chuyện một trong. Mùi vị phai nhạt, ăn thì không ngon, dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực khó phó. Dại U Dô gì tạ cả nọ bùn nếm thử một miếng, khẽ lắc đầu một cái. Mặt Sổ Dạ gia trưởng không khỏi ngẩn ra, tiếp theo xin lỗi nói, thật là thất lễ, không thể để cho điện hạ hài lòng. Chẳng lẽ là đầu bếp thất thủ? Mặt Sổ Dạ gia trưởng hướng Dại U Dô gì tạ cả nọ bùn ấy nấy về sau, cũng gấp một đũa nấu ăn, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai một hớp, sau đó chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu một cái. Này cao mày cũng không phải là nói nấu ăn khó ăn, mà là nấu ăn chính là mỹ vị, thậm chí có thể dùng cực phẩm mỹ vị để hình dung. Đây chính là cung đình ngự thiện nhất lưu làm. Mặt Sổ Dạ gia trưởng tự nghĩ tướng quân Mạc phủ nhà bếp trưởng cũng bất quá như vậy, thế nào điện hạ còn không hài lòng? Điện hạ, chúa công, mời thưởng thức món ăn này. Mặt Sổ Dạ nhà đầu bếp nghe Dụ Dỗ Dị Tạ Cả Nọ Bụ đánh giá về sau, một chút nghĩ ngợi, ở hiện trường lại chế tác một đạo đồ ăn, mời Dụ Dỗ Dị Tạ Cả Nọ Bụ cùng Mặt Sổ Dạ gia trưởng thưởng thức. Dụ Dỗ Dị Tạ Cả Nọ Bụ giơ đũa ăn trì, hài lòng gật gật đầu, như vậy mùi vị lại thiện. Mặt Sổ Dạ gia trưởng nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cũng đi theo gấp một đũa bỏ vào trong miệng, sau đó lại không khỏi nhíu mày. Nếu như nói đạo thứ nhất món ăn là nhất lưu cung đình ngự thiện làm, thanh đạm cao nhã, sắc hương vị đều đủ, như vậy một món ăn chính là hạng ba nông thôn trọng khẩu vị nấu ăn, mùi vị nồng đậm, sốt tương cũng mau đem hải sản bản thân vị tươi cấp đáp lại. Từ xưa tới nay, các nơi đại danh đều là hướng kinh đô làm chuẩn, vô luận là khẩu vị, quần áo phục sức hay là lưu hành giải trí, đây là địa vị cùng thân phận tượng trưng. Lâu ngày, các nơi đại danh nhóm khẩu vị chờ cũng cùng kinh đô gần như giống nhau, cùng địa phương bên trên bình dân trăm họ khẩu vị, sở thích khác biệt rất lớn. Trên lý thuyết mà nói, Dại U Dô gì tạ cả nọ bủ cũng hẳn là thích cung đình ngự thiện mới đúng. Thế nào thích nông thôn trọng khẩu vị? Ha ha, Mặt Sổ Dạ đại nhân thế nhưng là cảm giác bản công người nhà quê. Dại U Dô gì tạ cả nọ bủ mắt thấy Mặt Sổ Dạ gia trưởng, bị cười nói. Sao dám, sao dám? Mặt Sổ Dạ gia trưởng bị Dại U Dô gì tạ cả nọ bủ nói ra lời trong lòng, không khỏi mồ hôi lạnh trên trán rậm rạp chẳng chịt hiện lên, vội vàng trả lời. Ha ha, đây có gì không dám, đây cũng là sự thật, bản công chính là thích nông thôn trọng khẩu vị. Cùng kinh đô rồng thăng thần lên đất so sánh, bản công càng thích nông thôn. Mặt Sổ Dạ đại nhân, ngươi cảm giác cái này kinh đô cùng nông thôn, cái gì nhẹ cái gì nặng? Dại U Dô gì tạ cả nọ bù ha ha nở nụ cười, khép mắt nhìn về phía Mặt Sổ Dạ gia trưởng, nhẹ giọng hỏi. Kinh đô cùng nông thôn, cái gì nhẹ cái gì nặng? Cái này còn dùng suy tính sao? Đương nhiên là kinh đô nặng hơn. Bất quá, Dại U Dô gì tạ cả nọ bù đều nói hắn thích nông thôn, cái này bật thốt lên câu trả lời, Mặt Sổ Dạ gia trưởng cũng là chần chờ cả mấy giây mới nói ra đến, ngu cho là kinh đô nặng hơn. Mặt Sổ Dạ gia trưởng sợ dĩ ăn ngay nói thật, hay là sợ Dại U Dô gì tạ cả nọ bù nói hắn tâm khẩu bất nhất, không thể tin. Kinh đô nặng hơn. Ha ha, Mặt Sổ Dạ đại nhân, thế đạo này a, đã thay đổi, đã sớm không phải ban đầu. Kinh đô cùng nông thôn, chúng ta nông thôn nặng hơn. Dại U Dô gì tạ cả nọ bù mỉm cười lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Nông thôn nặng hơn. Mặt Sổ Dạ gia trưởng nghe vậy, giật mình, mặt khó có thể tin, điện hạ thế nào nói ra lời này a? Mặt Sổ Dạ gia trưởng trong lòng 10.000 cái không đồng ý, nông thôn thế nào có thể cùng kinh đô sánh bằng đâu? Kinh đô, đây chính là kinh đô a. Trăm ngàn năm qua, các nơi lại danh, cái nào không có một thượng lạc trì mộng đâu? Thượng lạc vốn là lên kinh, tiến về đô thành ý ở nước qua, đại danh mang binh lái hướng kinh đô hành động được gọi là thượng lạc. Đây là các nơi đại danh, nhất là thời chiến quốc các nơi đại danh trung cực mơ mộng, trung cực giá vọng, mang binh lái hướng kinh đô, khống chế kinh đô, bái kiến thiên hoàng, khai sáng mặt phủ, bố võ thiên hạ. Ha ha, Mặt Sổ Dạ đại nhân, khống chế kinh đô, liền khống chế thiên hạ thời đại đã trở thành quá khứ, chỉ có khống chế tất cả địa phương, dọn dẹp toàn bộ phản đối thế lực, mới có thể chân chính bố võ thiên hạ. Những thứ kia còn cố chấp ở kinh đô người, cuối cùng rồi sẽ như lịch sử vậy, bị thời đại đào thải, trở thành quá khứ. Cho nên nói, Mặt Sổ Dạ đại nhân, kinh đô cùng nông thôn so sánh, nông thôn quan trọng hơn, được nông thôn người, được thiên hạ. Dại U Dô gì tạ cả nọ bù ha ha một tiếng, chậm rãi nói. Mặt Sổ Dạ gia trưởng như sấm bên tai, run lên hồi lâu. Ha ha, dĩ nhiên, bố võ thiên hạ, bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, hay là trước chế bá hải rèn lại nói. Dại U Dô gì tạ cả nọ bù vừa cười lắc đầu một cái. Điện hạ anh minh thần võ, dưới quyền binh cường mã tráng, nhất định có thể nhất thống hải rèn. Bố võ thiên hạ, cũng có thể kỳ vậy. Ta Mặt Sổ Dạ nhà nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa. Mặt Sổ Dạ gia trưởng không người khen tặng, tỏ thái độ thần phục. Ha ha, nhất thống hải rèn nói dễ vậy sao? Mặt Sổ Dạ đại nhân vậy vô tác dụng, bản công vậy cũng vô tác dụng, chỉ có máu và lửa mới tác dụng, muốn đánh phục các phản đối thế lực mới được. Cuộc chiến này muốn chứng minh, phải có lương thảo, phải có quân giới, phải có quân lương tiền tử quan quan, bên nào đều muốn tiền, bản công nghèo à? Dại U Dô gì tạ cả nọ bù mở ra hai tay, khóc than nói. Còn mời điện hạ yên tâm, bờ bên kia đại mình có vô số đếm không hết tài sản, hơn 10.000 lần ở ta ra mạ tổ nước. Tướng quân nạ bệ tỷ mạ sù nạ ổ cùng Mặt Sổ Dạ xạ bằng dô bọn họ lần này Tây Đông Đại Minh Tô Hồ địa khu chính là Đại Minh giàu có nhất đất. Đại Minh có đôi câu ngạn ngữ, một câu gọi Tô Hồ quen thiên hạ chân, một cái khác câu gọi trên có thiên đường, dưới có tô hàng, đủ có thể thấy Tô Hồ địa khu giàu có nhất thiên hạ. Năm gần đây Đại Minh gặp cướp bóc địa khu đa số giang chết, phúc kiến một giải vùng tô hàng bao gồm Đại Minh Bồi Đô ứng tiên ít có bị cướp bóc. Lần này tướng quân nạ bệ tỷ mạ sù nạ ổ cùng Mặt Sổ Dạ xạ bằng dô trở về sau khi ta Mặt Sổ Dạ nhà nguyện khuynh lực hiệp trợ điện hạ dưới quyền cướp bóc Đại Minh tô hàng một giải đem đại minh vô số tài sản lấy tới, lấy giúp điện hạ nhất thống hải rèn, bố võ thiên hạ. Mặt số dạ gia trưởng một bên cấp dầu đổ gì tạ cả nọ bù rót đầy ly rượu, một bên chậm rãi nói. Chương 1432, Tây Đâm Đại Minh, Dương Buồn khởi hành. Chương 1432, Tây Đâm Đại Minh, Dương Buồn khởi hành. Mặt số dạ đại nhân, ta nhớ được thủ hạ ngươi không phải có một minh triều ác tăng sao? Hải rèn không ít ngu nam đoán nữ tướng này coi là phật sống, bị này lừa gạt không ít tiền nhang đèn, trừ ngoài ra, hắn còn nhiều lần dơ nợ khổng lồ ở Satsuma, Sumi, đối ngựa, Hyuga, đảo ta nệ gạ xì mạ các nơi triệu tập lụn bại nông hộ, phố phường vô lại, lãng nhân võ sĩ các loại, xây dựng hải thuyền, mua áo giáp binh khí sắt áo, nhiều lần tiến về đại minh tiến hành cướp bóc đốt giết, nghe nói cướp cái chậu đầy bắt đầy. Mặt sổ ra đại nhân sao không khiến cho vì đi đầu, vì ngươi ta đại quân dẫn đường, tiến về đại minh tiến hành cướp biển hoạt động, vì sao bỏ gần cầu xa, phí thời gian phí sức, phái người viễn độ đại minh thăm dò lộ tuyến. Dài u đồ gì tạ cả nọ bù ở rượu say túy lùi thời khắc, khi một đôi mắt, nửa là hỏi thăm nửa là trách móc nói. Mặt số dạ gia trưởng biết dấu đồ gì tạ cả nó bù đã nói minh triều ác tăng chính là từ hải, không khỏi cười khổ giải thích nói, điện hạ có chỗ không biết, ta làm như vậy cũng phải không được đã mà trở nên. Một, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, cái này ác tăng từ hải không phải tộc loại của ta, phải có tư tâm dị tâm, không thể phó thác trọng trách. Điện hạ cùng đại quân ta viễn độ biển rộng, cướp bóc đại minh, chuyện liên quan đến điện hạ nhất thống hải rèn, bố võ thiên hạ, liên quan trọng đại, nếu là từ ác tăng từ hải dẫn đường, vạn nhất bị này bán đứng hoặc hãm hại, hậu quả không dám nghĩ đến, nguyên bản liền nhấp nhổm có mã thị, thiếu nhị thị, dòng họ tổ mộ cùng với sĩ mạ dù thị các loại, chắc chắn sẽ nhân cơ hội ra tay. Giải u đồ gì tạ cả nọ bù nghe vậy, không gật không lắc gật đầu một cái, trên mặt cũng không có dư thừa nét mặt. Thứ hai, ác tăng từ hải hắn cướp bóc đại minh đất, đa số chết giang, phúc kiến, quảng đông mở giải, vùng này phi đại minh nơi yếu hại, quân minh thế yếu, dễ dàng đắc thủ, tiến thối rủi ro hơi nhỏ, bất quá vùng này kém xa tô hồ một giải giàu có. Tô hồ một giải chính là đại minh kinh tế trung tâm, lại có đại minh bồi đô ứng thiên, cái này ác tăng xưa nay thật cẩn thận, này không dám vào phạm tô hồ một giải, e sợ cho bị đại minh quan quân để mắt tới, tập trung quân lực tiêu diệt. Thứ ba, không sợ điện hạ chuyện tiếu lâm, ta trước kia còn có thể khống chế ác tăng từ hải, bất quá bây giờ này cánh chim dần dần phong, bệ đảng đông đảo, đã dần dần thoát khỏi ta nắm giữ. Bây giờ ta cùng ác tăng từ hải, nhiều hơn là chủ nợ quan hệ. Mặc dù ta có thể lấy chủ nợ danh nghĩa, khiến cho này làm việc, nhưng loại quan hệ này không hề đáng tin. Điện hạ, cho nên nói, không phải ta bỏ gần cầu xa, mà là tình thế gây ra, không thể không bỏ gần cầu xa. Mặt số dạ gia trưởng lại tiếp tục nói, thì ra là như vậy, bản công hiểu. Vậy thì chờ Sú Na ổ cùng Tam Lang bọn họ trở lại đi. Giải U Đồ gì tạ cả nọ bù gật gật đầu, chậm rãi nói, nói xong đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ sóng lớn cuộn trào mặt biển. Điện hạ yên tâm, nạ bệ tỷ mã tướng quân có vạn phu khó địch chi dũng, cháu ta Tam Lang cũng là ta mặt sổ dạ nhà trăm năm khó gặp một lần tướng tài, hơn nữa bọn họ một đồng trong, có 30 vị võ sĩ nhiều lần đi theo từ hải tiến về đại minh cướp bóc, lần này đâm minh chuyến đi, bọn họ nhất định có thể thuận lợi hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, bình an trở về. Mặt sổ dạ gia trưởng cấp dầu đổ gì tạ cả nọ bù rót đầy ly rượu, mỉm cười nói. Joshi, rất tốt. Một chén này, kính Sú Na ổ cùng xạ bằng rổ bọn họ. Giải u rổ gì tạ cả nọ bù bưng ly rượu lên, kính hướng ngoài cửa sổ biển rộng. Kính tướng quân Sú Na ổ cùng xạ bằng rổ bọn họ. Mặt số dạ gia trưởng đi theo bưng ly rượu lên, giống vậy kính hướng ngoài cửa sổ biển rộng. Ở bọn họ mời rượu hướng ngoài cửa sổ thời điểm, vừa lúc biển rộng nhấc lên một tầng sóng cả ngút trời, chụp về phía bờ biển. Ha ha, sóng cả ngút trời như chống trận gióng lên, đây là hải thần đang vì Sú Na ổ cùng Tam Lang đánh chống trợ uy. Giải u rổ gì tạ cả nọ bù cười ha ha nói, hải thần trợ uy, thế tất khải hoàn. Mặt sổ dạ gia trưởng nói theo. Giải u đồ gì tạ cả nọ bù cùng mặt sổ dạ gia trưởng nhìn nhau, hai người đồng thời phá lên cười, đối nạ bẹ thì mạ sù nạ ổ, mặt sổ dạ xạ bằng rô một nhóm tràn đầy lòng tin. Ở giải u đồ gì tạ cả nọ bù cùng mặt sổ dạ gia trưởng đối rượu cười to thời điểm, Chu Bình An dạy cho chiếc quân thứ hai thủ quân ca, chiếc quân tướng sĩ người người phải nhớ kỹ, tứ đại luật sắc 18 chém, thứ nhất hết thể hành động nghe chỉ huy, nhất trí trong hành động mới có thể có thắng lợi, thứ hai không cầm quần chúng một trận tuyến, quần chúng đối ta ủng hộ vừa thích, thứ ba hết thể thu được muốn nhập vào của công, cố gắng giảm bất triều đỉnh gánh nặng, thứ tư chết rét không hủy đi nhà, chết đói không cướp bóc, tướng sĩ trung quân lại yêu dân. Chu Bình An tham khảo sửa đổi cách mạng tiên liệt tam đại kỷ luật tám hạng chú ý lời ca, đem chết quân quân kỷ quân quy trở thành sáng sủa trôi chạy tứ đại luật sắt 18 chém ca, để cho rộng lớn tướng sĩ thông qua ca hát liền đem quân kỷ quân quy vững vàng ghi tạc trong lòng. Giống như lần trước, học được quân ca chạm canh gác, ưu tiên dùng nữa, cho nên các chạm canh gác học tập cũng rất tích cực. Rất tốt, đi dùng nữa đi. Chu Bình An giám đốc cuối cùng một trạm canh gác hát xong cái này thủ tứ đại luật sắc 18 chém quân ca về sau, gật gật đầu, để bọn họ đi dùng nữa, bản thân mang theo lưu đại đao đám người cuối cùng đi dùng nữa. Chu Bình An cũng không có cho mình làm tiểu táo, cũng là ăn cơm tập thể, Chu Bình An một nhóm chờ cuối cùng một trạm canh gác đánh xong cơm sau, nồi sắt lớn trong nồi canh thập cẩm liền trên căn bản chỉ còn giữ lại một ít quần cuộn nước nước cùng cạnh góc đồ ăn thừa. Chu Bình An cũng không ngại, đánh một chén canh nước đồ ăn thừa, cầm ba cái màn đầu, tùy tiện tìm một chỗ đất trống ngồi trên chiếu, đẩy ra màn thầu thấm canh rau ăn, ăn xong rất thơm, một hồi một cái bánh bao đã đi xuống bụng. Cùng binh lính cùng ăn cùng uống, đồng cam cộng khổ, đây là cổ đại danh tướng luyện binh một đại yếu dẫn. Cổ nhân có lời, phu tướng xoáy người, tất cùng sĩ tốt cùng tư vị mà chung an nguy, địch là như thêm. Cho nên binh có toàn thắng, địch có toàn nhân. Xương người, lương tướng chi dụ bình, có quý đan lao người, khiến ném chứ sông, cùng sĩ tốt đồng lưu mà uống. phu một đan một lao, không thể bị một sông nước, mà tam quân chi sĩ nghĩ vì tới chết người, lấy tư vị chi cùng mình vậy. Phi tướng quân Lý Quảng Sâu binh sĩ ủng hộ pháp bảo một trong đã là như vậy, Chu Bình An tự nhiên cũng phải tự thể nghiệm. Hiệu quả cũng rất lý tưởng. Trước kia chúng ta sơn trại, đương ra đều là bồi dưỡng riêng, bữa bữa đều là ăn ngon uống say, chúng ta chỉ có thể ăn chút canh thừa cơm cạn, thế nhưng là tướng quân chúng ta, quan lớn gì à, vậy mà cùng chúng ta ăn một nồi cơm, hay là chúng ta còn lại, như vậy tướng quân, đáng ra chúng ta ủng hộ. Đó cũng không, chỉ bằng chuyện này, ta đây đá cái mạng này liền giao cho tướng quân chúng ta. Một đám binh sĩ thấy Chu Bình An không có bồi dưỡng riêng, mà là theo chân bọn họ ăn vậy cơm tập thể, hơn nữa còn là cuối cùng dùng nữa, ăn đồ ăn thừa canh, nội tâm không khỏi bị xúc động mạnh, đối Chu Bình An thiện cảm tăng nhiều, ủng hộ độ đề cao. Cô ra, ngài liền ăn cái này à, cái này sao ăn được đi nha, ngài còn không cho ta đưa cơm, nếu là tiểu thư nhìn thấy, chuẩn đau lòng rơi nước mắt, nhất định sẽ mắng tiểu tỷ không có chiếu cố tốt cô ra. Ô ô ô. Chu Bình An ăn cái thứ hai màn đầu thời điểm, phía sau chuyển tới một trận quen thuộc thút thít âm thanh, nghiêng đầu liền thấy được nữ giả nam trang bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam, thút thít âm thanh chính là Họa Nhi phát ra. Các ngươi thế nào đến rồi? Chu Bình An nhướng mày nói. Chúng ta thế nào không thể tới? Yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng, liếc mắt nói, trừ phi ngươi có tật giật mình. Chương 1433, giải ủ rồ gì tạ cả nọ vụ chi giã vọng. Chương 1433, giải ủ rồ gì tạ cả nọ vụ chi giã vọng. Đào hoa tập hơn 10.000 cây điêu linh, bầu trời ánh nắng nhức mắt, nhưng dù sao mùa đông, nhiệt độ có hạn, hơi có ngưng trọng. Chiếc quân trại lính sân huấn luyện, Chu Bình An ngồi dưới đất bưng chén, cầm trong tay hai cái màn đầu, nhướng mày nhìn về phía nữ giả nam trang Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi khoác một giỏ, một đôi mắt đỏ bừng, nước mắt vẫn còn ở chảy xuống. Yêu nữ Nhược Nam đứng ở một bên, hướng Chu Bình An mắt trợn trắng. Cô ra, nhanh chớ ăn thức ăn này rác rưởi canh rau. Họa Nhi đau lòng xem Chu Bình An, thút thít nói, hiến bảo vậy đem khoác giỏ nâng đến Chu Bình An trước mặt, ta làm tôm to om dầu, om đỏ thịt dê cùng, còn nấu một chén cây long nhãn hạt sen gà mái già canh, nhưng thơm, cô ra ngươi mau thừa dịp nóng uống đi. Chu Bình An lắc đầu một cái, vương chén từ dưới đất đứng dậy, cự tuyệt Họa Nhi ý tốt, sau đó mặt nghiêm túc nhìn về phía bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam, trầm giọng hỏi, các ngươi từ đâu đi vào? Nếu như Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam hai người là từ quân doanh cổng đi vào, vậy thì chứng minh quân quy quân kỳ hỏng, nếu như hai người không phải từ cổng đi vào, mà là từ những địa phương khác đi vào, kia trại lính bố phòng liền xuất hiện vấn đề. Từ hôm qua lên, toàn bộ chiếc quân đại doanh liền đã hoàn thành đóng kín, cả tòa đại doanh cũng từ hào rãnh, hàng rào, sừng hiệu chờ phong tỏa đứng lên, trước mắt chỉ có đại doanh trước cổng cho phép thông hành. Nếu như hai người không có trải qua cổng, mà là từ những địa phương khác đi vào, vậy đã nói rõ trại lính bố phòng có chỗ sơ hở. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi sửng sốt một chút, không rõ nguyên do trả lời, chúng ta là từ cổng đi vào à? Trả lời xong, Họa Nhi lại luôn miệng thúc giục Chu Bình An, cô ra, ngươi mau thửa dịp ăn nóng đi. Lạnh cũng không ăn ngon. Chu Bình An khoát tay một cái, mặt nghiêm túc hỏi tới, không có trải qua thông báo phê chuẩn, cửa đại doanh trực vệ binh sẽ để cho các ngươi tiến vào. Ra vào đại doanh quân kỷ quân quy, quân kỷ quân quy sổ tay bên trên minh văn ghi lại, hơn nữa Chu Bình An không chỉ một lần trước mặt mọi người nghiêm túc nhấn mạnh qua, bất kể bất luận kẻ nào, không có lệnh bài lệnh tiễn, đối đáp không ra khẩu lệnh người, nhất luật cấm chỉ nhập doanh, người ngoài tới chơi, nhất định phải tầm tầng thông bẩm phê chuẩn hậu phương có thể nhập doanh, nếu không nhất luật nghiêm cấm nhập doanh. Bản thân nhấn mạnh nhiều lần, vẫn còn có người trái với quân quy quân kỷ. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cho tới bây giờ không nhìn thấy Chu Bình An sắc mặt nghiêm túc như thế qua đây, giờ phút này nhìn Chu Bình An mặt nghiêm túc, không khỏi đầu nhỏ từ nay về sau rụt một cái, nhút nhát mà hỏi, cô ra, là ta làm sai chuyện sao? Cái gì lỗi a, chúng ta nơi nào lỗi? Chúng ta lòng từ bi, lại phát thiện tâm làm ăn ngon đến xem người nào đó không cảm tạ ân đức vậy thì thôi, còn bày một trương mặt thối, thật sự cho rằng chúng ta nguyện ý tới à. Yêu nữ Nhược Nam tiến lên một bước, đi tới bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi trước người, chậm nhìn Chu Bình An một cái, sặc tiếng nói, là chúng ta nghĩ đến. Họa Nhi ở yêu nữ Nhược Nam phía sau, nhỏ giọng nói. Yêu nữ Nhược Nam trong nháy mắt phá công, nghiêng đầu nhìn heo đồng đội một cái, bất đắc dĩ nói, Họa Nhi, những lời này ngươi có thể không nói. Họa Nhi, nói cho ta biết, các ngươi là thế nào đi bảo. Chu Bình An lướt qua yêu nữ Nhược Nam, xem Họa Nhi hỏi. Ta, chúng ta. Họa Nhi làm sai chuyện tựa như cúi xuống đầu nhỏ, lời đều có chút không lanh lẹ. Ta cho ngươi biết, cửa vệ binh có chúng ta sơn trại hai trứng cùng đầu to, bọn họ nhận biết ta, còn có một người, tên ta không nhớ rõ, lần trước giúp đi trấn trên mang qua nhà, biết Họa Nhi là ngươi trong phòng người. Chúng ta tới trại lính, nói tìm ngươi, bọn họ liền mở ra cửa để chúng ta tiến vào, cái này có cái gì hỏi à? Yêu nữ Nhược Nam không vui nói, ở trong mắt nàng, Chu Bình An chính là chó cắn Lữ Động Tân, không phải lòng tốt. Nàng cùng Họa Nhi hai người sáng sớm nội thị, liền bị cấp Chu Bình An mua tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Con gà mái giả kia là Họa Nhi đi dạo hai cái qua lại, so sánh chọn lựa ra gà linh giả nhất gà mái giả, các nàng hai cái suốt nấu một buổi sáng, một nồi lớn nước cuối cùng cũng chỉ hầm đi ra kia một chén canh. Nói không khoa trương chút nào, một con gà mái tinh hoa đều ở đây kia một chén canh bên trong, thật, khỏi nói có nhiều thơm. Các nàng từ buổi sáng bận đến giữa trưa, liền cơm cũng không có dành tay ăn, liền bị người nào đó. Thế nhưng là người nào đó đâu, người nào đó không chỉ có không cảm tạ ơn nước, lại vẫn bày một trường mặt thối, trứng gà bên trong trọ xương. Cô ra, chúng ta làm sai chuyện sao là? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi mặt nhỏ đội vã cuốn cùng mà hỏi. Các ngươi không có làm sai chuyện. Chu Bình An khe khẽ lắc đầu, đơn giản an ủi Họa Nhi một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cổng phương hướng, mặt nghiêm túc nói, cổng trực vệ binh làm sai chuyện. Chiếc quân quân quy quân kỷ mệnh lệnh rõ ràng, không có lệnh bài lệnh tiễn, đối đáp không ra khẩu lệnh người, nhất luật cấm chỉ nhập doanh, người ngoài viếng thăm trại lính, nhất định phải tầng tầng thông bẩm phê chuẩn hậu phương có thể nhập doanh, nếu không nhất luật nghiêm cấm nhập doanh, dám có vi phạm người, nhất luật quân pháp xử trí. Bọn họ tự tiện thả các ngươi nhập doanh, trái với quân quy quân kỷ. Quân pháp? Cái gì quân pháp? Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nghe vậy, mặt nhỏ một cái khẩn trương lên. Tự tiện thả người ngoài nhập doanh, ngày đó trực vệ binh, thủ phạm trượng hình 100. Tái phạm, nhất luật chém đầu gian chúng. Chu Bình An chậm rãi nói. A, thủ phạm trượng hình 100, tái phạm còn phải chém đầu. Như thế nào? Ô ô ô. Cô gia, bọn họ đều là lòng tốt. Là chúng ta cứng rắn muốn đi bảo, bọn họ mới tốt tâm thả chúng ta đi bảo. Đường quân pháp xử trí bọn họ có được hay không? Họa nhi nghe được quân pháp như vậy nặng, cửa vệ binh bởi vì thả các nàng nhập doanh, sẽ bị trượng hình 100, thậm chí còn có chém đầu nguy hiểm, không khỏi nước mắt đều đi ra, đội vàng cấp vệ binh xin tha đứng lên. Không được. Không quy củ không thành trời đất. Quân pháp là quân đội sinh mạng. Nếu là có pháp không chịu, chấp pháp không nghiêm, phạm pháp không truy xét, kia quân pháp tránh không được trò đùa. Nếu là quân pháp thành trò đùa, kia quân đội là được trò đùa. Chu Bình An kiên định lắc đầu, cự tuyệt Họa Nhi cấp vệ binh cầu tha thứ, kiên trì sẽ đối vệ binh quân pháp xử trí. Cô ra, liền một lần, liền lần này có được hay không, van cầu ngươi. Họa Nhi đỏ mắt cầu đạo, nàng cảm giác vệ binh là lòng tốt thả các nàng đi vào, nếu là vệ binh vì thế bị quân pháp xử trí, trong lòng nàng thế nào chấp nhận được. Không được. Quân pháp lỗ hổng này, một khi mở một lần, vậy khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lỗ hổng này không mở ra được. Chu Bình An lần nữa kiên định lắc đầu, cự tuyệt Họa Nhi cầu tha thứ. Cô ra. Họa Nhi hai tay ôm ở cùng nhau, đặt ở cằm hạ, đáng thương xem Chu Bình An. Không được. Chu Bình An nghiêng đầu qua chỗ khác, nếu là tốt cho bọn họ, lần sau đừng lại tự tiện vào trại lính. Họa Nhi nước mắt rơi như mưa. Họa Nhi, ngươi đừng cầu hắn. Yêu nữ nhược nam đã sớm nhìn không được, cất bước tiến lên, ngăn ở Họa Nhi trước người, sau đó nặng nề chừng Chu Bình An một cái, tức giận nói, "Này, Chu Bình An ngươi ít cầm lông gà làm lễ tiễn. Thiếu cho chúng ta nói cái gì quân pháp quân kỷ. Hai chúng ta ngươi cũng không phải không biết, chúng ta cũng đi cùng với ngươi ở bao lâu, hai chúng ta cũng không phải là kẻ địch, cũng không phải là gian tế, đối các ngươi trại lính hiền lành vô hại. Hai chứng cùng đầu to bọn họ thả chúng ta đi vào thế nào rồi?" Chương 1434, Hải thần trợ uy, thế tất khải hoàn chương 1434, Hải thần trợ uy, thế tất khải hoàn nhược nam cô nương, ngươi nói các ngươi đối trại lính hiền lành vô hại. Chu Bình An quét yêu nữ nhược nam một cái, lắc đầu cười khẩy. Ngươi đây là biết rõ còn hỏi. Chúng ta cũng không phải là người xấu, cũng không phải là kẻ địch, dĩ nhiên đối các ngươi trại lính hiền lành vô hại. Cái gì quân pháp quân kỷ, ngươi chính là cầm lông gà làm lễ tiễn. Trứng gà bên trong trọn xương. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, thư lạnh một tiếng, gạt gạt anh khí mày liêu, rất có tính khí sặc tiếng nói. Thứ nhất, quân pháp phía dưới, người người bình đẳng. Bất luận kẻ nào cũng không thể được hưởng đặc quyền. Nếu là bởi vì ta biết các ngươi liền được hưởng đặc quyền, có thể tùy ý ra vào trại lính, kia đưa những người khác ở chỗ nào, đưa quân pháp ở chỗ nào. Nhược nam cô đương, ta nhớ được ngươi khi đó thế nhưng là đối được hưởng đặc quyền quan lại ghét gác như kiểu. Thế nào, ngươi muốn trở thành ngươi khi đó chỗ chẳng ghét, chỗ kháng cự người sao? Đồ long anh hùng cuối cùng rồi sẽ trở thành ngắt long. Chu Bình An mắt thấy yêu nữ nhược nam, kéo kéo khỏe miệng, chậm rãi nói. Ngươi nói bậy, ta mới không có. Yêu nữ nhược nam dùng sức lắc đầu, nhưng là bước chân cũng là không tự chủ được từ nay về sau lui nửa bước, cái này lui đã nói Chu Bình An vậy đánh trúng chỗ yếu hại của nàng. Thứ hai, ta trước đã nói với ngươi, làm lính 3 năm, theo mẹ tái điều tiền, bên trong trại lính hơi gầy yếu trắng trẻo nam nhân đều sẽ bị chú ý, huống chi các ngươi vốn là dung mạo rất đẹp đâu. Không muốn nói ngươi nữ giả nam trang, ta lần trước nói qua, ngươi cái mông có chút quá bình lên, sơ hở quá nhiều, Họa Nhi vóc người quá mức đầy đặn, càng là sơ hở trăm chỗ. Các ngươi chú ý tới không có, bây giờ một đám binh sĩ liền đã thỉnh thoảng hướng cái này nhìn. Không phải ta xem thường nữ nhân, mà là hiện trạng như vậy, nữ nhân tiến quân doanh, chẳng những ở hỏa tinh rơi vào thuốc nổ lên. Chu Bình An nói tiếp. Không tiếp, ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy? Yêu nữ nhược nam nghe được Chu Bình An nói nàng cái mông có chút bệnh lên, nhất thời giống như là mẹo bị đạp cái đôi vậy, nghiến răng nghiến lợi chừng Chu Bình An một cái, gương mặt đỏ bừng. Cô ra. Họa Nhi nghe được Chu Bình An nói nàng quá mức đầy đặn, nhất thời đem ăn giỏ ngăn ở trước người, một trương bụ bấm mặt nhỏ thẹn thùng dì máu, e thẹn mang giận nhìn Chu Bình An vậy, cúi xuống đầu nhỏ. Ách, các ngươi điểm chú ý có phải hay không lỗi rồi? Chu Bình An mặt không nói kéo kéo khoe miệng, tiếp tục nói, thứ ba, từ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài, nghiêm khắc chấp hành quân pháp, chính là tốt nhất trị quân thủ đoạn. Nếu muốn nghiêm khắc chấp pháp, liền nhất định phải lấy mình làm gương, như vậy mới có thể phục chúng, thắng được tướng sĩ ủng hộ và ủng hộ. Trước mắt, đầy doanh tướng sĩ đều ăn chung nổi, nếu ta bồi dưỡng như vậy, toàn doanh tướng sĩ như thế nào nhìn ta? Đầy doanh tướng sĩ thân hữu bạn cũ đều không có thể tùy ý ra vào trại lính, nếu các ngươi làm ta thân hữu bạn cũ, lại có thể không nhìn quân pháp, tùy ý ra vào trại lính, kia toàn doanh tướng sĩ lại đem như thế nào nhìn ta? Lạm dụng đặc quyền, ngự trị ở toàn doanh tướng sĩ trên, như vậy hành vi như có thể phục chúng, chẳng phải mất lòng quân? Nếu là mất lòng quân, chỉ huy không được một binh một tốt, ta còn làm cái gì thống soái? Thật xin lỗi cô ra. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nghe được Chu Bình An nói đến như thế nghiêm trọng, nhất thời khẩn trương tay chân luống cuống. Các ngươi người đọc sách nhất là giỏi về ngụy biện, quen là biết ăn nói, vô lý biện ba phần, đen cũng có thể bị các ngươi nói thành bạch. Yêu nữ nhược nam im bặt vài giây sau, thừ một tiếng, nói không lại Chu Bình An nàng, sửa thành nhân thân công kích. Ta nói chính là lý, ngươi đây mới là không phân phải trái. Chu Bình An từ tốn nói, ngươi nói ta không phân phải trái. Yêu nữ nhược nam lại sù lông, sau đó thổi phù một tiếng cười, cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Bình An, kéo mềm mại trường âm lại uy hiếp tràn đầy, vậy ta còn thật sự không giảng lý. Chu Bình An, ngươi không thể quân pháp xử trí hai chứng cùng đầu to bọn họ, không phải ta liền giải tán tóc đều phi lễ. Chu Bình An nhất thời không nói. Yêu nữ nhược nam thấy vậy, đáp ý không dứt. Như vậy đi, ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản, ngươi nếu là trả lời đi ra, ta liền miễn hai chứng, đầu to bọn họ quân pháp, không phải, ngươi liền thành thành thật thật ra doanh, không ngăn được ta hành quân pháp. Chu Bình An một bộ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp nhìn về phía yêu nữ nhược nam, thở dài một cái, mở miệng nói. Yêu nữ nhược nam đang cảnh giác xem Chu Bình An, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng là không thể không nói, ngươi sách này ngai tử hiểu nhiều lắm, ngươi nếu là hỏi một ít tứ thư ngũ kinh vấn đề, ta thế nào đáp được? Không hỏi tứ thư ngũ kinh vấn đề, là đơn giản đề, mới vừa rồi không phải nói đến thân hữu bạn cũ nhà, ta cái vấn đề này chính là một đơn giản gọi vấn đề, nói đơn giản chính là nào đó nào đó nào đó nên quản nào đó nào đó nào đó gọi cái gì vấn đề. Chu Bình An kéo kéo khoe miệng, thế nào? Nhược nam cô nương liền loại vấn đề này cũng không có lòng tin sao? Ai không có lòng tin? Danh xưng như thế này vấn đề có cái gì khó, đừng nói một đạo, chính là hai đạo ba đạo, cô nãi nãi cũng không sợ. Yêu nữ nhược nam tiến lên bước một bước, mặt tự tin nói. Trời sáng, mưa đã cạnh, yêu nữ nhược nam lại cảm thấy bản thân được rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi ánh mắt cũng sáng, thân thích gọi cái gì, nàng hay là rất trong nghề. Dù sao làm tiểu nha hoàn, gọi là các nàng nhất định phải nắm giữ một cái kỹ năng, cũng là sử dụng tương đương thường xuyên kỹ năng. Chu Bình An xem yêu nữ nhược nam, kéo kéo khoe miệng, không cần hai đạo ba đạo. Vấn đề của ta chỉ có một đạo, chỉ cần ngươi đáp ra, ta liền miễn bọn họ quân pháp, không phải, ngươi liền ngoan ngoãn né qua một bên, đừng ngăn trở ta hành quân pháp. Tốt, Chu Bình An ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời. Yêu nữ nhược nam e sợ cho Chu Bình An nói không giữ lời, khích tướng nói, các ngươi kia cái gì khổng phu tử cũng đã có nói một câu nói, tiếng người mà không tin, không biết này nhưng cũng. Dĩ nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Chu Bình An dùng sức gật gật đầu, sau đó nhìn về phía yêu nữ nhược nam, hy vọng nhược nam cô nương cũng giống vậy. Nói nhảm, cô nãi nãi ta tự nhiên nói là làm. Yêu nữ nhược nam lật một cái lưỡi mắt, tràn đầy tự tin. Được, vậy ta lại bắt đầu. Vấn đề ở phía sau, các ngươi cần phải nghe cẩn thận. Tam quốc thời kỳ đâu? Chu Bình An gật gật đầu, bắt đầu miêu tả vấn đề. Tam quốc ta quen à, trước kia ở sơn trại bắt một kể chuyện tiên sinh, hợp với nghe hắn nói nửa năm Tam quốc. Yêu nữ nhược nam mặt mày hớn hở, tự tin càng đủ. Tam quốc thời kỳ đâu? Có người gọi Chu Du. Chu Bình An tiếp tục nói, ta biết Chu công cần nha. Yêu nữ nhược nam lòng tin kéo dài tăng trưởng. Hắn có cái lao bà gọi Tiểu Tiểu. Chu Bình An tiếp tục nói. Tam quốc đệ nhất mỹ nữ nhà, nàng còn có một cái tỷ tỷ gọi Đại Kiều. Yêu nữ nhược nam lòng tin kéo dài tăng trưởng trong. Đúng vậy, nàng có một tỷ tỷ gọi Đại Kiều phu quân gọi Tôn Sách. Chu Bình An gật gật đầu tiếp tục nói. Giang Đông thứ nhất tiểu bá vương nha. Yêu nữ nhược nam lòng tin tiếp tục tăng trưởng. Tôn Sách có cái muội muội gọi Tôn Thượng Hương, nàng gả cho Lưu Bị làm vợ. Chu Bình An tiếp tục nói. Đại nhĩ tặc, ta cảm giác Tam quốc bên trong nhất người dối trá chính là hắn, vô năng nhất người cũng là hắn, động một chút là khóc, động một chút là ném lao bà chạy trốn, còn nói cái gì huynh đệ như tay chân. Thế tử như quần áo, phi. Yêu nữ nhược nam ở phỉ nổ Lưu Bị thời điểm, lòng tin kéo dài tăng trưởng. Chu Bình An, Lưu Bị có một đứa con trai gọi A Đấu. Yêu nữ nhược nam, đỡ không nổi A Đấu, nếu là ta sinh như thế một đứa con trai, ta mới sẽ không ở lại trưởng phản pha cái hắn, sinh ra ta liền thế. Chu Bình An, A Đấu có một hoàng hậu gọi Trương hoàng hậu mẫu thân gọi Hạ Hậu Thị. Yêu nữ nhược nam, ta biết, cha nàng là Hạ Hậu Uyên, nàng ra khỏi thành lúc 4 tuổi, bị sắc du côn Trương Phi cướp đi làm vợ. Chu Bình An, Hạ Hậu Thị có phụ thân là Hạ Hậu Uyên. Hạ Hầu Uyên có một ca ca gọi Hạ Hầu Đôn. Yêu nữ nhược nam, Tam quốc, ta bội phục nhất Hạ Hầu Đôn, bị người bắn trúng ánh mắt về sau, phát mũi tên đạm con người, đây mới là nam nhân, không giống người nào đó. Như vậy vấn đề đến rồi. Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía yêu nữ nhược nam, Chu Du nên quản Hạ Hầu Đôn gọi cái gì? Yêu nữ nhược nam lòng tin 10 phần mở miệng, Chu Du nên quản Hạ Hầu Đôn gọi, hả? Yêu nữ nhược nam lòng tin trong nháy mắt thấy đáy, tao mày khổ tư, lầm bầm lầu bầu Chu Du nên quản Hạ Hầu Đôn gọi cái gì, hồi lâu không hiểu được, mở mịt nhìn về phía Hoa Nhi. Phát hiện Họa Nhi càng mở mịt chương 1435, không quy củ không thành trời đất chương 1435, không quy củ không thành trời đất yêu nữ nhược nam đại não một mảnh tương hồ, có chơi có chịu, chỉ có thể trơ mắt xem Chu Bình An mang theo giám sát doanh tiến về cửa đại doanh. Cửa đại doanh, hai trứng, đầu to chờ 5 tên thủ môn binh sĩ đang xem thủ cổng, hôm nay đến phiên bọn họ ngũ thủ môn tuần tra, hai trứng, đầu to chờ 5 người phụ trách trông trứng cổng, còn lại 5 người dọc theo doanh địa tưởng chắn tuần tra. Hai trứng, đầu to chờ 6 người chia phần hai nhóm, một hàng 3 người, phân biệt đứng ở cổng hai bên trái phải. Hắc hắc. Sáu con trai, hát giác, ta nói cho các ngươi biết, tại sao muốn thả các nàng đi bảo, mới vừa rồi đi bảo, cao một chút chính là chúng ta sơn trại thiếu trại chủ, cũng chính là chúng ta nếu tiểu đoàn trưởng Thiên Kim đại tiểu thư. Hai trứng một tay cầm trường mâu, một tay chống nạnh, nghiêng đầu dương dương đắc ý mà cười cười đối bên cạnh hai người nói. Không trách ngươi muốn mở cửa A, nguyên lai là các ngươi sơn trại mẫu giả xóa A. Sáu con trai cùng hát giác bừng tỉnh ngộ. Ở cổ đại, sơn tặc thổ phỉ đều là nam nhân, gần như chưa từng có nữ thổ phỉ. Trong sơn trại nữ nhân đều là bị cướp tới dọa trại, bất qua yêu nữ nhược nam là một ngoại lệ, cơ hồ là đại cấu sơn duy nhất nữ sơn tặc, hơn nữa thân thủ so tuyệt đại đa số sơn tặc thổ phỉ đều muốn lợi hại, nhất là một tay phi đao càng là có 102 đại cấu sơn, cho nên nàng ở đại cấu sơn một giải xa gần nghe tiếng, phụ cận sơn trại cũng nghe đại danh đã lâu. Có chút sơn tặc đã nghe danh từ lâu, lòng có bất chính, bất quá phàm làn đếm thử người đều đụng tưởng, thậm chí có chút thằng xui xẻo ném đi tên họ, cho nên phủ cận sơn trại đều ở đây phía sau lưng xưng yêu nữ nhược nam vì mẫu dạ xoa. Mẫu dạ xoa tiến doanh, nhất định sẽ tìm nếu tiểu đoàn trưởng, nếu tiểu đoàn trưởng nghe nói chúng ta mở cửa để cho mẫu dạ xoa đi vào, nhất định sẽ nhớ ta tốt, hắc hắc, như tiểu đoàn trưởng chiếu cố, sau này ta chết quân có cái gì chuyện tốt, chúng ta ngũ chắc chắn sẽ không bị rơi xuống. Sáu con trai con ngươi đảo một vòng, không khỏi vui vẻ ra mặt lên. Ai, đúng, cái đó lùn một chút đây này. Nàng là ai? Hắc giác tò mò hỏi. Nàng là ai? Hắc hắc, lai lịch của nàng lớn hơn, cái này ngươi hay là hỏi một chút Lục Đại Lang, hắn rõ ràng nhất. Hai trứng cười một tiếng, hướng đối diện Lục Đại Lang chép miệng. Lục Đại Lang, cái đó lùn một chút nữ chính là ai vậy? Hắc giác tò mò hỏi đáp mặt Lục Đại Lang. Là ai? Lục Đại Lang tay chống trường mâu cười khẩy một tiếng, ta cho ngươi biết, bảo đảm hù chết ngươi. Hù chết ta? Nàng kêu bao lớn lai lịch? Hắc giác nghe vậy con ngươi cũng trợ to, càng hiếu kỳ. Lai lịch lớn vượt quá ngươi tưởng tượng. Lục Đại Lang nở nụ cười. Còn có thể là cái nào chi huyện đại lao ra nhà Thiên Kim đại tiểu thư hay sao? Hắc giác bật tốt lên. Ha ha, chi huyện nhà Thiên Kim, cho nàng sách giày cũng không xứng. Lục Đại Lang nghe vậy, không khỏi cười. Hắc giác cùng sáu con trai nghe vậy, nhất thời con ngươi cũng mau muốn trợn lồi ra. Được rồi, Lục Đại Lang, ngươi liền nói cho bọn họ biết đi. Đầu to vừa cười vừa nói, bọn họ chính là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được. Được rồi. Lục Đại Lang gật đầu cười, ở Hắc giác, sáu con trai đám người tò mò trong ánh mắt khám phá đáp án, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đang ở trong lòng trộm bụi đi, cái đó lùn một chút, là tướng quân chúng ta Chu đại nhân vợ bé. A, tướng quân chúng ta vợ bé. Hắc giác cùng sáu con trai miệng há lao đại, sửng sốt hai giây về sau, vui mừng quá đỗi, đông phong gió bắc gió nam gió tây, cũng không bằng bên gối phong à, may nhờ Lục Đại Lang các ngươi nhận biết, chúng ta mở cửa mời tướng quân vợ bé đi vào, khẳng định nhớ lòng tốt của chúng ta, sau này chúng ta ngũ có thể ở trại lính đi ngang. Hắc hắc, lần này biết tại sao chúng ta vừa thấy các nàng liền hấp tấp tiến lên mở cửa đi. Hai chứng bọn họ cười đắc ý nhờ có các ngươi nhận biết mẫu giả xoa cùng tiểu phu nhân, không phải cái này hai tôn đại thần đến đại doanh cửa, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, nhất định đắc tội các nàng. Hắc giác cùng sáu con trai không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Hắc hắc, các ngươi biết là tốt rồi. Hai chứng bọn họ cười đắc ý đang ở hai chứng, Hắc giác bọn họ trò chuyện hăng hái thời điểm, Chu Bình An dẫn Lưu Mục cùng giám sát doanh một ngũ người đi tới, yêu nữ Nhược Nam cùng bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đi theo phía sau, hai chứng bọn họ sáu người xa xa liền chú ý tới. Thấy không, tướng quân chúng ta mang theo tiểu phu nhân, mẫu giả xoa các nàng đến đây, nhất định là phải thưởng chúng ta có ánh mắt. Hai chứng, đầu to, Hắc giác chờ sáu người thấy vậy, không khỏi trong lòng mừng nở hoa. Mong đợi, mong đợi, Chu Bình An một nhóm đến rồi. A, tướng quân chúng ta vẻ mặt thế nào như thế nghiêm túc? Thiếu trại chủ còn có tiểu phu nhân nét mặt thế nào có chút không đành lòng bất an. Hai chứng, đầu to bọn họ thấy rõ Chu Bình An đám người vẻ mặt về sau, không khỏi trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Chu Bình An đến sau một câu giám sát doanh ở chỗ nào, cùng ta đem vi phạm quân quy quân kỷ, thiện thả người ngoài nhập doanh trực gác cửa bắt lại, xác nhận trong lòng bọn họ dự cảm bất tưởng. Chu Bình An hạ lệnh toàn doanh tướng sĩ tập hợp ở cửa đại doanh, trước mặt của mọi người, đối hai chứng, đầu to bọn họ tiến hành quân pháp xử trí. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trại lính có quân quy. Cái gì quân quy? Quân quy chính là quân sự mạch sống. Không quy củ không thành trời đất, thiên hạ chuyện, không khó ở lập pháp, mà khó ở pháp chi phải làm. Kỷ luật nghiêm minh, đây là ta chết quân yêu cầu cơ bản nhất. Ta chết quân quân quy rõ ràng quy định, không có lệnh bài lệnh tiễn, đối đáp không ra khẩu lệnh người, nhất luật cấm chỉ nhập doanh, người ngoài viếng thăm trại lính, nhất định phải tầm tầm thông bẩm phê chuẩn hậu phương có thể nhập doanh, nếu không nhất luật nghiêm cấm nhập doanh, dám có vi phạm người, nhất luật quân pháp xử trí. Vô luận là ai, cho dù là thiên vương lão tử đến rồi, chỉ cần hắn không có lệnh bài lệnh tiễn, đối đáp không lên khẩu lệnh, vừa không có tầm tầm thông bẩm lấy được chấp thuận, cũng không thể thả này tiến vào trại lính, cái nào dám người nhập doanh, cái nào sẽ phải quân pháp xử trí. Vô luận là ai, bất kể lập nên loại nào chiến công, cho dù là bản tướng, lần đầu tiên vi phạm nên quân quy người, trưởng hình 100. Lần thứ hai vi phạm nên quân quy người, cũng đều vậy chém đầu gian chúng. Chu Bình An đứng ở trước quân chúng tướng sĩ trước mặt, nghiêm tử khắc nghiệt một lần nữa nhấn mạnh quân quy quân kỷ tầm quan trọng. Đón lấy, Chu Bình An đối hai chứng bọn họ tuyên bố trừng phạt, các hai chứng, Trương Đầu To, Lục Đại Lang, Lưu Hắc Giác, Vương Tiểu Lục, tạ trường các ngươi sáu người tự tiện thả người ngoài tự tiện nhập doanh, trái với quân quy quân kỷ. Các ngươi đây là lần đầu tiên vi phạm nên quân quy, dựa theo ta chết quân quân pháp, bản tướng xử các ngươi 100 trượng hình. Đại nhân tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Đại nhân, các nàng là thiếu trại chủ cùng ngài tiểu phu nhân. Cắt hai chứng bọn họ sáu người liên tiếp xin tha. Đại nhân, chúng ta biết quân pháp vô tình, chẳng qua là nể tình bọn họ là vi phạm lần đầu, còn mời tha cho bọn họ lần này, cái này 100 trượng đi xuống, bọn họ không chết cũng phải lột ra, ngày sau còn thế nào huấn luyện à, còn mời đại nhân hạ thủ lưu tình. Có chút vốn là cắt hai chứng bọn họ sơn trại người, có chút là cắt hai chứng bọn họ cái này chạm canh gác người cũng cho cắt hai chứng bọn họ cầu tha thứ. Bản tướng nói, chỉ cần không phải ta chết quân tướng sĩ, không có tầng tầng thông bẩm lấy được chấp thuận, chính là thiên vương lão tử đến rồi cũng nhất luật không phải bỏ vào trại lính. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cắt hai chứng đám người. Giám sát doanh, hành hình. Nói xong, Chu Bình An phất tay khiến giám sát doanh chấp hành quân pháp. Lưu Mục nghiêm khắc chấp hành Chu Bình An ra lệnh, dẫn người đem cắt hai chứng chờ sáu người bấm ngã xuống đất, vùng trượng hành hình. Chương 1436, như vậy vấn đề đến rồi chương 1436, như vậy vấn đề đến rồi bẩm đại nhân, 100 hình trượng đã chấp hành xong. Lưu Mục ở trượng hình sau khi kết thúc, ổn quyền phục mệnh. Chu Bình An gật gật đầu, đi lên phía trước, thấy các hai trứng, trương đầu to chờ 6 người chịu 100 hình trượng về sau, từng cái một cổ chân chảy ra sức thịt, máu me đầm địa, bất quá cũng may tính mạng không ngại, Chu Bình An trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hai trứng, đầu to, đại lang, hắc giác, tiểu lục, tạ trường, cũng không phải là bản quan không nể tình mà là quân pháp vô tình, các ngươi nhất định phải nhớ hôm nay dạy dỗ, ngày sau tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân pháp quân quy, chớ có tái phạm. Chu Bình An túi người xuống, nhất nhất nhẹ nhàng vô vô cắt hai trứng đám người bà bay, nói với bọn họ: "Đại nhân, chúng ta nhớ kỹ." Cắt hai trứng chờ 6 người nhịn đau gật đầu. "Người đâu, cưỡi ngựa nhanh đi trấn trên mời đại phu tới trước chẩn bệnh, tất cả tốn hao đều từ trong quân đội chi phí chúng ra." Chu Bình An đứng lên nghiêng đầu hạ lệnh, làm người ta đi trấn Đào Hoa tập bên trên mời đại phu cấp cắt hai trứng đám người chẩn bệnh bổng thương, tiếp theo lại an bài người đem cắt hai trứng đám người dùng cáng mang trở về doanh trướng, dặn dò bọn họ đi xuống dễ sinh nợ thương. An bài xong cắt hai trứng đám người sau, Chu Bình An đối một đám xem hình tướng sĩ nói: "Bọn ngươi cũng đều thấy được, muốn lấy làm gương, giữ nghiêm quân pháp, chớ có sai lầm. Bọn ngươi muốn thường xuyên nhớ, ta chết quân quân quy quân pháp giống như nóng lò vậy, nóng lò có thể đốt bị thương người, quân pháp cũng vậy, mạo phạm quân pháp người, nhất luật nghiêm trị không tha, nóng lò trước mặt, không có thân sơ phân biệt giàu nghèo, vô luận là ai đụng phải nóng lò, đều sẽ bị phỏng, ta chết quân quân pháp cũng vậy, quân pháp phía dưới, chẳng phân biệt được thân sơ sang hèn, nhất luật bình đẳng, vô luận là ai mạo phạm quân pháp, nhất luật nghiêm trị không tha, lò lửa." Đối tiếng người ra phải làm, cũng không phải là hư trương thanh thế, dọa người xong việc, chỉ cần đụng lò lửa, nhất định sẽ phỏng, ta chết quân quân pháp cũng vậy, cũng không phải là bài trí, cũng nói là đến làm được. Chỉ cần cả gan mạo phạm quân pháp, nhất luật nghiêm trị, minh chính điển hình. Chu Bình An dơ phương Tây quản lý học ra nóng lò lý luận, càng sâu đám người đối quân pháp ấn tượng cùng trí nhớ. "Tuân lệnh." Một đám tướng sĩ đồng nói, trải qua chuyện này cùng với Chu Bình An dơ nóng lò ví dụ, bọn họ đối quân pháp quân quy nhận biết sâu hơn, quân pháp là rất nghiêm túc chuyện, tuyệt không phải trò đùa chuyện. Hai trứng, đầu to bọn họ chưa thông bẩm phê chuẩn, liền thả phi người ngoài nhập doanh, vi phạm quân pháp, cho nên quân pháp xử trí. Bây giờ, bản quan đã biết được chuyện này, tầng tầng thông báo lưu trình coi như là đã hoàn thành. Vậy bản quan bây giờ tại chỗ xét duyệt, Nhược Nam, Hoàng Nhi, các ngươi hôm nay viếng thăm ta chết quân, vì chuyện gì? Chu Bình An ngay trước một đám tướng sĩ trước mặt, lên tiếng hỏi thăm yêu nữ Nhược Nam cùng bánh bao tiểu nha hoàn Hoàng Nhi. Hoàng Nhi con mắt đỏ ngầu, miệng nhỏ còn chưa mở ra, nước mắt cũng đã chảy xuống. Yêu nữ Nhược Nam tiến lên một bước, ngăn ở Hoàng Nhi trước mặt, một đôi thu thủy mắt như hàn tinh vậy hung hăng đảo Chu Bình An một cái, mặt nhìn vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, lấy oán báo ơn, có mắt không trọng, mặt người lòng thú, máu lạnh vô tình vương bắt đản nét mặt, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói: "Chúng ta đến cho người nào đó tặng đồ ăn, một chén cây long nhãn hạ sen gà mái ra canh, còn có một bàn tôm to om dầu cùng một bàn om đỏ thịt dê. Bất quá nghĩ đến, người nào đó khí tiết cao đẹp, liêm khiết thanh bạch, nhất định không lạ gì, thử, Hoa Nhi, chúng ta đi." Nói xong, yêu nữ Nhược Nam cấp Chu Bình An một cái liếc mắt, xách theo hộp đựng thức ăn, lôi kéo Hoa Nhi tay, xoay người rời đi. "À, Khao Quân A cảm ơn, vật lưu lại, người các ngươi có thể đi, trại lính không hoan nên nữ quyến viếng thăm." Chu Bình An thanh âm ở yêu nữ Nhược Nam phía sau vang lên. "Cái gì? Vật lưu lại, người có thể đi rồi? Trại lính không hoan nên nữ quyến viếng thăm?" Yêu nữ Nhược Nam quyết tuyệt rời đi, bước chân lảo đảo một cái, không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà lại nói ra những lời này, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. "Chúng ta có ý tốt tới cho ngươi đưa ăn, gác cửa lòng tốt để chúng ta nhập doanh, kết quả ngươi máu lạnh vô tình gõ cửa vệ, nhân cơ hội thanh minh quân pháp, đem chúng ta đuổi ra doanh, lại vẫn phải đem ăn lưu lại bản thân bồi dưỡng riêng, toàn bộ chỗ tốt đều bị ngươi chiếm. Chu Bình An ngươi còn có thể càng vô sỉ một ít sao?" Vào giờ phút này, yêu nữ Nhược Nam đối Chu Bình An khinh bỉ đã đạt tới mức độ không còn gì hơn. Trừ yêu nữ Nhược Nam ngoài, cũng có chút binh sĩ ánh mắt hơi khác thường. "Hòa trại lính, hôm nay bữa tối vì sao?" Chu Bình An ở yêu nữ Nhược Nam ánh mắt khinh bị trong, hướng Lưu Đại Thương dò hỏi. "Bẩm đại nhân, hôm nay bữa tối vì một món ăn một món canh một chủ ăn, cải thảo đậu hũ canh, nồi canh tập cẩm, màn đầu." Lưu Đại Thương tiến lên bẩm báo. "Thiện, đem Nhược Nam cùng Họa Nhi cô nương khao quần canh gà, rót vào cải thảo đậu hũ trong suốt, đem tôm to om dầu cùng om đỏ thịt dê cắt miếng nhỏ, rót vào nồi lớn xào trộn trong thức ăn, hôm nay bảy Nhược Nam cùng Họa Nhi cô nương phúc, toàn quân thêm đồ ăn." Chu Bình An gật gật đầu, hạ lệnh. "Vâng." Lưu Đại Thương nhận lệnh. "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Trại lính một đám tướng sĩ nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên, cảm ơn cảm tạ thanh âm núi kêu biển gầm vậy. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng Chu Bình An phải đem canh gà chờ lưu lại bản thân bồi dưỡng riêng đâu, không nghĩ tới Chu Bình An lại muốn đem canh gà tôm to cùng thịt dê phân cho mọi người cùng nhau ăn, cùng đại gia cùng ăn cùng uống đồng cam cộng khổ. Nhất thời vì bọn họ lấy lòng tiểu nhân độ Chu Bình An quân tử chi bụng mà cảm thấy xấu hổ không dứt, sĩ khí lên cao, uy trúc cảm lên cao. Chu Bình An ở chúng tướng sĩ cảm nhận hình tượng càng phát ra cao lớn. "Phi của ngươi phúc ta, dùng cơm của chúng ta thu mua lòng người." Yêu nữ Nhược Nam thấy cảnh này, nhất là thấy được bị một đám tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, núi kêu biển gầm cảm ơn Chu Bình An, không nhịn được gắt một cái: "Những thứ này ngu ngốc, không phải là một chén canh gà hai dĩa thức ăn nhà, cho tới sao?" Bị sách ngai tử chơi xoay quanh. "Chư vị nên tạ Nhược Nam cùng Họa Nhi cô nương." Chu Bình An thanh âm ở yêu nữ Nhược Nam trong thai vang lên. "Đa tạ đại nhân, đa tạ Nhược Nam cùng Họa Nhi cô nương." Một đám tướng sĩ một lần nữa núi kêu biển gầm lên. "Hừ, ai mà thèm." Đang lúc mọi người nói cảm ơn trong tiếng, yêu nữ Nhược Nam sắc mặt đỏ lên, ngửa cổ một cái hừ một tiếng, nghiêng đầu lôi kéo Họa Nhi rời đi. "Cô ra thế nào không giữ lại bản thân ăn a?" Họa Nhi bị yêu nữ nhược nam lôi hướng bên ngoài trại lính đi tới, thanh âm nhỏ vậy, mới không thể ngửi nổi. Họa Nhi, sau này đừng cho thêm cái này vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế, lấy oán báo ân, có mắt không trọng, mặt người làm thú, máu lạnh vô tình vương bắt đạn làm ăn, nuôi heo cho chó ăn cũng không muốn cấp hắn. Đều nói ăn người miệng ngắn, hắn đâu, trại lính không hoang nên nữ quyến viếng thăm. Ngươi nghe một chút, đây là người nói sao? Yêu nữ nhược nam ra trại lính sau nói với Họa Nhi, đối Chu Bình An đoán niệm đầy ấm áp. Không sao à, chúng ta không vào được trại lính, nhưng là có thể khao quân à, đem ăn cấp bọn họ là tốt rồi a, mặc dù cô gia cũng sẽ phân cho đại gia ăn, nhưng là cô gia bao nhiêu cũng sẽ ăn được một ít ta. Họa Nhi ngọt ngào trả lời. Yêu nữ nhược nam lảo đảo một cái. Chương 1437, nhạc cực xanh bi. Chương 1437, nhạc cực xanh bi. Hôm nay là chiếc quân thành quân ngày thứ 10, chiếc quân binh sĩ sơn tặc thổ phỉ xuất thân, tự do vương tuồng đã quen, liên tục 9 ngày cường độ cao huấn luyện, để bọn họ cả người đều mỏi mệt, mỗi một cái tế bào đều ở đây bản năng kháng nghị. Bất quá, có lòng kháng nghị, vô lực hồi thiên, trên thực tế, bọn họ chỉ có thể nằm ngang tiếp nhận huấn luyện trả đạp. Bởi vì Chu Bình An ở ngày thứ 5 liền vì bọn họ chế tạo riêng huấn luyện phần ăn, đội ngũ huấn luyện, phàm là chuyển lỗi hoặc là đi nhầm binh sĩ, nhất luật bước ra khỏi hàng trượng hình 3 lần, trượng hình sau không phải nghỉ ngơi, vẫn phải tiếp tục huấn luyện, quyền cước, binh khí huấn luyện, phàm là động tác bị lỗi binh sĩ, giống vậy bước ra khỏi hàng trượng hình 3 lần, sau khi tiếp tục huấn luyện, hơn nữa mỗi một ngày, Chu Bình An cũng sẽ khiến toàn bộ ngũ trưởng rút thăm, hai ngũ thực. Chiến đối luyện, thắng lợi một ngũ đi trước ăn cơm, thất bại một ngũ không chỉ có muốn sau ăn, còn phải cấp thắng lợi một ngũ tắm một ngày quần áo. Trừ đội ngũ, quyền cước, binh khí huấn luyện, Chu Bình An còn ra tăng hiệu lệnh kim chống cờ sĩ huấn luyện. Cổ đại không giống hiện đại, không có vô tuyến điện, điện thoại chờ nhắn tin online công cụ, mong muốn đại quân nghe theo chỉ huy tác chiến tương đối khó khăn, trên chiến trường người hâu ngựa hí, thanh âm huyên náo, thông qua kêu là chỉ huy đại quân không thực tế, chỉ có thể thông qua kim chống chờ lớn tiếng nhạc khí cùng cờ sĩ tới chỉ huy, đơn giản mà nói chính là đánh chống tiến lên, bây giờ thu binh, hành quân cờ sĩ. Chu Bình An trừ soái kỳ ra, còn căn cứ quân minh tổng thể tình huống, thiết trí ngũ phương năm màu cờ, tức phía trước màu đỏ cờ, hậu phương màu đen cờ, phía bên trái màu xanh cờ, bên phải màu trắng cờ, trong phương màu vàng cờ, đại biểu tiền quân, hậu quân, tả quân, hữu quân cùng trung quân, giơ cờ đỏ nếu như tiền quân nghe lệnh, giơ cờ đen nếu như hậu quân nghe lệnh, giơ thanh kỳ nếu như tả quân nghe lệnh, theo thứ tự vẫn. Cờ sĩ không ngừng liên tục huy động, đại biểu thúc giục binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, cờ sĩ về phía trước huy động, chính là khiến binh sĩ tiến lên, cờ sĩ phía bên trái huy động, chính là khiến binh sĩ quẹo trái, cờ sĩ phía bên phải huy động, chính là khiến binh sĩ quẹo phải, cờ sĩ đi một vòng mà hướng sau huy động, chính là khiến các binh lính lùi lại. Giống như đội ngũ, quyền cước, binh khí huấn luyện vậy, hiệu lệnh kim chống cờ sĩ trong khi huấn luyện sai lầm, vậy bị trừng phạt, giống vậy trượng hình 3 lần. Như vậy, cứ thế ở chiếc quân binh sĩ phòng huấn luyện khe hở hơn, thường tự dễ ước, bọn họ chúc bản cơm ăn nhiều nhất. Chu Bình An vì chiếc quân chế tạo riêng huấn luyện phần ăn, khiến cho chiếc quân binh sĩ tự do vương tuồng thuộc tính không thể nào phát huy, sẽ không vung còn bị ăn hèo đâu. Nếu là phát huy, nhẹ thì cái mông khó giữ được, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng biết lao giật kết hợp, thả lỏng có độ đạo lý, đúng lúc cấp bọn họ thời gian nghỉ ngơi, đang nghỉ ngơi thời gian tiến hành tư tưởng giáo dục cùng quân ca lập luyện, đồng thời bảo đảm bọn họ cơm nước mỗi ngày đều không ngừng món ăn mặn. Quân pháp rất nghiêm, huấn luyện rất khổ, đánh gậy rất đau, thức ăn rất thơm, chiếc quân binh sĩ đau cũng kiên trì. Ở Chu Bình An cường độ cao thao luyện chiếc quân thời điểm, đầy cõi lòng hùng tầm tráng trí Hồ Tông Hiến ở thực tế trước mặt lần lượt đụng tường đụng bể đầu chảy máu. Hồ Tông Hiến là một có rộng lớn hoài báo người làm công, hắn ở rời kinh đảm nhiệm chiếc giang tuần án giám sát ngự sử lúc, liền lập được một hành nguyện, lần đi chiếc giang, bất bình qua, không chừng đông nam, thế không trở về kinh. Hắn muốn ở giang chiết, ở đông nam, lấy loạn hoa làm cơ hội, viết hắn nhân sinh huy hoàng tiên trường. Bình qua, định đông nam, quân sự võ lược chính là trọng yếu nhất. Cho nên, Hồ Tông Hiến vừa nhậm chức chiếc giang tuần án giám sát ngự sử, liền ngựa không ngừng vó câu bắt đầu tuần án hạt bên trong các trại lính vệ sở. Không tuần không biết, một tuần giật cả mình. Không nói địa phương bên trên trại lính vệ sở, chính là ứng tiên cùng phụ cận trại lính vệ sở đều làm Hồ Tông Hiến không nói cực kỳ. Ở tới ứng tiên trước, Hồ Tông Hiến đã chuẩn bị bài, lần xem qua ứng tiên cùng giang chiết binh bị hồ sơ tài liệu, đối với ứng tiên cùng giang chiết binh bị tình huống sở một trên giấy ngọn nguồn. Dựa theo hồ sơ tài liệu đi lại, ứng tiên có thể chiến chi binh 120.000, sau đó thực tế lại cấp Hồ Tông Hiến cái này đến cái khác vang dội bật hai. Hồ Tông Hiến trạm thứ nhất tuần án chính là đại thao trường doanh, căn cứ hồ sơ tài liệu đi lại, đại thao trường doanh có thể chiến chi binh 30.000. Tài liệu còn đi lại, đại thao trường doanh nghiêm chỉnh huấn luyện, binh uy cường thịnh, chính là ứng tiên bắt trước tấm gương quân. Bất quá, thực tế đâu? Hồ Tông Hiến đi tới đại thao trường doanh, phát hiện đại thao trường doanh thủ môn binh sĩ lỏng loẹt tán tán, 10 thủ môn binh trong có 2 cái là người già yếu bệnh hoạn, thậm chí một người trong đó hay là tóc bạc hoa dâm chống quải trượng lính giả. Lão trượng, ngài cái này đem tuổi, thế nào còn làm binh a? Hồ Tông Hiến dò hỏi. Ai, trong nhà không có, không có thu được, còn phải đóng lương, còn ta được bến tàu làm công chịu ngày, ta thay ta nhi làm lính ứng mão. Tóc bạc hoa dâm lính giả nghe vậy, thở dài một cái trả lời. Hồ Tông Hiến nghe vậy, hồi lâu không nói. Chờ Hồ Tông Hiến bước vào đại thao trường trong doanh về sau, phát hiện trong doanh người già yếu bệnh hoạn hiện tượng nghiêm trọng hơn, vừa nắm một bó to, mắt thường quan sát, đặt tới toàn quân một nửa còn nhiều hơn, ngoài ra còn có rất nhiều người luyện binh khí cũng không có, nhìn một cái chính là tới trại lính sống lây lất. Toàn bộ trại lính đều là một mảnh vuông tuồng sống lây lất không khí, phơi nắng, nói chuyện tiếng, đùa giỡn, tụ đổ. Các loại thư giãn giải trí phương thức cũng có thể tại bên trong quân doanh thấy được, nhưng duy chỉ có không thấy được sân huấn luyện cảnh. Hồ Tông Hiến sắc mặt u ám, mời đại thao trưởng chủ tướng đánh chống tụ binh, chọn vẹn dùng nửa canh giờ mới tề tựu trong doanh binh sĩ. Hồ Tông Hiến dẫn người một phen hoạch tra đi sau hiện, đại thao trưởng doanh binh mã số lượng nghiêm trọng không thật, cùng bọn họ báo lên mặt giấy nhân số so sánh, thiếu nghiêm trọng, chính là cộng thêm người già yếu bệnh hoạn, toàn bộ trại lính cũng chỉ có 6,891 tên binh sĩ mà thôi, so với bọn họ báo lên nhân số có rút gần 8 phần. Báo lên 30.000 người, thực tế rừng có 6,89 một người, thâm hụt hơn 23.000, trợ cấp hơn 23.000. Thật đúng là không chút kiên kỵ. Đường đường kinh doanh thành trình độ như vậy, vinh không sức chiến đấu, đem không cố kỵ, Hồ Tông Hiến đau lòng nhức óc, giận quá thành cười, ha ha, đại thao trưởng doanh cũng là kinh doanh à, không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, lao trẻ con tuổi già lắm bệnh cư gì chi sáu, tay không gửi thao cư gì thứ hai, thật là trời cao hoàng đế xa, thái bình lâu ngày, không có sợ hãi à. Ha ha, Hồ đại nhân, có chút binh sĩ xin nghỉ, cho nên không ở doanh, còn mời thông cảm một cái. Đại thao trưởng chủ tướng Trương đại nhân ha ha cười tiến lên, một bên nhỏ giọng giải thích, một bên không để lại dấu vết rúi cho Hồ Tông Hiến một trương ngân phiếu. Hồ Tông Hiến từ chối đi ngân phiếu, mặt vô biểu tình mắt thấy chủ tướng, kéo kéo khoe miệng, Trương đại nhân, hơn 20.000 binh sĩ cũng xin nghỉ sao? Như thế khéo léo. Đại thao trưởng chủ tướng Trương đại nhân cười cười xấu hổ, nhỏ giọng nói, cũng không phải là có chút đúng dịp. Hồ Tông Hiến sắc mặt nhất thời âm trầm. Ha ha, Hồ đại nhân bất giận, kỳ thực nói thật, không chỉ ta trại lính như vậy, cái khác các quân cũng đều như vậy. Đại thao trưởng chủ tướng Trương đại nhân cười khô hai tiếng, giải thích nói, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, như vậy tình huống, như thế nào ngự hoa? Hồ Tông Hiến cười lạnh hỏi, kể từ chiến dịch tĩnh nạn về sau, chúng ta thành những thiên thế nhưng là có hơn 100 năm chưa từng chạm qua xâm lấn. Giá qua đạo trích cũng liền ở hương giã dày xéo mà thôi, chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám tới ta thành những thiên A. Đại thao trưởng chủ tướng Trương đại nhân không hề lo lắng nói. Chương 1438, tiểu táo trở nên lớn bếp. Chương 1438, tiểu táo trở nên lớn bếp. Hồ Tông Hiến nghe đại thao trưởng chủ tướng Trương đại nhân vậy, giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chuyện tiếu lâm vậy, không nhịn được kéo kéo khoe miệng, ha ha cười lạnh một tiếng, nhướng mày hỏi ngược lại, ha ha, Trương đại nhân, giá qua là ngươi nuôi sao? Ngươi nói giá qua không đến ứng thiên, bọn họ cũng không tới ứng thiên. Cái gì? Ta nuôi giá qua? Đại thao trưởng chủ tướng Trương đại nhân nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, đầu đung đưa muốn cất cánh vậy, phủ định ba lần liên tiếp bật thốt lên, thế nào có thể? Ta không có. Đừng nói cản. Hồ Tông Hiến mặt không đổi sắc, không nói một lời, liền như thế lặng lặng nhìn đại thao trưởng chủ tướng Trương đại nhân. Đại thao trưởng chủ tướng Trương đại nhân tựa hồ phát giác bản thân mới có hơi quá mức kích động, ho khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích, khụ khụ, Hồ đại nhân nói đùa, nuôi ba cái mũ quá lớn, bản quan đầu quá nhỏ, nhưng mang không được. Bản quan một mảnh khẩn thiết chân thành trung quân ái quốc yêu dân tim, há lại sẽ hành này phi nhân chuyện. Đã như thế, tấm kia đại nhân như thế nào bảo đảm giặc qua không đột kích nhiều thành ứng tiên? Hồ Tông Hiến khoan thai hỏi ngược lại. Đại thao trưởng chủ tướng mặt ngượng ngùng, khoe miệng co giật hai cái, không cách nào phát ra một đầy đủ thanh âm. Trương đại nhân, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, nhất là ông trực từ hải hàng ngũ dày xéo đông nam, cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm, trăm họ khổ không thể tả. Ứng tiên cái này đông nam ví như cây cột trống trời, ứng tiên không thể xuất hiện bất kỳ bất chắc, nếu không giặc qua tặc diễm càng dực, trăm họ lòng dân càng lạnh, triều đình mặt mũi không còn. Hồ Tông Hiến mặt nghiêm túc nói, cái này hậu quả cũng không phải là người ta có thể gánh lên. Hồ đại nhân nói rất đúng. Trương đại nhân trên mặt gật gật đầu, bất quá trong lòng lại khinh khỉnh, ngươi đây là nói chuyện giật gân, ứng thiên thế nào có thể sẽ ra bất trắc. Trương đại nhân, ta lời kế tiếp có chút thẳng, ngài không cần phải gấp gáp giải thích, ta cũng không phải bất thông tình lý người, hôm nay tuần tra tình huống, hôm nay theo như lời nói, ta không biết làm bất kỳ ghi lại nào, lại không biết báo lên, nhưng là nói tới chỗ này, Hồ Tông Hiến dừng một chút, ánh mắt sáng quắc xem đại thao trưởng chủ tướng, mặt nghiêm túc nói, nhưng là Trương đại nhân muốn tra thiếu bộ lộ, tích cực chỉnh cải, lần sau ta trở lại quý quân tuần tra, coi như không phải như thế dễ nói chuyện, đến lúc đó đinh một là một, hai là hai. Hôm nay ta tới quý quân thực địa kiểm tra, phát hiện quý quân thực tế ở doanh nhân số cùng sổ sách báo lên nhân số so sánh, binh sĩ thiếu nghiêm trọng, binh sĩ thâm hụt đạt 8 phần nhiều, chính là thực tế ở doanh binh sĩ, cũng là người già yếu bệnh hoạn chiếm đa số, quân kỷ bông tuần vô tự, binh sĩ huấn luyện chưa đủ, binh giáp trang bị làm người ta xấu hổ, tay không gửi thao cư gì thứ hai. Như vậy quân đội, sức chiến đấu đáng lo, như vậy quân đội, không đủ để gánh hộ vệ ứng thiên chi trách. Hồ đại nhân, nói quá sự thật. Đại thao trưởng chủ tướng Trương đại nhân cảm giác Hồ Tông Hiến nói quá sự thật. Trợ cấp cái gì, đây là toàn bộ đại minh cam chịu quy tắc ngầm, ngươi nói cái đó trại lính không ăn trợ cấp à? Loạn hoa nghiêm trọng lại làm sao? Giá qua đều là ở hương giã huyện thành dày xéo, phủ thành cũng không từng tập nhiễu qua mấy cái, bọn họ lại sao dám xông tới nhiều ứng tiên thành? Mượn nữa giá qua 100.000 cái lá gan, giá qua cũng không dám xuống tay với ứng tiên thế nhưng là ta đại minh thứ hai thành lớn, thành cao ao sâu, an trí có pháo, lại có trọng binh canh giữ, đừng nhìn ta nhóm trại lính thâm hụt rất lớn, nhưng là ứng thiên trại lính cũng không chỉ đại thao trường doanh mở doanh, như thế nhiều trại lính cộng lại, thực tế quân có thể dùng không dưới 30.000, giá qua mong muốn động ứng thiên, trừ phi bọn họ nghiêng nước qua lực mới có thể. Bất quá, giá qua nghiêng nước qua lực, có thể sao, căn bản liền không khả năng, nước qua bản thân còn loạn một nồi cháo đâu. Cho nên nói, ứng thiên bỗng như Thái Sơn. Nói quá sự thật. Ha ha, Trương đại nhân, cõi đời này không có cái gì không thể nào chuyện. Người không lo xa tất có phiền thần. Trương đại nhân cần phải đem bên ta mới vậy nhớ ở trong lòng, sau nửa tháng ta sẽ trở lại. Hy vọng đến lúc đó, quý quân nhân đếm không thấp ở 10.000, người già yếu bệnh hoạn không nhiều ở một thành, quân dung quân kỷ rất có đổi mới, binh giáp trang bị sáng sủa hẳn lên. Hồ Tông Hiến lắc đầu cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc xem Trương đại nhân nói. nhân số không thấp ở 10.000, người già yếu bệnh hoạn không nhiều ở một thành. Trương đại nhân nghe vậy, không nhịn được há to miệng, nhíu mày, mặt làm khó cùng kinh khỉnh, mỗi một cái nét mặt đều là kháng cự. Hồ đại nhân, ngài phải không đương ra không biết tuổi gạo dầu muối quý a, ngài có biết nuôi một binh, một năm cần bao nhiêu bạc? Quân lương, lương hảo, binh giáp quan, cái nào không tốn tiền a, ta triều đình quốc khố hàng năm cần trương, năm gần đây lại gặp phải nước hạn thai ương vô số, quân lương chậm chạp phát không xuống, nào có dư thừa bạc nhiều nuôi quân a, cái này trại lính binh sĩ thâm hụt, cũng không phải là ta uống binh máu, ăn lương khống, mà là không bột đấu gột nên hổ, triều đình không phát bạc, kia cầm cái gì nuôi quân a? Hồ Tông Hiến mặt vô biểu tình cắt đứt Trương đại nhân đoán trách, ánh mắt sáng quắc xem Trương đại nhân, gằn từng chữ nói, Trương đại nhân, nếu là quý quân đạt tới yêu cầu, bản quan cam đoan với người, năm nay khảo sát, bản quan tất vì Trương đại nhân định giá nhất đẳng xứng trước. Nếu là không đạt tới yêu cầu, xin lỗi, vậy bản quan liền đắc tội, Trương đại nhân năm nay khảo sát, tam đẳng đảm nhiệm chức vụ cũng không đạt tới, chỉ có thể định là lưỡng đẳng, bản quan sẽ còn hạch tội Trương đại nhân. Bản quan từ trước đến giờ nói là làm, nhất đẳng hay là lưỡng đẳng, đều ở Trương đại nhân. A. Trương đại nhân nghe vậy, sắc mặt giống như là tắc kè bơm vậy, do dự, dãy rủa, kích động. Đây chính là khảo sát ta. Cơ hội khó được. Ở Đại Minh làm quan viên lên xuống bình thường có hai cái chủ yếu con đường, phẩm cấp cao quan lớn phần nhiều là từ sẽ đẩy đảm nhiệm, mà tứ phẩm trở xuống quan viên chủ yếu là từ khảo sát quyết định. Khảo sát lại chủ yếu là từ lại bộ khảo sát kinh sát cùng với ngự sử giám sát hai loại, khảo sát nội dung ấn bốn cách tiến hành khảo hạch, tức, một thủ, cho mời, có cần, có bình, hai mới, có giải, có bình, ba chính, có chăm chỉ, có bình, bốn năm, có thanh, có trắng, có kiện, căn cứ bốn cách khảo sát nội dung, bình định khảo sát thành tích, trong đó nhất đẳng vì xứng trước, nhị đẳng vì chăm chỉ trước, tam đẳng vì đảm nhiệm chức vụ, hàng nhất đẳng xứng trước người nhưng thăng cấp khen thưởng. Thăng chức tăng lương gần ngay trước mắt. Dĩ nhiên, nếu trải qua khảo sát biểu hiện không tốt, thành tích liệt đẳng quan viên, căn cứ tình tiết nặng nhẹ bất đồng, hoặc cách trước xử phạt, hoặc đóng hình bộ sự, hoặc ép buộc nghỉ ngơi, hoặc xuống cấp chuyển đi. Nhân số không thấp ở 10.000, người già yếu bệnh hoạn không nhiều ở một thành, quân dung quân kỷ rất có đổi mới, binh giáp trang bị sáng sủa hẳn lên. Những yêu cầu này cũng không tính quá là khó, ăn ít một chút trợ cấp nhà, ngược lại cũng không phải là ta một người gánh, lại nhấn mạnh quân kỷ, tăng cường một chút huấn luyện. Khẽ cắn răng, cố gắng một chút, cũng đều có thể làm được. Nếu là đạt tới yêu cầu, khảo sát nhưng chỉ là nhất đẳng xứng trước. Nhất đẳng xứng trước a, đây là tìm quan hệ lệ ông bái bà đều khó mà đạt tới thành tích, một khi định giá nhất đẳng xứng trước, vậy coi như trở thăng quan, chính là triệu hồi kinh thành cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Cái này phóng ra ngoài mặc dù dễ chịu, thế nhưng là nào có kinh thành tốt. Nghĩ tới đây, Trương đại nhân cắn răng, hướng Hồ Tông Hiến chắp tay tỏ thái độ nói, bản quan tự nhiên làm hết sức. Trương đại nhân, không phải làm hết sức, là nhất định mà làm. Hồ Tông Hiến chắp tay đáp lễ, vẻ mặt thành thật cường điệu nói. Trương đại nhân gật gật đầu, nhất định. Tin tưởng thông qua Trương đại nhân một phen cố gắng, Úy quân định không phụ kinh doanh danh tiếng, tạo dựng sự nghiệp ngày một ngày hai. Hồ Tông Hiến hài lòng, vừa cười vừa nói, mượn Hồ đại nhân chúc lành. Trương đại nhân chắp tay, kỳ thực tạo dựng sự nghiệp cái gì, hắn căn bản không nghĩ tới, chẳng qua là ứng phó khảo sát mà thôi, đến bây giờ hắn vẫn cảm giác Hồ Tông Hiến nói quá sự thật, lo bỏ trắng răng. Chương 1439, Bình An Luyện Binh, Tông Hiến đụng tưởng chương 1439, Bình An Luyện Binh, Tông Hiến đụng tưởng Hồ Tông Hiến tự đại giáo trưởng doanh sau khi rời đi, lại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đi thăm viếng tuần tra doanh địa nằm ở Hưng Thiên cái khác mấy cái trại lính, Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa cùng Ngụy Quốc công trấn Vũ doanh tự nhiên cũng không có ngoại lệ, hơn nữa bởi vì trấn Vũ doanh mới vừa phát sinh qua binh sĩ binh biến, Hồ Tông Hiến còn cố ý ở trấn Vũ doanh dừng lại hai ngày làm tuần tra trọng điểm. Mỗi tuần tra một trại lính, Hồ Tông Hiến tâm tình liền hỏng bét mấy phần, mỗi một cái trại lính đều có một đống lớn vấn đề, gần như cũng tồn tại binh lính hư báo, kỷ luật thả lỏng, quân bị hoang phế, mềm yếu tăng dã, sĩ khí đê mê trở điểm giống nhau vấn đề. Vấn đề như thế nhiều, nhưng là không có cái nào trại lính có chủ động chỉnh cải, Hồ Tông Hiến thưởng phạt cũng thi, mới miễn cưỡng làm bọn họ chót miệng bày tỏ chỉnh cải, bất quá có thể hay không thực tế là thật chỉnh cải, hay là một chưa biết đến. Ứng phó. Trên mặt của bọn họ, ánh mắt tràn đầy đều là ứng phó. Hồ Tông Hiến tuần đầy bụng tức giận, năm đó cựu biên bên doanh còn miễn cưỡng có thể đập vào mắt, những thứ này kinh doanh đơn giản khó coi. Bây giờ loạn hoa nghiêm trọng như vậy, các doanh vậy mà nhắm mắt làm ngơ, không có chút nào chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Trợ cấp vẫn vậy ăn, binh bị vẫn vậy hoang phế, quân kỷ vẫn vậy thả lỏng, sĩ khí vẫn vậy tăng dã. Nhạc Vũ Mục nói, quan văn không ham tiền, võ tướng không tiếc chết, thiên hạ thái bình vậy. Nhưng nếu võ quan lại yêu tiền lại sợ chết, thiên hạ như thế nào? Trấn Vũ doanh mới phát sinh qua binh biến, những thứ này kinh doanh thậm chí vẫn không biết nhận được bài học, cha thiếu bổ lộ. Ứng phó ta Hồ Tông Hiến có thể, nhưng giặc qua đến rồi, các ngươi ứng phó như thế nào? Hồ Tông Hiến vừa nghĩ tới một ít người rõ ràng ứng phó chuyện, cũng không có chân chính coi ra gì mặt mũi, liền không nhịn được càng nghĩ càng tức giận. Phu cận còn có cái nào trại lính? Hồ Tông Hiến mặt u ám cảm khái một lát sau, hỏi đi theo thuộc lại. Đại nhân, ứng thiên ngoài quách còn có một cái kinh doanh trấn uy doanh ngoài ra tây nam bên ngoài thành hơn 60 dặm chỗ còn có một cái đoàn luyện binh doanh. Đi theo thuộc lại mở ra sổ sách đối chiếu một phen về sau, trả lời. Trấn uy doanh, đoàn luyện binh doanh. Hồ Tông Hiến mặc niệm một lần, nghiêng đầu hướng đi theo thuộc lại xác minh nói, đoàn luyện binh doanh thế nhưng là giang chết để hình án sát sứ Ti Thiêm sự Chu Bình An chỗ xây dựng. Bẩm đại nhân, đoàn luyện chính là Chu Bình An Chu đại nhân chỗ xây dựng, báo lên tên là giang chết đoàn luyện quân gọi tắt là chết quân. Đi theo thuộc lại lật xem một cái sổ sách, chắp tay hướng Hồ Tông Hiến hồi bẩm nói. Hồ Tông Hiến xác nhận đoàn luyện binh doanh chính là Chu Bình An chỗ xây dựng về sau, trên mặt nhất thời sinh ra hứng thú, vớt cầm nói, quan trạng nguyên chỗ xây dựng đoàn luyện, phải đi xem một cái, hoặc giả có thể cho ta một kinh hỉ cũng có nói. Đại nhân, kinh doanh còn thối nát đến đây, đoàn luyện lại có thể thế nào? Đi theo thuộc lại không khỏi nghi ngờ nói. Hắn thấy, kinh doanh là trong quân chính quy, mà đoàn luyện liền địa phương tạp bài quân cũng không tính, chẳng qua là dân đoàn mà thôi, kinh doanh còn như vậy hỏng bét, đoàn luyện lại có thể thế nào đâu, chỉ biết so biết bắt hơn. Khó mà nói, Chu Bình An không tầm thường người vậy, hoặc giả có thể cho ta một kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Hồ Tông Hiến không gật không lắc nói. Đại nhân, vậy chúng ta kế tiếp hành trình phải đi trấn uy doanh hay là đi chết quân đoàn luyện? Đi theo thuộc lại hỏi. Dĩ nhiên là trấn uy doanh. Hồ Tông Hiến không chút do dự nói, trấn uy doanh là kinh doanh vậy, chết quân chẳng qua là một đoàn luyện mà thôi, luận tầm quan trọng cùng ưu tiên thứ tự, dĩ nhiên là lấy trấn uy doanh ưu tiên. Hôm nay hồi nhà, sửa sang lại tuần tra tình huống, sáng sớm ngày mai buôn phó trấn uy doanh đợi trấn uy doanh tuần tra xong, lại đi chết quân đoàn luyện. Vâng. Đi theo thuộc lại nhận lệnh. Đào Hoa tập chết trại lính trước cổng chính, Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công hai người dắt tay nhau tới, bọn họ không phải tay không tới, đi theo mang 20 xe lớn vật liệu, đều là hút hàng đông vải bóc, lương thảo chờ. Hai người dục thẳng nhập trại lính thăm Chu Bình An, lại bị cửa đại doanh vệ binh cản lại. Hai người đưa ra quan viên lệnh bài, cũng vô tác dụng, nói bọn họ là Chu Bình An bá phụ cũng vô tác dụng, gác cửa kiên trì muốn bọn họ ở ngoài doanh trại chờ, đợi bọn họ vào trong thông bẩm lấy được chấp thuận hậu phương có thể nhập bên trong. Ngày hôm trước đầu to, hai chứng mấy người bọn họ bởi vì tự tiện thả người ngoài nhập doanh, bị đánh hình trượng, bọn họ thế nhưng là rõ ràng trước mắt, lại sao dám dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, bất kể Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người như thế nào uy bức lợi dụ, cửa vệ binh đều là kiên trì muốn ấn quân quy trước vào trong thông bẩm, lấy được chấp thuận sau mới thả bọn họ nhập doanh. Thật là khúc gỗ, không biết biến thông. Ngụy Quốc Công không nhịn được lườm bọn họ một cái, còn không mau đi thông bẩm. Lâm Hoài Hầu xem cửa vệ binh, như có điều suy nghĩ. Cửa vệ binh vào trong thông truyền sau không bao lâu, Chu Bình An liền một đường chạy chậm đến từ quân doanh bên trong chạy tới. Bá phụ đại giá quang lâm, Bình An không có từ xa tiếp đón, còn mời bá phụ thứ tội. Chu Bình An chắp tay hướng Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công hành lễ chào đón, bởi vì một đường chạy chậm tới, mở miệng tức còn có chút thở hổng hộc. Hiền chất chớ gấp, thở đều khí không mượn, ha ha. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu vừa cười vừa nói, ha ha, để cho ba phụ chê cười, bá phụ mời. Chu Bình An hơi chậm hai giây, cười đưa tay mời hai người vào bên trong. Hiền chất mời. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu gật đầu nhập doanh. Hiền chất, các ngươi những vệ binh này thế nhưng là tích cực cực kỳ, chúng ta lấy ra thân phận lệnh bài, biểu lộ thân phận. Cửa vệ binh ở Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nhập doanh về sau, nghe được Ngụy Quốc Công ở nói chuyện với Chu Bình An, bởi vì khoảng cách xa dần, bọn họ nghe không rõ, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được Ngụy Quốc Công giọng điệu bất tiện. Nghe được không? Mới vừa đi vào cái đó Quốc Công ra ở cấp chúng ta đại nhân tố cáo đâu, ngươi nói chúng ta có thể hay không chịu phạt? Một vệ binh có chút bận tâm nói, không thể nào, ngày hôm trước đầu to, hai chứng bọn họ bị đánh thời điểm, đại nhân tài nhấn mạnh qua quân quy, đại nhân nói chỉ cần không phải ta chết quân tướng sĩ, không có tầng tầng thông bẩm lấy được chấp thuận, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng nhất luật không phải bỏ vào trại lính. Chúng ta cũng là dựa theo quân kỷ, dựa theo đại nhân ý tứ làm việc, cũng không thể chịu phạt ta. Một cái khác vệ binh nói, thế nhưng là Quốc Công gia cùng Hầu gia là đại nhân bá phụ, bọn họ tố cáo, đại nhân có thể không cấp bọn họ mặt mũi này sao? Không thể nào. Cửa vệ binh trong lúc nhất thời có chút bận tâm đứng lên. Đang lúc bọn họ lo lắng thời điểm, Lưu Mục từ trong doanh đi tới, cửa vệ binh thấy được Lưu Mục, nhất thời sau lưng căng thẳng. Quân kỷ, quân quy, quân pháp, những thứ này đều là giám sát doanh phụ trách, Lưu Mục thế nhưng là giám sát doanh tiểu đoàn trưởng, chẳng lẽ là đại nhân nghe Quốc Công gia tố cáo, phái Lưu Mục tới đối với chúng ta quân pháp xử trí? Đám vệ binh đầu ngón chân cũng khẩn trương giữ chặt. Không cần khẩn trương, là chuyện tốt, hôm nay các ngươi làm không tệ, đại nhân để cho ta tới khen thưởng các ngươi, từ tháng này lên, các ngươi mỗi tháng binh lương nổi lên một thành. Ở đám vệ binh ánh mắt khẩn trương trong, Lưu Mục mỉm cười nói, a, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, đám vệ binh mừng rỡ như điên. Chương 1440, thưởng phạt cũng thi, được như ý mong muốn. Chương 1440, thưởng phạt cũng thi, được như ý mong muốn. Chu Bình An dẫn Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công nhập doanh, đối bọn họ viếng thăm cập vật tư chống đỡ, ngỏ ý cảm ơn. Dĩ nhiên, đối với bọn họ đến, Chu Bình An trong lòng hay là rất kinh ngạc. Ha ha, hiện chất không cần cảm ơn chúng ta, nên chúng ta cảm ơn người mới là. Lâm Hoài Hầu mở miệng cười nói. A, Chu Bình An không khỏi ngẩn ra. Lần trước trấn vũ doanh binh biến chuyện, làm phiền Tử Hầu, chúng ta mới tránh thoát cái này đại kiếp. Ngụy Quốc Công giải thích nói, cho nên chúng ta hôm nay tới trước là vì cảm tạ Tử Hầu mà tới. Kết quả xử lý đã định, chính thức công văn cũng liền hai ngày này, chờ một hồi cùng ngươi cụ thể nói. Lâm Hoài Hầu nói bổ sung. Nguyên lai là lần trước trấn vũ doanh binh biến chuyện, phía trên kết quả xử lý xuống, Chu Bình An bừng tỉnh ngộ. Chu Bình An dẫn hai người tiến về xoáy trướng, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu vừa đi, một bên tùy ý quan sát. Sạch sẽ, chỉnh tề, ngay ngắn trật tự, đây là bọn họ đối chiếc quân trại lính ấn tượng đầu tiên. Binh sĩ tính kỷ luật mạnh, không có ở trong doanh tùy ý đi lại, tụ chúng đùa bỡn chờ hiện tượng, đều ở đây chăm chú thao luyện. Bất quá, thấy được binh sĩ đang thao luyện hạng mục, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người không nhịn được trợn mắt nghẹn họng. Đứng nghiêm, nghỉ, đi đều bước, bên trái quay, bên phải quay. Những thứ này hiện đại hóa luyện binh phương thức, ở Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu trong mắt xem ra lại cùng xiếc khỉ, nhất là hướng về hai bên phải trái chuyển, đơn giản giống như là thấy được xiếc khỉ hiện trường vậy. Hiện chất, cái này luyện binh phương thức thật đúng là chưa bao giờ nghe. Có muốn hay không chúng ta đưa mấy cái binh mã giáo đầu tới? Ngụy Quốc Công không có nói vô cùng trắng trợn, nhưng là ý tứ đã biểu lộ vô cùng rõ ràng. Ngươi cái này luyện chính là gì à? Ngươi không hiểu luyện binh có phải hay không? chúng ta đưa mấy cái binh mã giáo đầu tới giúp ngươi luyện binh đi. Đa tạ bá phụ, tạm thời còn không cần. Chu Bình An chắp tay nói tạ, khước từ Ngụy quốc công ý tốt. Hiền chất, chúng ta trong quân đội trong trà trộn hơn nửa đời người, còn chưa từng thấy qua ngươi như vậy luyện binh phương pháp. Luyện binh có luyện bộ chiến, mã chiến, thủy chiến, bước bắn, cưỡi ngựa bắn cung, roi, đao, thương, pháo cùng cái khiên mây võ nghệ, còn có hỏa súng, pháo bắn kỹ thuật, nhưng là như ngươi loại này cái gì đứng nghiêm nghị, đi đều bước loại huấn luyện này, cái gọi là sao vậy? Lâm Hoài Hầu thấy Chu Bình An khước từ Ngụy quốc công ý tốt, không nhịn được lần nữa lên tiếng nhắc nhở Chu Bình An. Trở về bá phụ, đây là đội ngũ huấn luyện, là chiếc quân huấn luyện hạng mục một trong, vì huấn luyện binh sĩ phục tùng tính kỷ luật, cũng chính là kỷ luật nghiêm minh, khiến cho bọn họ đem tướng sĩ lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức khắc ở trong xương. Chu Bình An giải thích nói. Nghe được Chu Bình An nói đội ngũ huấn luyện chẳng qua là huấn luyện hạng mục một trong, Lâm Hoài Hầu thoáng thả một chút tâm. Chẳng qua là huấn luyện hạng mục một trong mà thôi, tử hậu mong muốn mẩn mò liền mẩn mò đi. Cho tới Chu Bình An thuyết phục qua loại này xiết khỉ vậy đội ngũ huấn luyện binh sĩ phục tùng tính cùng tính kỷ luật, Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công hai người khinh khỉnh. Soái trướng nằm ở trại lính chính giữa, Chu Bình An dẫn hai người tiến soái trướng, cấp hai người rót hai ly trà. Hai người bưng ly trà quan sát Chu Bình An soái trướng, đơn sơ, thật là đơn sơ, chỉ có một giường một tủ một bàn hai hàng cái ghế mà thôi. Hiện chất, ngươi đây cũng quá làm đoàn chính mình, ngày khác ta cho ngươi đưa một bộ bảy biện tới. Lâm Hoài Hầu cảm khái nói. Bình An đa tạ bá phụ ý tốt, như vậy bảy biện đã đủ dùng. Chu Bình An từ chối khéo Lâm Hoài Hầu ý tốt. Lâm Hoài Hầu lại đề một lần, thấy Chu Bình An kiên trì, cũng liền đành phải thôi. Hàn huyên mấy câu về sau, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu tiến vào chính đề, đem Trấn Vũ doanh binh biến một chuyện kết quả xử lý nói cho Chu Bình An. Hiền chất, ngươi phải không biết, lần này nghiêm trọng đến mức nào. Hộ bộ đốc chữ Hữu Thị Lang người hoàng mậu quan đều ở đây trong loạn quân bị chết rồi, chuyện sau còn bị truy cứu trách nhiệm, bị thánh thượng đuổi cách rơi quan chức. Ngụy Quốc Công cảm khái nói, thông thường mà nói, đều là giảng cứu người chết vì lớn, mặc dù người chết khi còn sống từng có lỗi, nhưng là người sau khi chết cũng nhiều không truy cứu. Lần này không giống nhau, người hoàng mậu quan chết rồi, còn bị đuổi cách quan chức. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn lôi do tự mình đánh. Nguyên ứng tiên hộ bộ thượng thư Mã Khôn Mã đại nhân, phí bao lớn kỉnh, nhờ bao nhiêu quan hệ, đi bao nhiêu đường dây, khó khăn lắm mới tài hoa đi kinh thành đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Kết quả, bởi vì hắn ở ứng tiên hộ bộ thượng thư nhậm tấu lên giảm chiếc sắc bạc là số không điểm bốn lạng, bây giờ bị truy cứu trách nhiệm, lấy kích Nam Kinh trấn Vũ doanh binh biến chuyện bị luận thôi đi con trước. Ngụy Quốc Công cảm khái không thôi. Còn có Thái Khắc Cần Thái đại nhân mới là đáng thương, năm nay mới điều nhiệm ứng tiên hộ bộ thượng thư, mới nhậm chức liền sinh một trận bệnh, không thể coi ứng thiên hộ bộ chuyện, một mực tại nuôi trong nhà bệnh, ít ngày trước nghe nói Thái đại nhân khỏi bệnh rồi, đang muốn nhậm chức đâu, kết quả là bởi vì Trấn Vũ doanh binh biến một chuyện, bị liên lụy bạch tội ném đi quan trước. Lâm Hoài Hầu cũng không nhịn được thở dài nói, ách, đây thật là người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến, bất quá ai cho ngươi bây giờ là ứng thiên hộ bộ thượng thư đâu. Hiền chất, mỗi lần hồi tưởng cũng không nhịn được một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải có hiền chất, cho dù chúng ta may mắn ở binh biến trong nhặt về một cái mạng, thế nhưng là chuyện sau, ta, lao lý còn có gì công công chắc là phải bị trọng phạt. Dựa theo cái này truy cứu trách nhiệm lực độ, cách chức mất chức đều là nhẹ, hạ ngục là không tránh được, làm không chừng có thể sẽ bị chém đầu đâu. Ngụy Quốc Công cho tới bây giờ vẫn sợ không thôi. Bá phụ nói quá lời. Chu Bình An khiêm nhường một câu, sau đó hỏi, không biết bá phụ nhóm như thế nào. Làm phiên hiền chất, thánh thượng chẳng qua là chót miệng răn dạy ta một câu, cho phép ta nói công chủ tội, bổ nhiệm ta như từ trước, quan chức không thay đổi. Ngụy Quốc Công mỉm cười nói, may mắn không dứt. Ứng Thiên hộ bộ hai đời thượng thư đều bị dính líu mất chức, mà hắn Ngụy Quốc Công chủ quản Trấn Vũ doanh, kết quả Trấn Vũ doanh phát sinh binh biến, hắn có thể giữ được con trước, đã là có nằm mơ cũng chẳng ngờ tốt kết cục. Lao Lý vận đạo không sai, nghe tin tức xác thật nói, nhân hiệp trợ lắng lại Trấn Vũ doanh binh biến có công, vị trí của hắn có thể đi lên chuyển một chuyện. Ngụy Quốc Công chỉ Lâm Hoài Hầu, không khỏi ao ước nói, khu khu, đều là nhờ hiền chất phúc. Lâm Hoài Hầu mặt sắc mặt vui mừng, miệng cũng không khép được. Hà công công đâu? Chu Bình An lại hỏi. Hà công công cũng là bị chót miệng răn dạy một câu, quan chức không thay đổi, ở bên trong đỉnh còn nhớ một công. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay Hà công công tạm thời có chuyện không tới được, nhờ chúng ta đưa tới một bộ hộ thân nhuyễn giáp để bày tỏ cảm ơn. Ngụy Quốc Công nói, từ tùy tùng trong tay lấy tới một tinh xảo hộp gỗ, mở ra sau thả vào Chu Bình An trước mặt. Trong hộp gỗ thả ở một bộ tinh xảo hộ thân nhuyễn giáp, nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. Hà công công nói bộ này nhuyễn giáp, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, nghĩ đến nên nói không giả. Ngụy Quốc Công nói, hiện chất đây là Hà công công cảm ơn ngươi, đừng từ chối, nhận lấy là tốt rồi. Không phải, Hà công công còn tưởng rằng ngươi chê bai đâu. Lâm Hoài Hầu mỉm cười nói, nếu như thế, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chu Bình An biết nghe lời phải, nhận lấy một bộ này hộ thân nhuyễn giáp. À, đúng, hiện chất ở nơi này lên binh biến trong cũng lập được công, thánh thượng đặc biệt khen thưởng ngươi. Lâm Hoài Hầu nói bổ sung, đặc biệt khen thưởng. Chu Bình An ghét đến một điểm này, nhất thời kích động, đây chính là gia tính đế đặc biệt khen thưởng a, cái gì đặc biệt khen thưởng? Chu Bình An không nhịn được hỏi, thăng quan hay là phát tài? Ngự tứ hương diệp quan đỉnh đầu. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công không khỏi ao ước nói, đây chính là thánh thượng tự tay chế, hiện chất thật là được lòng đế vương a. Chu Bình An nghe vậy, hóa đá tại chỗ, từ đám mây ngã vào bùn nát ao, mặt khóc không ra nước mắt. Hương diệp quan, đây là cái gì đặc biệt khen thưởng a? Còn có, gia tính đế có phải hay không mau quên a? Ban đầu bản thân sơ nhậm nội các ti trực lang lúc, gia tính đế liền bàn thưởng qua bản thân đỉnh đầu hương diệp quan, còn bị họa nhi cười nhạo nón xanh đâu. Chương 1441, khen thưởng. Chương 1441, khen thưởng. Chu Bình An đem Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công đưa ra đại doanh thời điểm, ở xa mấy trăm dặm chiếc Giang Thiệu Hưng huyện thượng ngu ngoại hải trên mặt, hai chiếc treo lơ lửng hải kỳ màn cờ quan thuyền bộ sóng xé biển, thẳng hướng bờ biển mà tới. Thượng ngu huyện chính là Giang Chiết Xê huyện sớm nhất huyện một trong, căn cứ huyện trí, sách sử ghi lại cùng với đồ cổ đảo được chứng minh, sớm tại mới thời kỳ thời đại liền có loài người ở chỗ này sinh sôi nảy nở, nhân ngu thuấn phong chi thứ ở này mà được đặt tên Thượng ngu. Trong đó bên trên chỉ chính là phương vị, bởi vì ngu thuấn cấp chi thứ đất phong không hề chỉ này một khối, còn có cái khác đất phong, cái này khối đất phong vị trí dựa vào, nên tên là Thượng ngu. Su Na Ô đại nhân, Sa Bằng Dô đại nhân, nơi đây chính là Đại Minh Giang Chiết Thiệu Hưng phủ huyện Thượng ngu, chúng ta ban đầu theo từ hải cướp bóc Đại Minh lúc, từng ở chỗ này đặt chân lên mà qua. Đây là chúng ta đổ bộ qua khoảng cách Đại Minh Tô Hồ một dải gần đây địa khu, nơi đây hướng bắc chính là Đại Minh giàu có nhất Tô Hồ địa khu. Một khoác giáp võ sĩ ra qua tiến lên, chỉ về đằng trước bờ biển, hướng nạ bệ tỷ mạ sủ nạ ổ cùng mạ sổ dạ xạ bằng rộ bẩm báo nói. Hắn ban đầu bị mạ sổ dạ gia trưởng phái đến cho phép biển bên người, là mạ sổ dạ gia trưởng ánh mắt cùng lỗ thai, giám thị bí mật từ hải, nhiều lần đi theo từ hải tới trước cướp bóc Đại Minh, đối với Đại Minh giang chết một dải tương đối quen thuộc. Joshi, rất tốt. Cuối cùng cũng có thể đổ bộ, trên biển cả phiêu bạt như thế thời gian dài, thân thể đều muốn mốc meo. Nạ bẹ tí mạ xú nạ ô hoạt động tay chân, một đôi mắt ngạ lang vậy trông về phía xa huyện Thượng Ngu, thương phấn liếm môi một cái, đây chính là Đại Minh à, tàn sát người Minh, cướp đoạt của cải của bọn họ cùng nữ nhân, suy nghĩ một chút thật hưng phấn à. Đúng nha, cuối cùng cũng đến Đại Minh. Trên đường gặp gỡ mưa rông gió giật, ngút trời cự đảo, động vật biển tập nhiễu, bọn ta một nhóm không hư hại mất một viên, thật là thiên chiếu đại thần bảo hộ bọn ta. Có thiên chiếu đại thần bảo hộ, chuyến này nhất định trôi chảy. Mặt số giả xa bằng rồ cũng đứng lên, trông về phía xa một cái Đại Minh Thượng Ngu, quay đầu đối trên thuyền giặc qua đánh máu gà nói. Thiên chiếu đại thần bảo hộ. Giết giết giết. Cướp cướp cướp. Cướp biển trên thuyền giống như là điên cuồng vậy, kích động cơ múa binh khí, quỷ khóc sói gào hô to. Rất nhanh, hai chiếc quan thuyền ở thích hợp địa điểm cập bờ, ra ba nhóm ở nã bệ tỷ mạ su nạ ổ cùng mạ sổ dạ xa bằng rồ dẫn hạng, mang theo võ sĩ đao đẳng binh lưới đao, như ngạ lang vậy nhảy xuống thuyền, lội giữa sâu nước biển lên bờ. Đại Minh khoảng cách nơi đây gần đây huyện thành ở đâu? Gia truyền của ta bảo đao đã đói khát khó nhịn. Sau khi lên bờ, nã bệ tỷ mạ su nạ ổ hỏi mấy cái kia đã tới Đại Minh ra qua. Phu cận đây có hai cái huyện thành, một là bên trên huyện thành Ngu huyện, còn có một cái là Hội Kê huyện thành. So ra mà nói Hội Kê huyện thành nên lân cận một ít, hơn nữa khoảng cách Đại Minh Tô Hồ địa khu gần hơn. Có biết được phụ cận tình huống ra qua tiến lên bẩm báo, cũng đưa tay chỉ điểm một cái hai cái huyện thành phương vị. Binh phát Hội Kê huyện thành. Nạ bẹ tí mạ xú nạ ổ kiếm nhật hướng Hội Kê huyện phương hướng dùng sức vung lên, hô lớn. Tướng quân xú nạ ổ, chúng ta viễn dương vượt biển mà đến, mới vừa đổ bộ, thân thể mệt mỏi không chịu nổi, không phải trạng thái tốt nhất, không thích hợp công kích tác chiến, hay là trước phá dân cư, ăn uống no đủ, dưỡng tinh xúc duệ, đợi thân thể khôi phục lại phá huyện thành không muộn. Mặt số giả xa bằng rồ thấy nã bẹ tỷ mạ xù nạ ổ muốn ngựa không ngừng vó câu trực tiếp tấn công Hội Kê huyện thành, không khỏi lên tiếng kiến muốn nói. Nã bẹ tỷ mạ xù nạ ổ quay đầu nhìn mặt số giả xa bằng rồ một giây, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu, liền lấy xạ bằng rồ góc nhìn. Thế là 150 người tinh nhuệ ra qua, ở nã bẹ tỷ mạ xù nạ ổ cùng mặt số giả xa bằng rồ dẫn hạn hướng Hội Kê huyện phương hướng thôn trấn đánh tới. Huyện thành còn có thành tường, thế nhưng là thôn trấn có cái gì? Cái gì cũng không có, hoàn toàn không phòng. Nã bẹ tỷ mạ xù nạ ổ cùng mặt số giả xa bằng rồ mang theo hung thần ác sát ra qua. Giữa ban ngày, vung kiếm nhật thẳng thẳng hướng chấn. Giá qua. Là giá qua. Giá qua đến rồi. Thôn chấn trên có người thấy được giết tới nã bẹ tì mạ su nạ ổ chờ chúng ta qua, nhất thời thất kinh hô to lên, bọn họ quá tốt biện nhận, hung thần ác sát, cạo đầu chim âm, hẹp dài kiếm nhật. Giá qua đến rồi. Thôn chấn nhất thời lâm vào hoảng hốt trong, mọi người thất kinh, tránh né tiêu khóc, trên đường loạn tung lên. Giết. 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 150 tên tinh nhuệ giá qua như sói nhập bầy dê vậy, vọt tới chấn trên, gặp người liền chặt, gặp người liền giết, đá cửa đạp hộ, phóng hỏa đốt nhà. Trong khoảnh khắc thôn chấn là được địa ngục nhân gian, máu tươi chảy đầy đất, thi hoành trải rộng đầu đường, từng tòa nhà cửa đốt hỏa hoạn khói đen bốc lên, tiếng khóc kêu bi thảm nhất trần gian. Một khắc đồng hồ về sau, chấn trên giàu có nhất trương viên ngoại nhà 3 tầng lầu gỗ bị sát khí bừng bừng ra qua chiếm cứ, làm tạm nghỉ. Trương viên ngoại một nhà đã sớm hành thi đình viện, nam thi tử trạng thê thảm, nữ thi quần áo xốc xếp, bay bay nửa thời. Tương đối ở thê thảm trương viên ngoại một nhà, ra qua nhóm thời là vừa ca vừa nhảy múa như quần ma loạn vũ, tiếng cười nói liên tiếp, còn có mấy người ở đô bận, tiếng khen một mảnh, ở trong đình viện hình thức kết cấu lên ba miệng nồi lớn. Trong nồi loạn hầm thịt gà, thịt vịt, thịt cá, thịt dê các loại, canh thịt từ ngực từ ngực. Nạ bẹ tỷ mạ sú nạ ổ cùng mạ sổ dạ xạ bằng dầu ngồi ở giá qua chính giữa, nạ bẹ tỷ mạ sú nạ ổ một tay cầm đùi gà ở gặm, một tay giơ lên bầu rượu uống quá, bên người mạ sổ dạ xạ bằng dầu thì ngực mang kiếm nhật, hai chân trên để một quyển giấy da thú, một tay nhấc bút lông ở phía trên tô tô vẽ vẽ, xem gần sẽ phát hiện, hắn vẽ chính là sau khi lên mở Đại Minh bản đồ, đổ bộ thượng ngu huyện cùng chung quanh huyện trấn tên cũng đánh dấu ở bên trên. Hoa nạ tạ bệ hay lắm. Nạ bẹ tí mạ xú nạ ổ vì đô vật giành thắng lợi ra qua gọi một tiếng tốt về sau, nghiêng đầu nhìn về phía một bên mà sổ dạ xạ bằng rồ, mặt mang nghi ngờ hỏi, xạ bằng rồ, ta mặc dù bất thiện nhu lược, nhưng là đi theo gia trưởng hòa gia huynh bên người, mưa dầm thấm đất, cũng hiểu một ít tài dù binh. Bọn ta lần này lên mở, giết cướp người Minh cái này thành trấn, không phải nên trốn chui xa chỗ khác, tránh quân Minh truy kích, tìm chỗ an toàn dưỡng tinh xúc rồi sao? Vì sao còn phải cố ý đốt cháy trấn trên nhà cửa, đưa tới người Minh chú ý, để mặc cho thôn dân chạy, mặc cho cảnh báo báo tin, vẫn còn ở trấn trên chiếm cứ cái này lầu gỗ nghỉ ngơi. Như vậy, chẳng phải là ngồi chờ nghe tin mà tới quân mình, bị bọn họ bao vây sao? Tướng quân Sú Nạ Ổ, ta đây là cố ý gây nên. Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ dừng lại bút lông, mặt thẳng thắn nói. Nani! Sạ Bằng Rồ, ngươi vì sao đem bọn ta đặt để hiểm địa? Thế nhưng là đối điện hạ bổ nhiệm bất mãn. Nạ bẹ tí mà Sú Nạ Ổ kích động tay đẻ kiếm nhật, âm thanh nghiêm sắc lệ chất vấn. Tướng quân Sú Nạ Ổ, bình tĩnh đừng nội, tướng quân còn nhớ rõ bọn ta chuyến này mục đích vì sao? Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ không người hỏi. Tham dò đại minh hư thực, trinh sát lộ tuyến, vì đại quân cướp bóc đại minh tô hồ địa khu mở đường. Nạ bẹ tí mà Sú Nạ Ổ trầm giọng nói. Cho nên, đây chính là ta hôm nay gây nên mục đích. Đốt cháy nhà cửa, để mặc cho thôn dân chạy cảnh báo báo tin, chính là vì hấp dẫn quân minh chú ý, ta muốn thăm dò một cái quân minh phản ứng thời gian, tụ họp thời gian cùng với binh lực tình huống. Như vậy ngày sau đại quân rút ra cướp bóc đại minh, chúng ta biết mình biết người mới có thể trăm trận không uy. Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ giải thích nói. Chương 1442, gia tịnh đế đặc biệt khen thưởng. Chương 1442, gia tịnh đế đặc biệt khen thưởng, thì ra là như vậy. Nghe được mặt số dạ Sạ Bằng Rồ sau khi giải thích, nạ bẹ tỷ mạ sù nạ ố lập tức đứng dậy, không người cúi đầu hướng mặt số dạ Sạ Bằng Rồ xin lỗi. Rồ xì, rất tốt. Sạ Bằng Rồ, là ta lô mạng hiểu lầm ngươi dụng tâm lương khổ, còn mời ngài tha thứ. Tướng quân Sú Na Ổ cần gì phải như vậy, làm ngại chết tí hạ. Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ vội vàng buông xuống giấy bút, đứng dậy không người thấp hơn. Nạ bẹ tí mạ Sú Na Ổ một phen xin lỗi về sau, hai người quan hệ càng thêm hòa hợp, có thể nói tin tưởng trải lòng. Bất quá, nạ bẹ tí mạ Sú Na Ổ còn có một cái nghi vấn, không nhịn được hướng mặt số dạ Sạ Bằng Rồ hỏi. Sạ Bằng Rồ, thăm dò quân minh hư thực là nên, nhưng là như vậy thăm dò, chẳng phải là đem chúng ta đặt để thú bị nhốt hiểm địa? Ta không phải sợ chết hạng người, vì điện hạ chết trận vẫn luôn là ước mơ của ta. Chết, ta không sợ, nhưng là sợ không làm được điện hạ ủy thác. Tướng quân Sú Nạ Ổ chớ buồn, tướng quân mời xem, nhà này lầu gỗ ven sông xây lên, phía sau chính là một con sông lớn, đến lúc đó quân minh bao vây lầu gỗ, đội bằng giữa, tất sẽ không có chiến thuyền phong tỏa mặt sông, đây cũng là bọn ta đường sống. Đợi đến quân minh đến rồi, bọn ta không cần hết sức, chỉ cần thử dò xét một cái quân minh sức chiến đấu hư thực, đợi đến vào đêm, bọn ta ghim một cây bẻ, là được đột phá quân minh bao vây. Đến lúc đó, đại minh to lớn, cứ việc đi vậy. Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ chỉ lầu gỗ sau mặt sông, hướng nạ bẹ tì mạ sù nạ ổ giải thích nói. Rồ xì, rất tốt. Sạ Bằng Rồ, ngươi dọn, hết sức lợi hại, văn võ song toàn, lần này công thành, ta tất thể sống chết hướng điện hạ để cử ngươi. Tin tưởng lấy năng lực của ngươi, nhất định nổi danh hải rèn. Không, năng lực của ngươi, thiên hạ cũng có thể lưu danh. Nạ bẹ tì mạ sù nạ ổ nghe mặt số dạ Sạ Bằng Rồ sau khi giải thích, đối mặt số dạ Sạ Bằng Rồ khen không dứt miệng. Tướng quân quá khen, đa tạ tướng quân đề mề. Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ lời đầu tiên khiêm một câu, sau cảm kích nói tạ. Một phen trò chuyện về sau, nạ bẹ tỷ mạ sù nạ ố lo lắng nghi ngờ tất cả đều tiêu trừ, yên tâm ăn uống ngồm ngầm lên. Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ tiếp tục vẽ bản đồ, còn lại giặc qua vẫn vậy vừa ca vừa nhảy múa, quần ma luận vũ. Nếu bọn họ không phải mới giết mấy trăm tên trăm họ giặc qua, nếu bọn họ không phải tu hú chiếm chim khách tổ, nếu đình viện không phải hoành thi một mảnh, nếu không phải bên ngoài máu chảy thành sông, trong đình viện một màn này có thể nói thịnh thế ca múa thăng bình. Nhưng đáng tiếc, nơi này là đại minh, bọn họ là giết người như ngoé giặc qua. Dưới chân là thi cốt chưa lạnh đại minh dân chúng vô tội. Tướng quân Sú Nạ Ổ, thiếu tướng Sạ Bằng Rồ quân, thịt quen, có thể khởi động. Một phụ trách coi sóc ban nổi gà vịt cá thịt dê loạn hầm ra qua xác nhận thịt quen về sau, cung kính tiến lên bẩm báo, mời nạ bẹ tỷ mạ Sú Nạ Ổ cùng mặt sổ dạ Sạ Bằng Rồ đi trước ăn dùng. Nước qua bên trong trên dưới tôn ti giai tầm tình huống so với đại minh, chỉ hơn không kém, liền yến ẩm mà nói, thượng cấp chưa khởi động trước, hạ cấp không dám cũng không thể khởi động. Nạ bẹ tỷ mạ Sú Nạ Ổ lẽ đương nhiên cái đầu tiên tiến lên, dùng võ sĩ đao cắm một cây ổ kịch đùi dê, lại làm người ta múc một chậu canh thịt, lấy năm cái bánh hấp, chiếm cứ một cái bàn, ăn uống ngấu lên. Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ vô dụng võ sĩ đao, mà là dùng chiếc đũa kẹp lấy một con vịt. Võ sĩ đao là mặt số dạ nhà tổ truyền vật. Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ đối này kính như tổ tông, chân nếu sinh mạng, mỗi ngày sáng sớm lên, ngủ trễ cũng sẽ tỉ mỉ lau bảo dưỡng, trừ chiến đấu, giết người, uống máu, tuyệt sẽ không dùng nó làm những chuyện khác. Nếu là giống như nạ bẹ tỷ mạ Sù Nạ Ổ như vậy dùng võ sĩ đao cắm lấy cắt thức ăn, mặt số dạ Sạ Bằng Rồ sẽ cảm giác bôi nhọ tổ tông. Mặt số dạ Sạ Bằng Rồ lấy một con vịt, đối một chén canh thịt, cầm ba cái bánh hấp, hướng còn thừa lại giặc qua gật gật đầu. Cái khác giặc qua mới bắt đầu tranh đoạt ăn thịt cùng canh thịt. Lũ hỗn đản, ăn nhiều thịt, uống nhiều canh, ít uống rượu, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể uống một lượng, đầu cũng cấp ta giữ vững tỉnh táo, chờ một hồi còn phải nên đón quân minh. Cái nào dám uống nhiều rượu, ta liền lấy tâm can của hắn nhắm rượu. Ăn uống no đủ về sau, một nửa người đi ngủ, dưỡng tinh xúc duệ, một nửa kia người đi đề phòng. Nạ bẹ tí mạ Sú Nạ Ổ miệng lớn xé rách một khối thịt dê, một bên nhai nuốt lấy, vừa hướng cấp thịt ra qua hô. Khi, ra qua dỗ âm thanh trả lời. Sạ Băng Đồ, chân chính yêu đau người, phải đem đau coi là một chính mình khác, cùng ăn cùng uống cùng ngủ, đau sẽ phải đa dụng. Như vậy mới có thể nhân đao hợp nhất, mỗi khi gặp chiến đấu, tự không thể không thắng. Nạ bẹ tí mạ Sú Nạ Ổ một bên dùng võ sĩ cắt cắt thịt dê, một bên nết mép cười nói với mạ sổ dạ Sạ Bằng Rồ. Nạ bẹ tí mạ Sú Nạ Ổ chính là như thế làm, hắn ăn thịt lúc lại dùng võ sĩ đao cắm lấy cắt, lúc uống rượu cũng biết dùng rượu đổ vào võ sĩ đao, lúc ngủ cũng là ôm võ sĩ đao ngủ, thậm chí cùng thê thiếp qua hai người sinh hoạt lúc, vào vỏ võ sĩ đao cũng sẽ tham dự. Dĩ nhiên, xong chuyện, hắn sẽ tỉ mỉ lau bảo dưỡng võ sĩ đao. Võ đạo 30 triệu, mỗi người có mỗi người nói, đây là tướng quân Su Na O nói, đạo của ta cùng tướng quân bất đồng. Mặt số dạ xạ bằng rồ khẽ lắc đầu một cái, huyện chuyển bày tỏ hắn đối nạ bẹ tỷ mạ Su Na O vậy không dám gật bừa. Ha ha, cũng đúng, võ đạo 30 triệu, ta chỗ đi con đường này, người đồng hành ít, cưỡng cầu không được. Nạ bẹ tỷ mạ Su Na O ha ha nở nụ cười, tự mình dùng võ sĩ cắt thịt, ăn nốn nấu lên. Thơm, thật là thơm. Giết người minh, cướp người minh, làm người minh, cuộc sống này thật đẹp, thật hối hận không có sớm một chút tới Đại Minh. Đại Minh hoa cô nương thật là tốt, lại mượt mà, vóc dáng lại cao, phản kháng đứng lên cũng có khác tư vị. Người minh thật tốt giết, người minh thật giàu có, thứ tốt thật nhiều, thôn này trấn ở chúng ta kia cũng có thể xương thành ở Đại Minh chẳng qua là một thôn trấn mà thôi. Nếu không phải chúng ta có nhiệm vụ trong người, phải đi Đại Minh Tô Hồ địa khu thăm dò một chút đường, chỉ có thể cầm chút không nặng vàng bạc châu báu, thật muốn đem người minh đồ trong nhà cũng rời đến trên thuyền. Chỉ riêng cái này cái thôn trấn, ta chuyến này trở về cũng đủ ăn ngon mấy năm. 150 tên giặc qua một bên ăn luôn ngấu, một bên cười ha ha trao đổi bọn họ cướp bóc tâm đắc cảm ngộ. Nửa giờ sau, nạ bẹ tí mạ Su Na O đưa trong tay đuổi dê xương ném lên mặt đất, đánh một ở nó, đứng dậy giãn ra một thoáng giãn eo, vừa thấy thất vọng lại là hài lòng cười mắng, ngớp no rồi. Quân minh đều là lão đầu từ sao, từng cái một tay chân giả yếu thế nào dọn, thế nào như thế chậm, như thế lâu, còn chưa tới tới. Đây không phải là chuyện tốt sao? Mặt số dạ xạ bằng rồ cười một tiếng. Ha ha, đích thật là chuyện tốt. Nạ bẹ tí mạ Su Na O cùng một đám giặc qua cười ha ha lên. Lũ hỗn đàn, một nửa ngủ, một nửa đề phòng. Dưỡng tinh xúc duệ, mà đợi quân minh. Xạ bằng rồ, ta đi trước ngủ, chờ một hồi có động tĩnh, nhớ đánh thức ta. Nạ bẹ tí mạ Su Na O đầu tiên là đối một đám giặc qua kêu một câu, thúc giục bọn họ ngủ, đề phòng. Tiếp theo giọng ấm áp đối mặt sổ dạ xạ bằng rồ giao phó, sau đó liền ôm đao, đá văng một cửa phòng, đi vào đi ngủ. Cũng chính là nạ bẹ tí mạ Su Na O mới nằm xuống còn không có ấm áp giường, liền nghe phía ngoài chuyển tới một trận ồn ào. Tiếp theo mặt sổ dạ xạ bằng rồ mặt thận trọng đi vào, bẩm báo nói, tướng quân Su Na O, quân minh đến rồi. Chương 1443, có oa đi về đông. Chương 1443, có oa đi về đông đến hay lắm. Cuối cùng là đến rồi. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Nạ bẹ tí mạ Su Na O nghe được quân minh đến rồi, cao hứng quét ra khỏe miệng, cô lỗ lật người xuống giường, với sự giúp đỡ của mặt sổ dạ xạ bằng rổ phủ thêm lớn khải, đeo lên sư tử gặm mũ giáp, xách theo võ si đao đi tới trong đình viện. Một bộ này lớn khải là dự đổ gì tạ cả nó bù đã từng xuyên qua, lên đường trước cô ý ban thưởng cho nạ bẹ tí mạ Su Na O. Nạ bẹ tí mạ Su Na O khoác giáp về sau, anh vũ bất phàm. Cảm giác lực lượng từ áo giáp chuyển tới trong cơ thể, sức chiến đấu thêm mức. Mặt số giả xạ bằng rồ cũng mặc một bộ áo giáp, dù không bằng nã bẹ tỷ mạ Su Na O hoa lệ, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ. Mặt số giả ra chuyển toàn thân trọng giáp, lực phòng ngự tất quá lớn khải chỉ hơn không kém. Cái khác giả qua khoác giáp xuất hiện chiếm 1/3, lại bọn họ áo giáp phần nhiều là giáp nhẹ, cái khác giả qua thì không có áo giáp, áo bài chân trần. Trong đình viện giả qua đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mười mấy tên phụ cùng giả qua đạp cái ghế, ở tường viện bên trên lộ ra nửa cái đầu, đưa tay dương cùng, còn có 10 tên giả qua cầm trong tay sắt áo, chiếm cứ lầu 3 điểm cao. Họng súng đối ngoại, còn lại ra qua thời là cận chiến, trong tay sách theo kỳ, thế đao, trường thương đẳng binh lưỡi đao, xúc thế đại phát. Mặc dù ra qua chỉ có 150 người, nhưng là từng cái một chiến ý chẳng đấy, không nhìn thấy ai trên mặt có vẻ sợ hãi. Joshi, rất tốt, lũ hỗn đản, không sai. Nạ bẹ tí mạ Su Na O xem một đám ra qua, hài lòng nết mép khen một câu. Tướng quân Su Na O, mời xem, quân minh đã chưa đủ cần dặm. Mặt số ra xạ bằng rồ chỉ bên ngoài nói. Nạ bẹ tí mạ Su Na O nâng đầu nhìn ra ngoài, quả thấy mặt ngoài gần dặm vị trí, nhóm lớn quân minh đang hướng nơi này thẳng tiến. Nạ bẹ tí mạ Su Na O sơ lược đến một cái, ước chừng có hơn 2.000 người, nếp mép cười một tiếng, Joshi, rất tốt. Lần này ta đại đao liền có thể uống no bụng máu tươi, tiếp theo nghiêng đầu hướng đỉnh viện ra quang hô, lũ hỗn đảng, chúng ta chỉ có 150 người, mà bên ngoài quân minh chừng hơn 2.000 người, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Sợ. Chúng ta chỉ sợ quân minh không đủ chúng ta giết. Nghe nói, quân minh từng cái một yếu đuối cùng giống như con khỉ. Trong đỉnh viện ra qua cười to phét lối lên, từng cái một coi bên ngoài viện chạy tới tiêu trừ quân minh vì vô bật. Ha ha ha, các ngươi mấy cái này tội ác ngút trời. Không có tính người thối lũ hỗn đản, không hổ là ta giả mạ tổ ân huệ lang. Nạ bẹ tí mạ Su Na O hài lòng phá lên cười, đưa tay chỉ bên ngoài khoan thai tới chậm quân minh, lớn lối nói, chờ quân minh đến rồi, bản tướng mang bọn ngươi mấy tên khốn kiếp này nhóm giết thống khoái. Giết, giết, giết. Trong đình viện ra qua cơ múa binh khí, từng cái một đằng đằng sát khí, từng cái một mặt mũi dữ tợn như ác lang. Tướng quân Su Na O, chư vị, chờ đợt sóng này người mình đến rồi, nếu như quân minh thực lực cường đại, bọn ta muốn bảo tồn tự thân, chỉ cần bảo vệ đình viện là được, đợi buổi tối chế tác bẹ gỗ. Thừa dịp lúc ban đêm đánh út quân minh, qua sông là được trốn chui xa, nếu như quân minh thực lực yếu đuối, kia chư vị cũng không cần giết quá ác, thu mấy phần lực, chớ đem quân minh hụ chạy, đây là chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc quân minh, cơ hội khó được, ta phải thật tốt quan sát nghiên cứu một chút. Quân minh tình huống, hôm nay sau khi, chư vị liền có thể tùy ý giết thống khoái. Mặt số giả xạ bằng rồ tỉnh táo xem cùng nhiệt nã bẹ tì mạ Su Na O cùng một đám giặc qua, trầm ổn bình tĩnh đề nghị. Xạ bằng rồ, nghe ngươi. Nã bẹ tì mạ Su Na O gật gật đầu, đối một đám giặc qua nói, tướng quân xạ bằng rồ vậy đều nghe được. Chờ một hồi người minh đến rồi, thu mấy phần lực, đừng lỡ thăm dò Đại Minh chuyện lớn. Khi một đám giặc qua đồng nói, bên ngoài đình viện gần dằm vị trí, hơn 2.000 quân minh đang hướng đình viện thẳng tiến, trên người bọn họ binh phục đưa bọn họ phân biệt rõ ràng thành hai cái bộ phận. Một phần là Thiệu Hưng chi phủ lưu tích dẫn binh mã, tổng cộng có hơn 1000 người, có 400 là Thiệu Hưng phủ binh lực, còn có 600 là Trương Điều khu vực quản lý bên trong 8 huyện nha dịch, dân trạm chờ không chính thức binh lực. Một phần khác là có vệ sở Thiên Hộ từ tự ý dẫn 1000 vệ sở binh. Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ cũng không phải là hiệp thương hợp binh tới trước tiêu trừ giặc qua, mà là phân biệt mang binh tới trước tiêu trừ giặc qua. Trấn Phụ Ninh cũng chính là nã bệ tí mã su nạ ở một đám giặc qua gieo họa thôn trấn, may mắn sót lại trăm họ có hơn 100 người, từ giặc qua đổ đao hạ trốn một mạng về sau, đem giặc qua đổ bộ phá giết Trấn Phụ Ninh tin tức truyền ra. Thiệu Hưng Chi phủ Lưu Tích cùng vệ sở Thiên Hộ từ tự ý gần như đồng thời biết được tin tức này. Biết được đổ bộ giặc qua chỉ có hơn 100 người sau, Thiệu Hưng Chi phủ Lưu Tích cùng vệ sở Thiên Hộ từ tự ý cũng phán đoán cho ra một cái kết luận, đây là một cái lập công cơ hội tốt. Gần đây cái này lập tức giữa ở vông trực cái này giặc qua đầu lĩnh dung túng cùng dưới sự sai sự, giặc qua như bị điên, đổ bộ tập nhiễu giang chết một giải tần số gia tăng thật lớn. Thiệu Hưng phủ gặp gỡ giặc qua tập nhiều số lần so năm trước nhiều gần 10 lần. Thiệu Hưng Chi phủ Lưu Tích cùng vệ sở Thiên Hộ từ tự ý áp lực của bọn họ cũng rất lớn. Minh Triều Chi phủ địa vị tương đương ở bây giờ một cái địa cấp thị cao quan kiêm nhiệm thị trường, quyền cao chức trọng, trách nhiệm cũng nặng, trưởng phủ chi chính lệnh, tổng lĩnh các thuộc huyện, phàm tuyên bố quốc gia chính lệnh, thống trị trăm họ, thẩm vỡ án tự, kê xét kẻ xấu, khảo hạch thuộc lại, trương thu phú thuế hết thể chính vụ đều vì này chức trách, dĩ nhiên trọng yếu nhất trách nhiệm chính là bảo cảnh an dân. Bây giờ, ra qua nhiều lần tập nhiễu Thiệu Hưng phủ các huyện, cấp Thiệu Hưng phủ các huyện tạo thành nghiêm trọng trăm họ thương vong cùng tài sản tổn thất, Lưu Tích cái này chi phủ áp lực có thể không lớn sao? Minh Triều vệ sở ở một trình độ nào đó tương đương ở bây giờ một nhỏ quân khu, gánh vác có phòng thủ chi trách. Vệ sở Thiên Hộ từ tự ý phụ trách phòng thủ chủ yếu địa khu một trong chính là Thiệu Hưng phủ, bây giờ ra qua như bị điên tập nhiễu Thiệu Hưng phủ, làm gánh vác phòng thủ chi trách từ Thiên Hộ, áp lực như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Khoảng thời gian này, tập nhiễu Thiệu Hưng phủ ra qua hở ra là đều là hơn ngàn người, thiếu cũng phải 5-600 nhiều, Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ có lòng giết oa, nhưng làm sao binh lực có hạn, sức chiến đấu có hạn, hữu tâm vô lực. Bây giờ, nghe nói có một cỗ hơn 100 người ra qua đổ bộ, nhất thời cảm giác đây là một cái đem ra qua một lưới bắt hết, lập được một công lớn cơ hội. Trước kia có ra qua đổ bộ tập nhiễu, bọn họ cũng sẽ lẫn nhau báo cho, hiệp thương nhất trí, hợp bình xua đuổi ra qua. Nhưng là lần này không giống nhau. Đây chính là một cơ hội lập công, sau khi biết được tin tức này, bọn họ tiến một bước xác nhận tin tức là thật, ra qua xác thực chỉ có hơn 100 người sau, cũng không nghĩ thông báo đối phương liên hiệp xuất binh, mỗi người trưng điều binh mã, chạy tới tiêu diệt ra qua lập công. Bọn họ là đi ở bản đường mới gặp phải đối phương. Ha ha, thật là đúng dịp A Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ nhất thời không khỏi có chút lúng túng, bất quá hai người đều là quan trường cao thủ, loại này lúng túng tràng diện ứng phó cũng là không chút phí sức. Từ Thiên Hộ à, bản quan nghe nói khu vực quản lý Trấn Phụ Ninh bị Giá Qua đánh hạ về sau, đau lòng trăm họ, e sợ cho Giá Qua tạo thành càng giết nhiều hơn lục, không kịp báo cho Từ Thiên Hộ, liền trưng điều binh mã tới trước tiêu diệt Giá Qua. Lưu Chi phủ mặt đau lòng nói. Lưu Chi phủ, mặt tướng cũng là nghe nói Trấn Phụ Ninh có Giá Qua đổ bộ về sau, lo lắng Giá Qua lại cướp bóc những địa phương khác, đội ba triệu tập vệ sở binh mã tới trước tiêu diệt Giá Qua, nhất thời tiêu diệt Giá Qua nóng lòng, không kịp thông báo Lưu Chi phủ. Từ Thiên Hộ hai tay ôm quyền, mặt phòng thủ có trách tinh thần trách nhiệm. Chương 1444, Địa Chi Mật Đường. Ta chi đau thương chương 1444, địa chi mật đường, ta chi đau thương phi, đoạt công liền đoạt công nhà, còn nói đường hoàng, chính nghĩa lâm nhiên. Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ hai người ở trong lòng thầm mắng không dứt, trên mặt cũng là một bộ hiểu hiểu bộ dáng. Không có đụng phải vậy thì thôi, nếu đụng phải, vậy thì độc chiếm không được diện hoa công, chỉ có thể cùng hưởng. Thế là, Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ hợp binh cùng nhau, chung nhau hướng nạ bẹ tỉ mạ xù nạ ôm một bọn giặc qua chiếm cứ lầu đỉnh nào tới. Dĩ nhiên, cùng hưởng cũng là có cách nói, ai chiếm đầu công, ai chiếm đầu to, đây đều là có giảng cứu. Đối với lần này, hai người không tránh được trong lòng đánh tính toán. Lưu Chi phủ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhóm này ra qua chỉ có khoảng 150 người, mặt tướng dẫn quân 1000, đủ tiêu diệt nhóm này ra qua, Lưu Chi phủ mang theo binh mã, trấn giữ hậu phương là được rồi. Hợp binh đánh về phía ra qua trên đường, Từ Thiên Hộ mặt tự tin đối Lưu Chi phủ nói, mong muốn để cho Lưu Chi phủ trấn giữ hậu phương, hắn dẫn vệ sở binh đi tiêu diệt ra qua, như vậy hắn liền có thể chiếm đầu công, công lớn. Từ Thiên Hộ, sư tử bắt cỏ, cũng cần toàn lực, huống chi ra qua hổ. Lần này tiêu diệt trấn phụ Ninh chi ra qua, chúng ta cần phải dụng hết toàn lực. Sau này công ở nhất dịch, không thể cấp giặc qua một tơ một hào thừa cơ lợi dụng. Lưu Chi phủ khẽ lắc đầu một cái, ngự trọng tâm trường đối Từ Thiên Hộ nói, kiên trì cùng nhau lên trước diệt qua. Ha ha, tiểu lão đệ, ngươi muốn chiếm đầu công, cái này sao có thể đâu. Lưu Chi phủ nói rất đúng, là mạ tướng qua loa. Từ Thiên Hộ thấy Lưu Chi phủ không chút lay động, chỉ đành ôm quyền nói. Minh Triều lúc này, trọng văn kinh võ, huống chi Lưu Chi phủ quan chức vẫn còn so sánh Từ Thiên Hộ cao đâu, Từ Thiên Hộ tự nhiên không dám cưỡng cầu. Rất nhanh, Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ liền mang binh đến giặc qua chiếm cứ lầu gỗ trước, ở cung nọ tầm bắn trước dừng bước. Giặc qua gần trong gang tấc, đình viện tường rào lại không cao, đứng ở chỗ cao, bên trong đình viện tình huống rất dễ thấy. Từ Thiên Hộ giục ngựa đi vòng nửa vòng, tử tế quan sát một phen, mang trên mặt nét cười đối Lưu Chi phủ nói, "Lưu Chi phủ, tuyến báo nói không giả, bên trong đình viện giặc qua sát thực chỉ có khoảng 150 người." "Thiện, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều ở chúng ta bên này, lần này muốn cho nhóm này ác quán mãn doanh giặc qua táng thân nơi đây." Lưu Chi phủ dùng sức nắm quyền vung lên, mặt tự thông nói, ở Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ quan sát ra qua thời điểm, bên trong đình viện nạ bệ tỷ mạ xù nạ ổ cùng mạ sổ dạ xạ bằng rổ cũng ở đây quan sát bên ngoài quân minh. Bên ngoài quân minh ước chừng hơn 2000 người, nhìn vũ khí trang phục nên là hai cố quân minh, tổng thể khoác giáp suất chưa tới một thành, vũ khí đa số cung tên, đao, mâu, sắt pháo rất ít, cũng không một môn pháo. Mặt số giả xạ bằng rổ vừa quan sát, một bên tỉ mỉ trên giấy ghi lại quân minh trang bị, nhân viên tình huống. Ha ha, xạ bằng rổ, ngươi nhìn, bên ta mới lời nói đùa, vậy mà ứng sớm, quân minh trong lại vẫn thật có không ít lao đầu tử. Ha 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 ha, tay chân giả yếu, không trách bọn họ phản ứng như thế chậm. Nạ bẹ tí mạ xú nạ ổ chú ý tới bên ngoài quân minh trong có không ít giả yếu sau khi, không khỏi cười ha ha lên. Ừm, không hổ là tướng quân xú nạ ổ, quan sát tỉ mỉ nhập vi, xác thực như vậy, quân minh trong giả yếu chi binh ít nhất chiếm hưu 3-4 phần 10, thật là khiến người khó có thể tin. Đường đường thiên triều thượng quốc quân đội vậy mà như thế không chịu nổi. Mặt số giả xạ bằng rồ gật gật đầu, nhấn mạnh trên giấy đem một điểm này đi xuống, dấu hiệu trọng điểm ký hiệu. Đây là chuyện tốt không phải sao? Nạ bẹ tí mạ xú nạ ổ cười nhìn về phía mặt số giả xạ bằng rồ. Joshi, rất tốt. Đại đại tích chuyện tốt. Mặt số giả xạ bằng rồ cũng không nhịn được đi theo nạ bẹ tí mạ xú nạ ổ nở nụ cười, cười mấy tiếng sau khi đối nạ bẹ tí mạ xú nạ ổ nói, tướng quân xú nạ ổ, xem ra, chờ một hồi các ngươi muốn thu mấy phần lực. Ha ha, xem ra phải nhiều thu mấy phần lực mới được. Tránh cho đem mấy cái này lao đầu tử hủ chạy. Nạ bẹ tỷ mạ xù nạ ổ ngông cùng nở nụ cười. Bên ngoài đình viện Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên hộ xa xa thấy được nạ bẹ tỷ mạ xù nạ ổ cùng mặt sổ dạ xạ bằng rổ hai người chuyện trò vui vẻ, không khỏi giận từ sinh lòng. Hai cái này giặc qua trang phục khôi giáp rõ ràng lộng lẫy vượt qua cái khác giặc qua, nhìn một cái chính là hoa tù, hai ta ngàn đại quân trước mắt, hai cái này ủng bình chỉ có hơn 100 hoa tù lại vẫn dám chuyện trò vui vẻ, thật là không biết chữ chết thế nào biết. Hai người lập tức điều binh kiệt tướng, ra tay tấn công giặc qua. Từ Thiên hộ, giặc qua chiếm cứ chỗ ngồi này đình viện, mặt đông là sông Tề Thủy. Mặt sông có gần rộng 10 mét, nước sông chừng 3 mét sâu, giặc qua không có thuyền bè, chắp cánh cũng bay bất quá sông Tề Thủy. Bất quá lý do an toàn, người ta hay là các phái 100 người bảo vệ tường phía đông cùng bờ sông, để phòng giặc qua chó cùng rất dậu, nhảy sông đổ bệnh. Mặt tây, phía bắc là tường rào, chúng ta mỗi mặt các phái 300 binh mã đánh nghi binh, kiểm chế giặc qua binh lực, phía nam là cổng, chúng ta đem còn lại toàn bộ binh mã toàn bộ đầu nhập, từ phía nam đại môn chủ công, công phá cổng, đánh vào đình viện, đem chiếm cứ ở này giặc qua tiêu diệt sạch sẽ. Báo lên thánh thượng chi ngộ người, hạ vì trấn phụ Ninh thủ hại bà con cô bác báo thủ rửa hận. Từ Thiên hộ, nghĩ như thế nào? Lưu Chi phủ quan chức cao, lại là quan văn, địa vị không phải Từ Thiên hộ có thể so, cho nên chiếm cứ vị trí chủ đạo, an bài binh mã tấn công ra qua, chẳng qua là ở cuối cùng tượng trưng tính trưng hỏi một cái Từ Thiên hộ ý kiến. Lưu Chi phủ chu toàn mọi mặt, mặt tướng không có ý kiến. Từ Thiên hộ ôm quyền nói, "Tốt, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền bắt đầu tấn công đi." Lưu Chi phủ hài lòng gật gật đầu, hạ lệnh. "Vâng." Từ Thiên hộ ôm quyền. Rất nhanh, quân minh cứ dựa theo Lưu Chi phủ điều phái, chia ra bốn đường, mặt đông trông chừng, tây bắc hai mặt đánh nghi binh, chủ lực đại quân hơn 1200 người từ phía nam hướng ra qua chiếm cứ đỉnh viện cổng đều giết đi qua. Thấy được quân minh vào tới, nạ bẹ tỷ mạ xù nạ ổ hưng phấn nhắc tới kiếm nhật, một bên xông ra ngoài, vừa hướng trong đỉnh viện ra qua hô, lũ hỗn đản, người minh giết tới, bản tướng mang bọn ngươi đi thử một chút người minh cân lượng, nếu là người minh đều là gà, vậy thì cấp ta thu mấy phần lực, đừng sắp sáng người bù chạy. Khi trong đỉnh viện cận chiến ra qua rồi rít sách theo binh khí, đi theo nạ bẹ tỷ mạ xù nạ ổ chém giết ra ngoài đi ra ngoài. Mặt số giả xạ bằng rồ không có xuất chiến, hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, quan sát quân minh thực chiến sức chiến đấu tình huống. Tốt, đi ra tốt, vốn đang lo lắng giặc qua theo tường mà thủ, không nghĩ tới vậy mà tuân gia đến rồi, thật là tự tìm đường chết. Lưu Chi phủ thấy được giặc qua chủ động từ trong đình viện xông lên đánh giết đi ra, trên mặt không khỏi hiện ra một chút nét cười. Nếu như giặc qua theo tường mà thủ, bản thân còn phải phí chút khí lực, bất quá giặc qua ngu lò, buông tha cho tường viện ưu thế không tuân thủ, bản thân chạy đến chịu chết, ha ha, đã các ngươi đi ra chịu chết, vậy chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha, giặc qua tự biết tội nghiệp ngút trời, cho nên đi ra chịu chết. Lưu Chi phủ thừa dịp khích lệ tinh thần nói, giết sạch giặc qua, không chừa một ngống. Từ Thiên hộ cũng đi theo hô to, khích lệ sĩ khí, giết sạch giặc qua. Quân minh sĩ khí đại trấn, đều giết vừa lên, chết. Giặc qua ở nạ bẹ tì mạ su nạ ổ dẫn hạng, cũng đều giết mà tới. Đại chiến trực chờ bùng nổ. Chương 1445, cơ hội lập công đến rồi. Chương 1445, cơ hội lập công đến rồi. Đỉnh biển trước, phong tiêu tiêu, người ngao ngao, đánh giáp la cả, tiếng giết rung trời, đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ. Hướng cấp bản tướng xông lên, giết sạch giặc qua. Bản tướng tuyệt không bùn xỉn phong thưởng. Từ Thiên hộ toàn thân khoác giáp, đứng ở quân minh trung gian, cầm trong tay một cây trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào lao ra đỉnh viện giặc qua, la lớn: "Giặc qua 100, bên ta 2000, giết qua lập công, chỉ ở sáng nay." Lưu Chi phủ một bộ chi phủ quan phục, cầm trong tay một thanh trường kiếm, tại quân minh hậu phương đốc chiến, lớn tiếng khích lệ lòng quân. Trải qua Từ Thiên hộ cùng Lưu Chi phủ khích lệ, lại thấy được giặc qua sát thực chỉ có chừng 100 người, 2000 quân minh nhất thời sĩ khí dâng cao lên. Hơn 100 giặc qua mà thôi, chúng ta có hơn 2000 người đâu, một đánh một chúng ta đánh không lại, 10 đánh một, chúng ta còn không đánh lại sao? Không thể nào, song quyền nan địch tứ thủ, nhắm mắt lại cũng có thể đem nhóm này giặc qua giết sạch sẽ. Một xung phong, vừa đối mặt, cái này hỏa giặc qua liền phải bị giết sạch sẽ. Đối diện giặc qua ở bọn họ ánh mắt đã là người chết, là quân công. Sĩ khí dâng cao quân minh rất trường thường, xét theo trường đao, vung đòn đao, phấn dũng hướng giặc qua xung phong liều chết tới. 50m, 30m, 10m. Giao chiến. Sau đó, chẳng qua là vừa đối mặt tiếp xúc, quân minh liền phát hiện tình huống không đúng, bị bọn họ coi là người chết giặc qua sinh manh không ra bộ dáng. Một kẻ cường tráng quân minh đỉnh thương đâm thẳng đối diện một sách theo kiếm nhật giặc qua, giặc qua bén nhảy né tránh mũi thương, cơ đao một đao liền đem đỉnh thương quân minh đầu cấp tiêu rơi. Một kẻ quân minh cơ đao chém ra qua, ra qua cơ đao chào đón, khanh thương một thanh âm vang lên về sau, quân minh đao bị kiếm nhật chém làm hai đoạn, kiếm nhật hơn thế không giảm, lưỡi đao sắc bén tại quân minh trên cổ tìm một cái huyết tuyến, quân minh khó có thể tin trận to hai mắt, một tay mong muốn chặt cổ, tay mới mang lên một nửa liền ầm ầm ngã xuống đất. Một kẻ quân minh cơ múa trường đao chém vào ra qua, đao mới giơ lên, đối diện ra qua ra sau tới trước, một tia sáng trắng thoáng qua, quân minh liền đã trước trong đao ngã xuống đất. Ngắn ngủi vừa đối mặt, cùng ra qua giao thủ đối chiến hàng trước quân minh, đều bị ra qua chém bay. Đúng vậy, đều bị chém bay, không có một cái ngoại lệ. Ngắn ngủi vừa đối mặt, quân minh liền chết hơn 100 người. Mà đối diện ra qua đâu, không có tổn thương một người, thậm chí ngay cả một bị thương cũng không có. Quân minh sợ tái mặt. Tại quân minh trung gian đốc chiến Từ Thiên Hộ, cùng với tại quân minh sau đốc chiến Lưu Chi Phủ cũng thứ 10 thời gian phát hiện tình huống không đúng, cái này hỏa ra qua quá khỏe khoắn, sinh mánh không ra bộ dáng, giết người như giết gà vậy. Xông lên, không phải sợ. Ra qua chỉ có hơn 100 người, chúng ta chừng hơn 2000 người, 20 đối 1, há có không thắng lý lẽ. Chúng ta nhiều người, không nên cùng ra qua đơn đấu, mấy người hợp công một kẻ ra qua. Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ lớn tiếng hô, kịp thời điều chỉnh chiến pháp, lần nữa khích lệ lên quân minh sĩ khí. Cũng là, ra qua là lợi hại chút, nhưng là người chúng ta nhiều à, chúng ta không theo chân bọn họ đơn đấu, chúng ta quần đấu một. Thế là, quân minh kịp thời điều chỉnh sách lược, lân cận nhiều quân minh vây công một ra qua. Một cây trường mâu ngươi né tránh được, chống đỡ được, hai cây đâu, ba cây đâu, bốn cái đâu, năm cái đâu. Ta nhìn ngươi có chết hay không. Một ngũ quân minh, tập hợp bọn họ trường mâu, hướng về phía một sách theo kiếm nhật ra qua, đâm thẳng đi qua. Bạch. Một tia sáng trăng thoáng qua, năm cái đầu mâu rơi trên mặt đất. Á đủ. Một ngũ năm cái quân minh, cầm trong tay chơ chọi cán mâu sững sờ ở tại chỗ, từng cái một khó có thể tin, vạn phần hoảng sợ trợn to hai mắt, miệng há hết sức, nuốt xuống từng ngụm nước, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Bạch. Lại một đường bạch quang thoáng qua, năm đạo huyết quang bắn ra, một ngũ năm cái quân minh bị một đao cắt thiết hầu, ầm ầm ngã xuống đất. Dĩ nhiên, cũng không phải toàn bộ giả qua cũng như thế sinh mánh, hai đao là có thể chém giết năm tên quân minh, nhưng là cũng kém không được bao nhiêu. Giả qua tại quân minh vây công hạ, trên căn bản cũng bình yên vô sự, không bị thương chút nào, còn có thể phản sát một đến hai người, chỉ có số ít mấy cái giả qua tại quân minh vây công hạ bị một chút bị thương nhẹ, bất quá vây công bọn họ quân minh thời là thương vong thảm trọng. Nhất là người ta ghé mắt chính là nạ bẹ tỷ mạ sủ nạ ổ, hàng này giống như là địa ngục ác ma vậy nhảy xông vào quân minh từ trong, như vào chỗ không người, qua lại xông lên đánh giết, quân minh đụng phải hắn không chết cũng bị thương, ngắn ngủi mấy giây thời gian. Bên cạnh hắn gục một mảng lớn quân minh, trung quanh quân minh vì tránh né hắn, tự tướng dẫm đạp tử thương vô số. Ha ha ha, giết người uống máu, bình sinh chỗ nhanh, trở lại. Nạ bẹ tí mạ xú nạ ấu ngông cùng cười to, cơ múa kiếm nhật, tại quân minh trong tung hoành ngang, dọc, tùy ý tàn sát. Cách đó không xa, ra qua chiếm cứ đỉnh viện, mặt sổ giả xa bảng rộ một bên lắc đầu cười, một bên trên giấy ghi chép, hôm nay giao chiến, người minh lập vì hai bộ, một bộ người minh quần áo thống nhất, ứng vị quân chính quy, một bộ không giống chính quy, nhưng không luận quân chính quy cùng không chính quy quân, đều sức chiến đấu yếu đuối, phi ta võ sĩ một hiệp chi địch. Bên ta võ sĩ cùng người minh giao chiến, giống như ác lang cái này cừu, lão hổ cái này chó vườn. Ngắn ngủi mấy phút giao chiến, quân minh ngã xuống hơn 300 người, ra qua sĩ khí như hồng, quân minh thời kỳ tăng dã, chiến trận lão đảo muốn ngã, nếu không phải có Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ ở phía sau đốc chiến áp trận, quân minh đã sống chạy. Chính là có Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ đốc chiến áp trận, cũng không có thiếu quân minh đã bắt đầu từ chiến trường chạy trốn. Đứng vững, cấp lao tử đứng vững. Từ Thiên Hộ ở phía sau nóng nảy hô to, giết tới, giết tới. Ổn định, đừng chạy, đừng loạn, ra qua ít người, người chúng ta nhiều. Gia qua lợi hại hơn nữa, cũng có kiệt lực thời điểm, chiến đến cuối cùng, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Lưu Chi Phủ sắc mặt tái nhợt la lớn. Gia qua thật lợi hại, Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ không có dự liệu được nhóm này Gia qua có như thế lợi hại. Nếu là sớm biết nhóm này Gia qua như thế sinh mãnh lợi hại, Từ Thiên Hộ, Lưu Chi Phủ mong muốn đoạt công sẽ để cho hắn cướp được rồi. Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ giờ phút này mơ hồ có chút hối hận. Lần này cho dù có thể thắng, cũng nhất định là một trận thắng thảm. Bất quá, trên thế giới không có hối hận thuốc, sự thật đã như vậy, hối hận cũng đã trượng. Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ bất chấp hối hận, đã dùng hết lực khí toàn thân, cố gắng duy trì chiến trận, cố gắng khích lệ sĩ khí. Mặc dù Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ rất cố gắng, nhưng là tình thế vẫn rất hỏng bét, hơn nữa còn ở hướng bết bát hơn cục diện phát triển. Ra qua hung tàn, giết người như ngóe, giết người như làm thịt gà cắt cỏ vậy, sợ chết khiếp quân minh, chiến trường máu chảy thành sông, quân minh kéo dài ở thương vong, sĩ khí kéo dài ở đê mê, quân minh từng cái một kinh hồn vỡ mật, chiến trận lão đảo muốn ngã, đã có không ít quân minh đã bắt đầu từ nay về sau chạy, toàn bộ quân trận khoảng cách sụp đổ cũng chính là chỉ cách một chút. Đang ở quân minh sắp sụp đổ, đang ở Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ sinh lòng tuyệt vọng, muốn lui binh bảo vệ cánh mạng lúc. Đối diện Gia Qua chợt thu tay lại, hướng đỉnh viện phương hướng lui bước. Gia Qua lui, Gia Qua chạy, Gia Qua gánh không được, cũng cấp ta ổn định. Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ thấy vậy, vui mừng quá đỗi, la lớn, sắp sụp tan tác danh giới quân minh tụ họp đứng lên. Chương 1446, đại chiến trực chờ bùng nổ. Chương 1446, đại chiến trực chờ bùng nổ. Lui rồi, Gia Qua vậy mà lui rồi, thắng rồi, chúng ta vậy mà thắng rồi. Bên bờ biên giới sắp sụp đổ quân minh giống như là chúng triệu triệu độc đất vậy, đầu tiên là khó có thể tin, tiếp theo mừng như điên không dứt. Mặc dù khó có thể tin, mặc dù không thể tin nổi, nhưng là sự thật chính là như vậy à, một phen kịch liệt giao chiến sau khi, sinh mánh hung tàn nát bét ra qua bị bọn họ đuổi chạy, co đầu rút cổ trở về bên trong đình viện. Suy nghĩ một chút, người chúng ta nhiều, ra qua ít người, lấy nhiều người đánh người ít, xuất hiện tình huống như vậy rất bình thường a. Đây chính là người đông thế mạnh ưu thế. Thế là hồ, quân Minh sụp đổ sĩ khí lần nữa tụ lại, bay lên. Thừa thắng bám đuôi truy kích. Không nên để cho Giặc Qua đóng cửa. Truy vào đỉnh viện, tiêu diệt Giặc Qua. Tiêu diệt Giặc Qua, người người bạc thưởng 10 lượng. Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên hộ không mất cơ hội chỉ huy quân Minh truy kích chạy trốn Giặc Qua, cũng ứng thuận trọng thưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Giết a. Giết Giặc Qua, lĩnh thưởng bạc. Ở Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên hộ chỉ huy cùng trọng thưởng kích thích hạ, quân Minh hướng đỉnh viện phát khởi đánh vào. Giặc Qua lui vào đỉnh viện, cổng còn không tới kịp đóng cửa. Trước nhất đầu truy kích quân Minh cùng Giặc Qua cũng liền mấy thước khoảng cách ngắn như vậy, chờ cuối cùng một kẻ Giặc Qua lui vào đỉnh viện, Giặc Qua căn bản không kịp đóng cửa cổng. Thấy cảnh này, Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên hộ trong mắt không khỏi lại dâng lên kích động ánh mắt, khóe miệng cũng hơi kéo ra một chút nét cười. Mặc dù khai cuộc không thuận, Giặc Qua sinh mánh tàn nhẫn vượt ra khỏi tưởng tượng, nhưng là kết cục hay là ở dự chủ trong, mặc dù tổn thất lớn rồi điểm, công lao đánh một chút chiết khấu, nhưng là công lao hay là công lao. Quả nhiên, cuối cùng một kẻ Giặc Qua lui vào đỉnh viện, Giặc Qua căn bản không kịp đóng cửa cổng, quân Minh khoảng cách cổng cũng sẽ không chân 3 mét. Một vọt lên là có thể tiến vào đỉnh viện. Thấy cảnh này, Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên hộ ánh mắt càng thêm kích động, khóe miệng độ còn cũng lớn hơn. Ầm, ầm, ầm. Mèo, mèo, mèo. Mấy tiếng súng kíp tiếng vang, cung tên đâm rách không khí âm thanh ở trước hết quân Minh sắp vọt vào Giặc Qua chiếm cứ đỉnh viện lúc vang lên. A, a, a. Tiếng súng, mưa tên vang về sau, xông lên phía trước nhất quân Minh lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, chúng đạn, chúng tên ngã xuống đất bỏ mình. Ầm, ầm, ầm. Mèo, mèo, mèo. Tiếng súng tiếp tục, mưa tên tiếp tục. Súng vô hư phát, không chệch một tên. Giặc Qua mỗi một phát đạn, mỗi một chi mưa tên cũng chính xác mệnh trúng một kẻ quân Minh. Trước mặt nhất mười mấy tên quân Minh giống như là bị cắt cỏ vậy, phanh phanh phanh, từng cái một ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt Giặc Qua chiếm cứ cửa đỉnh viện liền nằm xuống mười mấy tên quân Minh thi thể. Trước cửa máu chảy thành sông. Có trước mặt cái này mười mấy tên sống động ví dụ, phía sau quân Minh nhất thời động tác đều nhịp, dừng lại, xoay người, chạy về, tốc độ so với bọn họ lúc tới nhanh hơn, giờ khắc này, bọn họ hận không được cha mẹ cho nhiều bọn họ sinh một cái chân, tốt chạy mau một chút. Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên hộ nụ cười trên mặt đã sớm khô héo. Trong ánh mắt kích động từ lâu biến thành chấn động. Giặc Qua quá cái định mệnh hung tàn. Quân Minh chạy về tới không nói, còn có chút quân Minh mong muốn tiếp tục chạy, rời đi chiến trường làm đạo binh. Từ Thiên hộ, nhanh, chém giết đạo binh, để tránh cục diện mất khống chế. Lưu Chi phủ đội vàng hô lớn. Từ Thiên hộ ở Lưu Chi phủ nhắc nhở hạ, nhất thời phản ứng lại, thúc giục ngựa chiến, xách theo trường thương đuổi theo gần đây một kẻ đạo binh, một thương đem thân thể xuyên thủng, sau đó dương cung bắn về phía chạy nhanh nhất đạo binh, một mũi tên bắn tới. Lệnh, Từ Thiên hộ sắc mặt đỏ lên, lại rút ra một cây mưa tên bắn ra ngoài, cũng may đào binh khoảng cách không tính xa, lần này bắn trúng. Đào binh bị một mũi tên bắn té xuống đất. Cũng dừng lại cho ta. Cái nào dám trốn, đây chính là kết quả của các ngươi. Từ Thiên hộ kéo dây cương, để ngang tại chỗ, giơ lên máu me đầm địa trường thương, phù 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 chạy về quân Minh lớn tiếng mắng. Có hai cái thằng xui xẻo làm ví dụ, tháo chạy quân Minh ở Từ Thiên hộ uy hiếp hạ, cuối cùng ngừng bước chân. Giặc Qua chỉ có hơn 100 người, chúng ta còn có hơn 1000 người. Giặc Qua đường xa mà đến, không có lương thực tiếp liệu, mà chúng ta tùy thời đều có thể lấy được nhân mã, lương thảo tiếp liệu, chúng ta ra chiến giết không chết bọn họ, vây cũng có thể vây bọn họ. Lưu Chi phủ lớn tiếng nói, chạy cái gì chạy, chịu đựng, cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Ổn định, lính cung tiến lên, lính cầm vẫn điểm hộ, bao vây đỉnh viện. Từ Thiên hộ cũng đi theo hạ lệnh, không cần ra chiến. Chẳng qua là bao vây đỉnh viện, vậy còn hành. Quân Minh nghe nói không cần ra chiến, chỉ cần vây quanh đỉnh viện là tốt rồi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ở Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên hộ dưới sự chỉ huy đem đỉnh viện tầng tầng bao vây lại. Đón lấy, Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên hộ thương nghị một phen về sau, các phái 10 người, làm bọn họ trở về tiêu viện binh, đồng thời khiến viện binh mang nhiều cung tên. À, đúng, Từ Thiên hộ, các ngươi vệ sở không phải còn có 2 môn pháo sao, để cho người kéo qua, pháo binh ra qua. Lưu Chi phủ nghĩ đến vệ sở trong pháo, vội vàng hướng Từ Thiên hộ nói, nếu là đem pháo trở tới đây, nhắm ngay ra qua chiếm cứ đỉnh viện, mấy pháo đi xuống, nhất định có thể nổ chết không ít ra qua, khiến ra qua sĩ khí giảm lớn, cũng có thể làm cho quân ta sĩ khí tăng mạnh, pháo binh qua sau, còn sót lại ra qua cũng không chân để lo. Khụ khụ, Lưu Chi phủ, pháo nặng nề, đường xá lại xa, còn phải trải qua mấy cái sông, khó có thể chuyên trở, chờ đem pháo vận đến nơi này, sợ rằng cũng phải là đêm khuya. Từ Thiên hộ ho khan một tiếng nói, đêm khuya cũng không có sao. Viện binh đến tất cả đều là trạm vào tối, ta vốn là cũng kế hoạch đêm khuya lấy tên lửa tấn công ra qua. Chờ các ngươi pháo đến, trước để lên 2 pháo, sau đó lại phóng hỏa tên, nhất định có thể lập công. Lưu Chi phủ đuốt dâu nói, khu khu, Lưu Chi phủ, nói thật đi, ta vệ sở 2 môn pháo vậy cũng là mấy mươi năm đồ cổ, đã sớm lâu năm không tu sửa, dùng không được. Từ Thiên hộ ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ lên thẳng thắn nói, kỳ thực Từ Thiên hộ còn không có nói thật, bọn họ vệ sở trong 2 môn pháo không phải lâu năm không tu sửa, ngược lại, bọn họ bảo dưỡng kỳ thực còn có thể, bất quá cái này 2 môn pháo đã sớm không tại bọn họ vệ sở, sớm đã bị Từ Thiên hộ âm thầm lấy giá cao bán đi, chẳng qua là báo lên cái lâu năm không tu sửa bỏ hoang mà thôi. Cho tới bán cho ai, nói thật, Từ Thiên hộ hắn cũng không biết, hắn cũng không chú ý, hắn chẳng qua là chú ý giá tiền cao thấp, chú ý đem bạc nắm bắt tới tay mà thôi. Chỉ cần bạc đến nơi, còn nó người mua là ai đâu. Ách, được rồi, vậy thì chờ viện binh đến về sau, đêm khuya lấy tên lửa tấn công trong đỉnh viện Giặc Qua đi. Lưu Chi phủ có chút tiếc nuối nói, Lưu Chi phủ kế hay. Giác qua chiếm cứ chính là lầu gỗ, đợi đến đêm khuya, giác qua bung lỏng cảnh giác, lấy tên lửa bắn chi, bắn không chết cũng có thể đốt chết giác qua. Từ Thiên Hộ gật gật đầu, khen ngợi Lưu Chi phủ nói. Giác qua chẳng qua là cái dũng của thất phu, không thích hợp lực lấy, chỉ có thể trí lấy. Lưu Chi phủ khẽ mỉm cười một cái. Thế là, Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ đầy cõi lòng tin chờ đợi viện quân đến, chờ đợi ban đêm đến. Chương 1447, tình thế đổi chiều. Chương 1447, tình thế đổi chiều. Tà dương như máu, như chết chìm chìm tây, máu đỏ dư huy trong, một đám quạ hưng phấn tuyệt ở trấn phụ Ninh bầu trời quanh quẩn. Làm ăn mục nát động vật bọn nó, sở dĩ hưng phấn như thế, kích động, là bởi vì bọn nó đánh hơi được tiệc mùi vị. Ở đàn quạ phía dưới là một cây lầu đình viện, trong đình viện là một bọn giặc qua, một nửa ở trên mặt đất mà ngủ, một nửa an binh khí đề phòng. Đình viện trước trên đất chống máu chảy thành sông, hơn 1000 quân minh ở khoảng cách đình viện khoảng 50 mét chỗ, đem đình viện đoàn đoàn bao vây, tại quân minh hậu phương trên đất trống, để 378 cố quân minh thi thể. Đó cũng không phải toàn bộ quân minh thi thể, ở giặc qua chiếm cứ đình viện trước cổng chính còn có mấy chục cố quân minh thi thể không có bị thu nạp, bất quá bởi vì kiêng kỵ giặc qua trường cung, sát áo, không có cái nào sống quân minh dám lên trước vì bọn họ đồng đội chiến hữu thu thi, e sợ cho bọn họ tiến lên thu thi không được phản thành thi. Đàn quạ liền ở những chỗ này thi thể bầu trời, quanh quẩn, om sòm, thèm thuồng. Làm nắng chiều toàn bộ chìm vào trong đất lúc, có một chi 700-800 người đội ngũ tự xa xa mà đến, chuyển vào quân minh. Nhất thời, một trận hưng phấn tiếng ồn ào tại quân minh trong chuyển tới, quân minh trầm thấp sĩ khí cũng nhất thời diện rộng đề cao. Bên trong đình viện, Nạ Bệ Tỷ Mã Sú Nạ Ổ Hoài báo kiếm nhật, đứng ở trên bậc thang, xem bên ngoài đình viện hưng phấn quân minh, mà không thèm cười khẩy nói, không biết gì mà phán. Dê tới nhiều hơn nữa, cũng là dê. Không sửa đổi được bị ăn số mạng. Ha ha, Đại Minh không phải có một bộ Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa sách sao, bên trong có một câu nói rất thích hợp bọn họ. Mặt số giả xạ bằng rồ cũng là mặt mang châm biếm xem bên ngoài đỉnh viện bởi vì lấy được tăng viện mà hưng phấn quân minh, cười nhạo nói. A, đây là cái gì sách? Tam thập lục kế một loại binh thư sao? Nạ Bệ Tỷ Mạ Su Na Ổ tò mò hỏi. Không phải binh thư, hơn hẳn binh thư. Bộ này sách ở Đại Minh có không ít, ngày khác cướp bóc một nhà thư trai, liền có thể có. Đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, vượt biển trở về, đường xá đằng đắng, tướng quân Su Na Ổ vừa đúng có thể nghiên cứu một hai. Mặt số giả xạ bằng rồ trả lời. Joshi, rất tốt, điện hạ cũng nhiều lần tận tâm dạy bảo, làm ta nhiều đọc sách. Lần này liền từ quyển này Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa bắt đầu đi. Nạ Bệ Tỷ Mã Su Na Ổ gật gật đầu, nhớ tới Mạt Sổ Dạ Xa Bằng Rồ lời mới rồi, liền lại hỏi, ngươi mới vừa nói trong quyển sách này có một câu nói rất thích hợp bọn họ, là kia một câu. Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa đồn thổ sơn quan công hẹn ba chuyện cứu Bạch Mã Tào Tháo hiểu trùng vây một tiết, võ thánh quan Vũ nhìn một cái khiến quân Tào mặt sáng mày cho Nhan Lương, nói với Tào Tháo ta xem Nhan Lương như cắm tiêu bán đầu thai. Mạt Sổ Dạ Xa Bằng Rồ rất thích đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa gần như có thể thuộc đầu. Cắm tiêu bán đầu. Ha ha ha, võ thánh những lời này thật là khích khao. Bên ngoài quân minh cũng không phải là cắm tiêu bán đầu sao? Nạ Bệ Tỷ Mã Sú Na Ổ nghe vậy, cười ha ha lên. Tướng quân Sú Na Ổ, mới vừa quân minh viện quân chạy tới lúc, ta thầm đến một cái, quân minh lần này viện quân ước chừng 800 người, trong đó trên nửa viện quân mang theo cung tên, nếu như ta đoán không sai vậy, quân minh tối nay sẽ lấy tên lửa công lầu. Mặt số giả xạ bằng rồ ở Nạ Bệ Tỷ Mã Sú Na Ổ tiếng cười rơi xuống về sau, khẽ nói, 800 cái viện quân, bất quá là 800 cái cắm tiêu bán đầu hạ người mà thôi, tên lửa. Ha ha, hỏa hoạn so quân minh nguy hiểm gấp một lần, nhưng ở bọn họ hỏa công trước, chúng ta đã sớm qua sông không phải sao? Nạ Bệ Tỷ Mã Sú Na Ổ không cho là cười nói. Ha ha, xác thực như vậy. Mặt số giả xạ bằng rồ cũng cười theo. Ban ngày đánh một trận, quân minh đảm khí đã tăng, bọn họ chính là hỏa công, cũng sẽ chọn ở nửa đêm canh ba tả hữu, thừa dịp bọn ta ngủ say lúc. Đáng tiếc, bọn họ không biết là chúng ta ở canh hai chỉ biết đi bẻ, phá vòng vây qua sông. Ha 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 ha. Nạ Bệ Tỷ Mã Sú Na Ổ cùng mặt số giả xạ bằng rồ nhìn nhau phá lên cười. Cuối cùng cũng màn đêm buông xuống, thiên địa bị bóng đêm bao phủ. Lại nhân trời âm u duyên cớ, bầu trời không có một vì sao, bóng đêm hắt trầm đưa tay không thấy được năm ngón. Quân minh doanh địa tạm thời trong, quân minh ở Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ dưới mệnh lệnh, ở trong doanh trướng tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp tên lửa, dùng đông vài cái bọc một mũi tên, ngâm chấm mỡ. Lưu Chi phủ cùng Từ Đẹp Hoa sở dĩ khiến quân minh ở trong doanh trướng chế tác tên lửa, là sợ bị giặc qua phát hiện, tiết lộ tối nay hỏa công kế hoạch. Bẩm đại nhân, chúng ta 5000 chi tên lửa đã toàn bộ chế tác xong rồi. Một người tướng lãnh hướng Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ bẩm báo nói. Tốt, sang năm tối nay chính là những thứ này ác quán mãn doanh giặc qua ngày rỗ. Lưu Chi phủ tự thông nói, giặc qua chiếm cứ cao lầu chính là gỗ thật xây, những thứ này tên lửa đi qua, định để bọn họ chết không có chỗ chôn. Từ Thiên Hộ giống vậy tự tin. Đại nhân, cao lầu là gỗ thật xây, thế nhưng là còn có đình viện đâu, đình viện có không ít đất trống, giặc qua nếu là kịp thời từ cao lầu chạy trốn tới bên trong đình viện, có lẽ có thể trốn một mạng. Một người tướng lãnh chỉ ra chỗ sơ hở. Đúng nha. Từ Thiên Hộ nghe vậy, nhất thời nhướng mày. Ha ha, ta không phải làm các ngươi đốn tuổi sao? Hỏa công lúc đem những thứ này gỗ tất cả đều vứt xuống trong đình viện, không lo đốt không chết giặc qua. Lưu Chi phủ mặt mỉm cười nói, đối với tướng lãnh lo âu một điểm này, đã sớm trước hạn làm xong chuẩn bị ứng đối. Lưu Chi phủ anh minh. Từ Thiên Hộ cùng các tướng lĩnh rối rít đối Lưu Chi phủ ném lấy cặp mắt kính nghệ, khen không dứt miệng. Nơi nào nơi nào. Lưu Chi phủ cười khiêm tốn nói, Từ Thiên Hộ, chư vị, tối nay canh ba chính là hỏa công giặc qua lúc, vạn đừng làm hỏng chiến cơ, không phải quân pháp tổng sự. Cuối cùng, Lưu Chi phủ mặt nghiêm túc đối Từ Thiên Hộ cùng với các tướng lĩnh nói: "Tuân lệnh." Đám người đồng nói. Tiếp xuống, quân minh ở Lưu Chi phủ, Từ Thiên Hộ dưới mệnh lệnh, thật sớm dùng nữa, trừ trực luân phiên 800 quân minh tiếp tục để phòng ngoài, còn lại quân minh thật sớm nghỉ ngơi, dưỡng tinh xúc duệ, lặng lẽ đợi canh ba hỏa công giặc qua. Giờ phút này, tại quân minh dưỡng tinh xúc duệ thời điểm, giặc qua chiếm cứ đình viện, một ẩn nút bên trong gian phòng, giặc qua đã ôm được rồi 10 mẹ gỗ. Cái này lầu gỗ chính là gỗ thật xây, cửa gỗ, bàn ghế khoan khoan, khắp nơi đều là chất một bẻ nguyên liệu, giặc qua không phí nhiều sức, liền ôm được rồi 10 đơn giản mẹ gỗ. Một canh, đen nhánh không thấy năm ngón tay, hoàn toàn yên tĩnh. Canh hai, ngày đen hơn. Trừ 800 trực luân phiên để phòng quân minh, còn lại quân minh cũng tiến vào mộng đẹp. Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ cũng không có ngủ, vừa quan sát đỉnh viện phương hướng, một bên lặng lẽ đợi canh ba. Giờ phút này, Giặc Qua chiếm cứ đỉnh viện không có một chút ánh sáng. Ha ha, Lưu Chi phủ, nghĩ đến Giặc Qua đã ngủ. Từ Thiên Hộ nhìn xa xa đen ngòm đỉnh viện, rát khỏe miệng cười nói. Phải là. Lưu Chi phủ mỉm cười gật đầu. Vậy mà, đang lúc bọn họ vừa dứt lời, liền nghe đến sân vườn hậu phương tiếng giết vang lên, mặt đông gần sông một bên quân minh doanh địa một trận đều thảm thiết cùng đều cha gọi mẹ âm thanh truyền tới, sau đó liền thấy được ánh lửa ngút trời, đỏ bừng một mảnh. Thế nào chuyện? Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ đồng thời sắc mặt đại biến, như gặp phải sét đánh. Giặc Qua, Giặc Qua vậy mà từ đỉnh viện tuân ra đến rồi, đáng chết! Giặc Qua thế nào vượt trội tuân ra đến rồi? Ngoan ngoãn đợi đến canh ba sáng, bị chúng ta hỏa công không tốt sao? Còn có, Giặc Qua thế nào hướng đông đánh út? Mặt đông thế nhưng là vừa rộng vừa sâu sông Thế Thủy, Giặc Qua mong muốn nhảy sông tự vận hay sao? Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ vừa sợ vừa vội lại mộng, hoảng hốt điều động quân đội đi tiếp viện mặt đông quân minh. Vậy mà chờ bọn họ hoảng hốt tập hợp tiếp viện binh lực, còn chưa rút ra, chỉ thấy một máu me khắp người quân minh tướng lãnh tới bẩm báo, Giặc Qua tự tưởng phía đông nhảy ra, đánh út quân ta, giết quân ta hơn 200 người, đã thừa bẻ gỗ qua sông đi về hướng đông. Bẻ gỗ qua sông. Lưu Chi phủ người báo, mắt tối sầm lại, ngày chóng mặt chuyển, mới ngã xuống đất. Chương 1448, nhất ba tam chết. Chương 1448, nhất ba tam chết. Trấn phụ Ninh diện ba cuộc chiến thành một trận chuyện tiếu lâm. Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ tập hợp hơn 2000 binh mã, hơn nữa sau này hơn 800 vệ binh, lũy kế đầu nhập binh lực đạt 3000 nhiều, mà Giặc Qua chỉ có 150 người, điển hình lấy nhiều đánh ít, thế nhưng là kết quả nhưng lại làm kẻ khác chuột mục kinh tâm. Giặc Qua một người không hư hại, chỉ có hơn 10 người bị thương nhẹ, mà quân minh quang trận mất liền có 644 người, bị thương nhẹ trọng thương càng là không thể đếm hết. Quân minh thủ tịch quan chỉ huy Lưu Chi phủ hộp máu bất tỉnh, thứ tịch quan chỉ huy Từ Thiên Hộ chưa tỉnh hồn, như tang thi nhóm. Nạ bẹ tí mạ xú nạ ổ cùng mạ sổ dạ xa bằng rổ dẫn Giặc Qua dễ dàng nghiền nát tường phía đông ngoài quân minh, giết quân minh một chảy máu gọi, kêu cha gọi mẹ, sau đó phách lối cười lớn thừa bẻ gỗ vượt qua sông Tề Thủy. Đưa mắt nhìn Giặc Qua qua sông đi về hướng đông, may mắn sót lại hơn 1000 quân minh, nhất là đối mặt qua Giặc Qua quân minh, như tưởng phía đông ngoài may mắn sót lại quân minh, hận không được khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn Giặc Qua đoạn đường, xem Giặc Qua biến mất ở bờ bên kia, quân minh phảng phất đưa đi ôn thần vậy, trong lòng nhất thời có một loại kiếp nạn quãng đời còn lại, chạy thoát, nhặt về một cái mạng cảm giác. Cảm ơn trời đất, những thứ này giết người không chớp mắt, chém người như làm thịt gà Giặc Qua cuối cùng cũng đi. Chúng ta được cứu. Quân minh mắt rưng rưng. Bóng đêm đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, nạ bẹ thì mạ sù nạ ộp. Mặt sổ dạ xa bằng rồ mang theo Giặc Qua vượt qua sông Tề Thủy về sau, liền biến mất ở quân minh trong tầm mắt. Lưu Chi phủ hộp máu bất tỉnh, quân minh quyền chỉ huy liền rơi vào Từ Thiên Hộ trong tay. Từ Thiên Hộ chưa tỉnh hồn, sâu sắc kiêng kỵ Giặc Qua lực sát thương, căn bản cũng không dám hạ lệnh quân minh qua sông đuổi giết Giặc Qua. Sông Tề Thủy bờ bên kia đã có con đạo, lại có hương dạ tiểu đạo, còn có rừng cây, thấp núi tàn đồi, địa hình cực kỳ phức tạp. Bây giờ lại là đêm khuya, khó có thể dò xét dấu vết, thế khó truy đuổi Giặc Qua hướng đi. Nếu có chưa chuẩn bị, còn dễ dàng vì Giặc Qua thừa lúc, hay là đợi bình minh ngày mai sau khi, lại phải trọng binh truy đuổi Giặc Qua. Từ Thiên Hộ tìm một đường hoàng lý do, khiến quân minh tại chỗ nghỉ dưỡng sức, sáng mai lại qua sông đuổi giết Giặc Qua. Đại nhân anh minh. Một đám tướng lanh ngay vậy, rồi rít thở phào nhẹ nhõm, khen lớn Từ Thiên Hộ anh minh. Bọn họ cũng đều bị Giặc Qua sợ vỡ mật, Giặc Qua quá con mẹ nó hung tàn, trận chiến ngày hôm nay, bách hộ chết rồi một, tổng kỳ chết rồi ba cái, tiểu kỳ càng là chết rồi tám cái nhiều. Bọn họ cũng e sợ cho kế tiếp liền đến phiên bọn họ, nghe được Từ Thiên Hộ khiến án binh bất động, ngày mai lại truy đuổi Giặc Qua, bọn họ từng cái một trong lòng hết sức thở phào nhẹ nhõm. Giặc Qua đường xa mà đến, đều là vì cướp bóc tài sản, cái này phụ Ninh bị cướp một lần, không có gì tài vận, Giặc Qua qua sông đi chắc chắn sẽ không trở lại nữa, chiều nay khẳng định an toàn, mà một đêm Giặc Qua đã sớm đi xa, khẳng định không đuổi kịp, dĩ nhiên, cho dù có thể đuổi theo kịp Giặc Qua, bọn họ cũng sẽ không đuổi kịp. Cho nên, một đám tướng lãnh hận không được giơ một vạn con tay, nhiệt liệt ủng hộ chống đỡ Từ Thiên Hộ anh minh quyết sách. Một đám quân minh nhận được phía trên tối nay nghỉ dưỡng sức, sáng mai lại đuổi giết Giặc Qua ra lệnh, tất cả đều là giơ một vạn con tay tán thành. Sông Tề Thủy mặt đông là một mảnh hoang dã, đi về phía trước nửa dặm chính là một cái quan đạo hướng bắc nối thẳng phủ Hàng Châu, cùng quan đạo liên kết còn có mấy cái hương giã đường nhỏ, thông hướng phụ cận thôn trấn, phụ cận cách đó không xa chính là một mảnh rừng rậm, còn có một mảnh thấp núi lùn đồi, vô số thôn xóm linh tinh phân bố ở rừng rậm cùng thấp núi lùn đồi danh giới. Bất kể rừng rậm hay là thấp núi lùn đồi, cũng thích hợp ẩn nút, một khi tiến vào bên trong, tung tích khó tìm, hành tung khó tìm. Nếu là Giặc Qua tiến vào rừng rậm hoặc thấp núi lùn đồi trong ẩn nút đứng lên, thật giống như cá nhập biển rộng, khó tìm tung tích. Bất quá, Giặc Qua lại không có lựa chọn tiến vào rừng rậm hoặc thấp núi lùn đồi trong ẩn nút, mà là nên ngang đi lên quan đạo. Ngươi xác định điều này quan đạo nối thẳng phủ Hàng Châu. Mặt số dạ xạ bằng rồ hướng từng theo hầu từ hải giặc qua xác nhận nói. Phải. Ban đầu ta theo từ hải ở thượng ngu đổ bộ cướp bóc đại minh lúc, từ hải từng chỉ điều này quan đạo nói qua. Giặc qua xác định nói. Dô si, rất tốt. Mặt số dạ xạ bằng rồ hài lòng gật gật đầu, xoay người hướng nạ bẹ tỷ mạ su nạ ô đề nghị, tướng quân su nạ ô, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm lên đường, tiến phủ Hàng Châu lại tìm cái tĩnh lặng thôn nghỉ dưỡng sức như thế nào? Như xạ bằng rồ góc nhìn. Ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức đại minh phồn hoa tô hồ địa khu. Nạ bẹ tỷ mạ su nạ ô liếm liếm trên mặt tiêm nhiễm quân minh máu tươi, cười hắc hắc gật gật đầu. Nhất thời, một nhóm giặc qua liền như thế nên ngang dọc theo quan đạo hướng bắc đi về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào phủ Hàng Châu. Giờ phút này, ở quan đạo phía bắc khoảng 10 dặm vị trí, cũng có trùng trùng điệp điệp đoàn người ở dơ cây đuốc lên đường. Đây là cáo lão về quê, vinh quy quê cũ về hưu lão ngự sử tiền kinh đoàn người. Tiền kinh là ở giám sát ngự sử vị trí về hưu, là cái thất phẩm quan, là hồ tông hiến lão đồng hành. Tiền kinh lão gia là Thiệu Hưng phủ chốt đầu cầu trấn người, vị trí lân cận huyện Thượng Ngu, đang ở Thượng Ngu phía bắc 5 dặm vị trí. Tiền lão ngự sử năm nay 60, thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn đại biểu, hắn ở 49 thời điểm mới trúng cử, 53 thời điểm mới thi đậu tiến sĩ, thủ quan một chỗ chi huyện, cũng là theo hồ tông hiến vậy, đi ngự sử một mạch sĩ đồ lộ tuyến. Bất quá, dù sao tiền kinh lớn tuổi, không đợi được từ ngự sử lên chức đã đến về hưu tuổi tác, sĩ đồ như ngừng lại thất phẩm giám sát ngự sử nhậm bên trên. Dĩ nhiên, hắn cũng coi như may mắn, giám sát ngự sử mặc dù chỉ là thất phẩm quan, nhưng là quyền cao chức trọng, là trong quan trường không thể bỏ qua tồn tại. Cho nên, ở hắn cái này giám sát ngự sử nhậm bên trên, hắn cũng coi là phong quan một trận, không có phụ lòng hắn mấy chục năm học hành gian khổ. Năm đó hắn rời nhà nhậm chức lúc chỉ một thân một người, trở về nhà lúc thê thiếp năm người con cái ba người, sai vặt, thợ tiểu hoa, vũ giả, đầu bếp, gia đình thành đoàn, chừng 60, 70 người. Dĩ nhiên, hắn chuyến đi này trùng trùng điệp điệp, cũng không chỉ là thê thiếp của hắn con cái, sai vặt nô bộc đám người, còn có rời chức địa phương quan viên sai phái hộ tống sai dịch 50 người cùng với dọc đường quan viên kết thiện duyên sai phái hộ tống sai dịch hơn 80 người, con đường ứng thiên lúc, đồng hành của hắn Hồ Tông Hiến nghe nói về sau, không chỉ có nhiệt tình chiêu đãi tiền lão ngự sử một phen, dám ở gần đây giang chết một giải giặc qua tập nhiều thường xuyên, vì tiền lão ngự sử an toàn, không để ý tiền lão ngự sử cự tuyệt, kiên chỉ phái 100 binh sĩ đi theo hộ tống tiền lão ngự sử, trước khi chia tay còn dặn dò tiền lão ngự sử nhất định phải ở ban ngày lên đường, đừng buổi tối đi lên đường. Khu khu, mới không phải an toàn lại có phô trường, hoàn toàn là Hồ Tông Hiến nhiệt tình khó chối từ, tiền lão ngự sử chỉ đánh tiếp nhận Hồ Tông Hiến ý tốt. Tiền lão ngự sử ngồi quốc hiệu, mang theo kiểu thê mỹ thiếp, con cái lượn quanh đầu gối, sai vật nô bộc một đám, hộ tống sai dịch 103, hộ tống binh sĩ 100. Áo gấm bề làng, cũng chính là như vậy. Đối với Hồ Tông Hiến dặn dò, tiền lão ngự sử một đường đều là tiếp thu, dù sao lớn tuổi, dọc đường quan viên lại nhiệt tình, tiền lão ngự sử đều là ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi dưỡng tinh xúc duệ, bất quá đến cửa chính miệng, tiền lão ngự sử trở về nhà nóng lòng, hôm nay đi cái đường ban đêm, ước chừng canh hai nhiều điểm là có thể đến quê nhà. Thế là, không kịp chờ đợi mong muốn trở về nhà tiền lão ngự sử, ở nơi này cuối cùng một ngày, đi một đường ban đêm. Chương 1449, mắt tối sầm lại chương 1449, mắt tối sầm lại bầu trời đêm đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón, tiền lão ngự sử đoàn người đánh tây bước. Xách theo đèn lồng, dọc theo đường đi chiếu đèn đuốc sáng trưng. Dĩ nhiên, tiền lão ngự sử ngồi kiệu tám người khiêng bên trong càng sáng ngời, tám đài cầu lớn đủ rộng rãi, vách xe bên trên treo bốn ngọn đèn ra từ những diêu phòng gió đèn, đem bên trong kiệu chiếu sáng như ban ngày vậy. Tiền lão ngự sử ngồi dựa vào nệm êm, cầm trong tay một cuốn sách tịch, nhìn say sương ngon lành. Một 16 tuổi, dung nhan yêu kiều tiểu thiếp vây quanh hồ ly khăn quàng cổ, ngồi ở tiền lão ngự sử bên người, thỉnh thoảng đem một bóc tốt cam quýt đưa vào tiền lão ngự sử trong miệng. Lao ra, ngày này nhi càng phát ra âm, thiếp đoán trường sắp tuyết rơi. Thật may là lập tức tới ngay lão ra nhà, không phải tối nay sợ rằng nếu bị tuyết kẹt ở nửa đường. Xinh đẹp tiểu thiếp vén lên tiểu cửa sổ, đi ra ngoài liếc nhìn, liền khép lại rèm cửa sổ, nghiêng đầu tiểu thành tiểu khí đối tiền lão ngự sử nói: "Ha ha, Lino, nơi này là phương nam, cũng không phải là các ngươi bắc địa, tuyết này xuống lần nữa, cũng khốn không được người, ngược lại tăng thêm mấy phần thi ý." Tiền lão ngự sử đưa tay méo một cái lông mày tiểu thiếp gương mặt, ha ha vừa cười vừa nói: "Lục nghĩ mới phô rượu, bùn đỏ lò lửa nhỏ. Một ngày muốn tuyết, có thể uống một ly không?" Lão gia xuất khẩu thành trường, nói tỷ thiếp cũng muốn ngồi xuống lại lò lửa, bồi lao ra uống chén ít rượu. Mỹ thiếp thuận thế gục xuống tiền lão ngự sử trong ngực rượu rằng nói: "Ha ha, thật là ham ăn Lino, chờ đến nhà, lao ra giống như ngươi ý." Tiền lão ngự sử rất là vừa lòng nói: "Tỷ thiếp hữu lượng lao ra là biết, tỷ thiếp thế nhưng là một ly gục, lao ra nhưng không cho chê ta." Mỹ thiếp làm đúng nói: "Ha ha, ngươi nếu là say ngã, lao ra ta ôm ngươi đi trên giường, bảo đảm không để cho ngươi chịu rét." Tiền lão ngự sử hoài báo Mỹ thiếp trêu ghẹo nói: "Lần trước lao ra chuốc say tỷ thiếp, liền lão gia tốt xấu mỹ thiếp đem mặt chôn đến tiền lão ngự sử trong ngực, kéo âm đôi hờn rồi không dứt. Ha ha. Tiền lão ngự sử cười to không dứt, sách trong tay cũng buông xuống, hai tay rơi vào mỹ thiếp trên người. Thùng thùng. Đang ở bên trong tiệu nhiệt độ bắt đầu lên cao thời điểm, bên ngoài chuyển tới liên tục hai tiếng ngón tay gõ nhẹ tiệu xương thanh âm, tiếp theo có người ở tiệu ngoài bẩm báo nói: "Đại nhân, mặt tướng có chuyện bẩm báo." Khu khu. Tiền lão ngự sử trong nháy mắt đem mỹ thiếp đẩy ngã một bên, ho khan một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lên, đồng thời còn không quên đem bỏ qua một bên cuốn sách lại cầm trong tay, thấy được mỹ thiếp cũng chỉnh lý tốt áo quần làm xong về sau, đưa tay vẹn màn cửa sổ ra, thấy được bẩm báo người trầm giọng hỏi: "Lưu tướng quân, có chuyện gì bẩm báo?" "Bẩm đại nhân, mới vừa rồi đụng phải một thôn dân, biết được một cái tin. Chuyện liên quan đến đại nhân an nguy, ty chức không dám trì hoãn, không thể không quấy rầy đại nhân thanh tu. Ty chức từ thôn dân trong miệng biết được, hôm nay buổi sáng có một bọn giặc qua từ Thiệu Hưng phủ huyện thượng ngu lên mở, tập kích cách này hơn 10 dặm trấn phụ Ninh. Lưu Bách Hộ bẩm báo nói, Lưu Bách Hộ là Hồ Tông hiến phái tới hộ tống tiền lão ngự sử an toàn, mang 100 võ trang đầy đủ binh sĩ. Cái gì? Có giặc qua ở thượng ngu đổ bộ, còn cướp bóc trấn phụ Ninh. Trấn phụ Ninh cách này cũng liền khoảng 10 dặm đường, đây chẳng phải là nói giặc qua đã gần trong gang tấc, lúc nào cũng có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Vốn đang bình chân như vại tiền lão ngự sử, nghe nói có giặc qua lên bờ tập kích trước mặt cách đó không xa trấn phụ Ninh về sau, sắc mặt nhất thời đại biến, mặt như bụi đất, sau lưng mồ hôi lạnh như mưa rơi, cầm cuốn sách tay cũng không khống chế được run lên, liền vội vàng hỏi, thượng ngu đổ bộ giặc qua có bao nhiêu người, bây giờ nơi nào? Trở về tiền đại nhân, thượng ngu đổ bộ giặc qua ước chừng khoảng 150 người. Lưu Bách Hộ ôm quyền bẩm báo nói, chỉ có 150 người a? Tiền lão ngự sử nghe vậy, nhất thời hết sức thở phào nhẹ nhõm, nhắc tới tâm cũng buông xuống, sợ hai khủng hoảng tình quét một cái sạch, sắc mặt trắng bệnh cũng khôi phục hết sắc, sau lưng mồ hôi lạnh cũng ngừng, cầm cuốn sách tay cũng không run run, sống lưng cũng thẳng tắp đi lên. 150 người đâu giặc qua? Chỉ có 150 tới giặc qua, cũng dám lên bờ cướp bóc. Dĩ vãng giặc qua lên bờ cướp bóc, thường thường đều là 1.800 người, nhiều thậm chí hơn 10.000, mà nhóm này giặc qua vậy mà chỉ có 150 người đâu, đây là giặc qua trong người xa cơ thất thế, giặc qua trong hỗn kém cỏi nhất à? Ha ha, giặc qua chỉ có 150 người, mà bên mình thế nhưng là có 138 cái võ trang đầy đủ sai dịch, còn có 100 cái phụ cố chấp duệ chính quy binh sĩ, ngoài ra bản thân rời chức chức còn cố ý chiêu mộ 30 tên thân thủ không tầm thường hộ viện, phân phối cho bọn họ chuẩn bị tinh lương binh giáp, so quân chính quy binh giáp cũng được đâu, không tính cái khác sai vặt, nô bộc, bên mình liền có chọn vẹn 268 cái có thể chiến chi sĩ, so giặc qua chọn vẹn nhiều hơn 100 người đâu. Như vậy binh lực tự vệ hoàn toàn không có vấn đề, giặc qua đặt chân lên bờ đều là vì cướp bóc tài sản, cũng không phải là vì đánh trận, sẽ không cầm xương. Giặc qua xa xa thấy được bên mình như thế người đông thế mạnh, giáp trụ sẵn sàng đội ngũ, tất nhiên sẽ xa xa tránh thoát. Ha ha, dĩ nhiên, nếu là giặc qua không có mắt, không may mắn đụng vào, vậy thì nên bản thân lập được một công lớn. 268 người đối phó 150 giặc qua, nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ đến kết quả, nhất định có thể dễ dàng đánh tan giặc qua, nói không chừng còn có thể thu hoạch mấy chục giặc qua thủ cấp. Ha ha, lão ngự sử từ chức về quê, nửa đường gặp hoa, lâm nguy không loạn, chỉ huy có phương, tiêu diệt giặc qua, thuần tay lập được chém hoa công lớn. Ha ha, đây chính là một đoạn đủ danh thủy thiên cổ truyền kỳ giai thoại. Cũng là một phần nặng trình trịch công lao. Tên của mình cũng sẽ theo công báo truyền khắp Giang Nam, truyền khắp Đại Minh, nói không chừng còn có thể thẳng tới thánh nghe, tên lưu sách sử đâu. Ha ha, vốn là mình chí sĩ, chỉ có thể ân ấm đại nhi tử một người, có như thế một công lao, cũng đủ ân ấm bản thân tiểu nhi tử. Nghĩ tới đây, tiền lao ngự sử khỏe miệng cũng không nhịn được câu dẫn, thậm chí ngay cả tiếp theo kỳ công báo tựa đề cũng muốn được rồi. Lao ngự sử chí sĩ về quê gặp giặc qua, tựa như liêm pha càng già càng dẻo dai lập công lớn. Tiên đại nhân, lấy được tin tức mới nhất là, ở phía trước trấn Phụ Ninh, Thiệu Hưng chi phủ Lưu đại nhân cùng vệ sở từ Thiên hộ xuất lĩnh 2000 binh mã đem giặc qua đoàn đoàn bao vây ở trấn Phụ Ninh một lầu gỗ bên trong đình viện. Lưu Bách Hộ tiếp theo bẩm báo nói: "A." Tiền lão ngự sử nghe vậy, không nhịn được hơi có một ít tiếc nuối a một tiếng. Lưu chi phủ bọn họ xuất hơn 2000 binh mã bao vây hơn 100 giặc qua, có chừng gần gấp 20 lần binh lực chiến lệnh, kia giặc qua mọc cánh khó thoát, không thể chém thẳng qua công, không thể ân ấm mẫu tử, tiền lão ngự sử làm sao có thể không cảm thấy tiếc nuối đâu. Bất quá, tiếc nuối là có một ít, nhưng là càng nhiều hơn chính là an tâm. Như vậy cũng rất tốt, bản thân lớn tuổi vẫn là lấy an toàn là hơn. Lưu Chi phủ, Từ Thiên hộ bọn họ đem giặc qua bao vây tiêu diệt ở khoảng 10 dặm ngoài trấn Phụ Ninh, vậy mình liền an toàn, bởi vì trước mặt 4 dặm chính là mình lao ra, tiền gia thôn. Tiên đại nhân, mặc dù giặc qua bị Lưu đại nhân, Từ Thiên hộ bao quanh bao vây ở trấn Phụ Ninh, nhưng là lý do an toàn, làm phòng có lọt lưới chi giặc qua đụng phải đại nhân, có hay không thay đổi một cái lộ tuyến, lân cận ở hồ gia bảo ngừng nghỉ một đêm, đợi ngày mai ti chức dò xét rõ ràng tình huống, xác định vạn vô nhất thất lại lên đường. Lưu Bách Hộ xin chỉ thị. Hồ gia bảo chính là bên cạnh, dọc theo đường nhỏ đi qua chừng một dặm, là một ổ bảo, có tường cao cùng tháp lâu, chú trọng phòng ngự chức năng. Dựa vào hồ gia bảo, hơn nữa bên mình cái này hơn 200 nhân mã, chính là có 1000 giặc qua tới công cũng không sợ. Cho nên, Lưu Bách Hộ mới như vậy đề nghị. Tiền lão ngự sử nghe vậy, trầm tư một chút, lắc đầu một cái, chỉ có trăm loa, làm sao phải sợ, càng ngưỡng luận chút lọt lưới chi hoa. Trước mặt 4 dặm chính là bản quan lão gia, thừa thế xông lên, đến quê nhà lại nói. Tiền lão ngự sử là như thế nghĩ, nếu như có lọt lưới giặc qua, vậy bọn họ khẳng định không dám đi quan đạo, vì trốn tránh đuổi bắt, bọn họ nhất định đi đường nhỏ, chui rúc núi rừng, đi đại lộ ngược lại an toàn, đi đường nhỏ đi hồ gia bảo ngược lại nguy hiểm. Ngoài ra, thật có lọt lưới giặc qua vậy, bản thân lão gia cũng đối mặt bị giặc qua tập nhiều rủi ro, bản thân cái này mang 268 sức chiến đấu đâu, kịp thời chạy tới lão gia, còn có thể cấp lão gia tăng thêm một phần bảo đảm. Dĩ nhiên, nếu là thật sự gặp phải lọt lưới giặc qua, ha ha, vậy thì càng tốt rồi, nên bản thân lập công. Vâng. Lưu Bách Hộ không có kiên trì, nhận lệnh đi xuống. Kỳ thực, hắn cũng không thấy được chuyến này có cơn gió nào hiểm, giặc qua chỉ có hơn 100 người, lại bị trọng binh bao vây, có thể có cái gì chuyện, hắn chỉ là sợ có lọt lưới giặc qua đụng phải tiền lão ngự sử cùng gia quyến, phá hủy tiền lão ngự sử về quê vui vẻ mà thôi. Chính là gặp phải lọt lưới giặc qua, dựa vào bản thân trong tay cây đao này, dựa vào bản thân dưới quyền binh mã, còn có hơn 100 sai dịch, bảo đảm khiến giặc qua chém đầu. Chương 1450, qua sông giặc qua, về quê ngự sử chương 1450, qua sông giặc qua, về quê ngự sử đêm dài đằng đẵng, quan đạo không mịch, tiền lão ngự sử lên tiếng về sau, trùng trùng điệp điệp trở về nhà đội ngũ sách theo đèn lồng dọc theo hàng Thiệu Hưng quan đạo tiếp tục tiến lên, mục tiêu nhắm thẳng vào tiền lão ngự sử lao ra chốt đầu cầu trấn. Lao ra, nghe nói có giặc qua giết người không chớp mắt, tỷ thiếp sợ kiệu tám người khiêng bên trong, xinh đẹp cơ thiếp mèo vậy nũng nịu nói, cả người vừa người nào vào tiền lão ngự sử trong ngực, giống như quá sợ hãi, cứ thế ở nàng không có thể ngồi bước bằng, nào vào tiền lão ngự sử trong ngực nàng rắn vậy từ từ tuột xuống, một trương gương mặt chôn ở tiền lão ngự sử trên đùi. Không sợ, ô, Lino, không sợ, có lao ra ở đây. Tiền lão ngự sử nói, đột nhiên một gương mặt dàn mua không bình thường chiều hướng lên, một đôi tay xít sao sở xinh đẹp cơ thiếp tóc dài, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn đứng lên, hô hấp cũng dần dần lớn đứng lên. Quan đạo bình thản, tiểu phu kỹ thuật tinh xảo, tiểu tám người khiêng vững như Thái Sơn, chẳng qua là bên trong tiểu lại không bình thản. Bóng đêm đen nhánh, tiền lão ngự sử một cái đèn đuốc sáng trưng lên đường, như biển rộng mênh mông trong hải đăng, nghĩ không bị người chú ý tới cũng khó. Ở tiền phương quan đạo khoảng 3 dặm vị trí có một chỗ rừng rậm, quan đạo vừa đúng từ trong rừng rậm đi xuyên mà qua, ở trong rừng rậm từng đôi mắt nhìn chăm chú quan đạo. Bọn họ chính là Nã Bệ Ti Mạ Su Na Ổ, Mạ Sô Dạ Sa Bằng Dồ một đám giặc qua. Bọn họ đã sớm chú ý tới tiền lão ngự sử một nhóm, Nã Bệ Ti Mạ Su Na Ổ cùng Mạ Sô Dạ Sa Bằng Dồ ở vượt qua sông Tề Thủy sau liền sai phái 10 tên thiện ở tiềm hành giặc qua làm thám báo, ở tiền phương 5 dặm tiến hành trinh sát, cái này 10 tên giặc qua sớm đã đem tiền lão ngự sử một nhóm tin tức truyền trở lại. Mặc dù bọn họ không biết tiền lão ngự sử một nhóm thân phận, nhưng là nhân viên tình huống, nhân số, vũ khí trang bị chờ tin tức thăm dò rõ ràng. Joshi, rất tốt. Đang dầu giết chưa đủ nghiền, lại có chịu chết để đến rồi, ha ha, còn giống như là cái cá lớn. Nạ bẹ tí mạ xú nạ ổ công chúng giặc qua chia làm 4 bộ phận, con đường bên trái mai phục 2 nhóm giặc qua, khoảng thời gian khoảng 50 mét, con đường bên phải cũng mai phục 2 nhóm giặc qua, khoảng thời gian cũng là khoảng 50 mét, giống như mở ra một túi. Một đôi khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm trên quan đạo càng ngày càng sáng, càng ngày càng gần tiền lão ngự sử một nhóm, lặng lẽ đợi tiền lão ngự sử một nhóm tiến vào mai phục, sau đó đưa tiền lão ngự sử một nhóm một cả đời đều khó mà quên được ngạc nhiên. Cuối cùng cũng, tiền lão ngự sử một nhóm toàn bộ bước chân vào giặc qua vòng mai phục, nạ bẹ tỷ mạ sù nạ ổ không nhịn được liếm một cái khoe miệng, kêu một tiếng giết nhanh nhanh xách theo võ sĩ đao, nhảy lên một cái đầu tiên bọt ra khỏi rừng rậm, lóe sáng đăng tràng. Tối bóng trong, bất thình lình, nạ bẹ tỷ mạ sù nạ ổ một tiếng điệu ngữ tuôn ra, đem tiền lão ngự sử một nhóm sợ hết hồn. Bên trong tiểu, xinh đẹp cơ thiếp thật bị sợ hết hồn. A, tiền lão ngự sử bị đau kêu vừa gọi. Cố tiểu ngoài, Lưu Bách hộ chờ một đám hộ tống nhân viên ở nạ bẹ tỷ mạ sù nạ ổ nhảy ra một sát na, kinh hồn thất thố rút ra binh khí. Đợi thấy được từ trong rừng rậm tuân ra tới chẳng qua là một cạo đầu chim âm giặc qua về sau, không khỏi nở nụ cười. Giặc qua? Chỉ có một. Ha ha, đây không phải là trời ban công lao sao? Thế là, Lưu Bách hộ chờ hộ tống nhân viên đều hưng phấn lên, từng cái một nhao nhao muốn thử, mong muốn đem nạ bẹ tỷ mạ xù nạ ổ thủ cấp chuyển hóa thành bọn họ chiến công. Thế nào rồi? Tiền lão ngự sử một bên che quần, một bên từ cố kiệu trong cửa sổ thò đầu ra tức xì khói hỏi. Đại nhân chớ sợ, chẳng qua là một nhỏ qua. Lưu Bách hộ còn chưa dứt lời, liền thấy bị hắn cười nhạo cái đó giặc qua như một con điên cuồng heo rừng vậy xông vào trước mặt hộ tống trong đội ngũ, một cước thủy bay hai tên nên chiến binh sĩ, thuận tay một đao đi xuống, hai tên binh sĩ đều bị đeo đầu, sau đó chư đột mạnh tiến, đại sát tứ phương. Gần như đồng thời, trước sau trái phải bốn phương phương hướng điệu ngữ tiếng la giết nổi lên bốn phía, vô số cạo đầu chim âm giặc qua kêu giết đi ra. Thấy được nã bẹ tí mạ sú nã ô đại khai sát giới cùng với đông đảo giặc qua tuân ra, tiền lão ngự sử nhất thời con ngươi rụt lại, sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc, một bên lùi về trong tiệu, một bên thất kinh hô to, hộ giá, hộ giá, địch tấn công, địch tấn công, hộ giá, hộ giá. Lưu Bách hộ cũng là sắc mặt đại biến, lớn hoàng hốt không dứt hô to lên, nhưng là thanh âm của bọn họ bị bốn bề đánh út tuân ra giặc qua tiếng la giết bao phủ. Trước sau trái phải, bốn phương tám hướng đều có giặc qua tuân ra, từng cái một điên heo, ngã lăng bậy, xông vào trong đội ngũ đại khai sát giới. Thế nào có như thế nhiều giặc qua? Bốn phương tám hướng đều là giặc qua. Lưu Bách hộ chờ hộ tống binh mã từng cái một sắc mặt trắng bệnh, trong bóng tối bọn họ không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là giặc qua, điệu ngữ tiếng la giết liên tiếp, cảm giác mình một nhóm giống như lâm vào giặc qua nặng nề trong vòng đây. Cái gì chừng 100 người, cái gì cá lọt lưới, cướp biển này nhân số thấp nhất cũng có 4-500 người. Nhất thời từng cái một vạn phần hoảng sợ. Không chỉ như vậy, giặc qua hung tàn sinh mãnh cũng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, từng cái một giặc qua như chó điên ngạ lang vậy, thoát ra xông vào trong đám người liền bắt đầu đại khai sát giới, từng cái một thân thủ siêu tuyệt, giết người không chớp mắt. Ngay từ đầu, binh sĩ còn có sai dịch còn gắng sức chống cự giặc qua, nhưng là chống cự kết quả đều không ngoại lệ, chẳng qua là chết nhanh hơn mà thôi. Giặc qua quá hung tàn, thân thủ lại lợi hại ngoại hạng, đao đao chí mạng, kề bên liền thương, đụng sẽ chết. Trong lúc nhất thời, giặc qua giết quân minh cùng sai dịch đầu người quần quận, máu chảy thành sông. Đoạn này quan đạo giống như thành lò mổ. Giặc qua đơn giản hung tàn sinh mãnh không giống người, sống sờ sờ từng cái một không có tính người địa ngục các quỷ. Một phen thương vong thảm trọng sau khi, tại chỗ binh sĩ cùng sai dịch bị giặc qua hung tàn dọa cho tiểu. Đâu còn có cái gì ý chí chống cự, từng cái một hù dọa kêu cha gọi mẹ, tức đái cùng lưu, binh bại như núi đổ. Tiền lão ngự sử kiệu tám người khiêng ở vào quan đạo chính giữa, là giặc qua đánh vào mục tiêu, rất nhanh liền có giặc qua từ binh sĩ, sai dịch trong giết tới đây. Ổn định, ổn định. Lưu Bách hộ ở trong hốt hoảng tụ tập hơn 10 tên binh sĩ, vững vàng bảo vệ tiền lão ngự sử cố kiệu. Lưu Bách Hộ thân thủ cũng tạm được, mới bắt đầu giết tới mấy cái giả qua đều bị trong tay hắn trường thương bức cho lui. Nhưng là, xoáy bất quá 3 giây, Lưu Bách Hộ anh dung hấp dẫn Nạ Bệ Tỷ Mạ Sù Nạ Ổ chú ý, Nạ Bệ Tỷ Mạ Sù Nạ Ổ cơ đao một đường đánh tới tới, ba ba ba, thương thương thương, Lưu Bách Hộ chỉ tiếp Nạ Bệ Tỷ Mạ Sù Nạ Ổ 6 đao liền bị Nạ Bệ Tỷ Mạ Sù Nạ Ổ một đao cắt thiết hầu. Lưu Bách Hộ khẽ đảo, hộ kiệu mười mấy cái binh sĩ nhất thời tan tác như ong vỡ tổ, tiểu phu cũng hù dọa ném xuống cố kiệu liền chạy. Dĩ nhiên, muốn chạy cũng không dễ dàng, chạy không bao lâu, liền từng tiếng kêu thảm bị giặc qua chém ngã trên mặt đất. Hộ giá, hộ giá. Tiểu phu chạy, cố kiệu bịch ngã xuống đất, ngã tối tăm mặt mũi tiền lão ngự sử thanh âm run rẩy một mực kêu không ngừng. Hộ giá, hộ. Tiền lão ngự sử run rẩy không ngừng thanh âm ở Nạ Bệ Tỷ Mạ Sù Nạ Ổ dùng võ sĩ đao điều đi màn kiệu sau ngừng lại. Tiền lão ngự sử vạn phần hoảng sợ xem kiệu ngoài. Kiệu ngoài, Nạ Bệ Tỷ Mạ Sù Nạ Ổ xách theo võ sĩ đao, mũi đao vẫn còn ở dỉ máu, cả người trên người áo giáp như máu hắt vậy, xỉ đầy miệng phơi bày răng, cười gần xem tiền lão ngự sử, sau đó một đao thọc đi vào. Máu tươi văng tung tóe. Nạ Bệ Tỷ Mạ Sù Nạ Ổ luôn miệng bị phun mặt máu, nhưng nét cười gần không chút nào bị máu tươi ảnh hưởng, vẫn vậy rực rỡ. A, xinh đẹp cơ thiếp hù dọa thét chói tai không dứt, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Vừa nói, một bên cởi áo lưới dây lưng, mong muốn dùng sắc đẹp mạng sống. Vậy mà, tay của nàng mới cởi ra cổ áo, Nạ Bệ Tỷ Mạ Sù Nạ Ổ liền từ tiền lão ngự sử lồng ngực rút ra võ sĩ đao, không chút lưu tình hướng nàng thọc đi qua.